Chương 51, cô giáo, cô tờ hờ tờ ít tờ u. Đột nhiên bị hôn như vậy, Tần Uyển có chút cảm giác mê muội, thân thể mềm mại run rẩy, đầu óc tái nhợt, thành lũy trong lòng cô như bị một lực lượng vô hình đánh tan. Ngay khi lưới thường nhạc len lỏi chạm vào cô mới bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng kích động mình đang làm gì. Cậu ta là học sinh của mình. Cậu ta chỉ mới mười mấy tuổi. Trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu hỏi này cảnh cáo mình, Tần Uyển liều mạng giãy giụa, dùng sức lắc đầu muốn thoát khỏi nụ hôn của Thường Nhạc. Thường Nhạc đột nhiên đưa đôi tay hung ác mà ôn nhu ôm lấy gương mặt Tần Uyển thâm tình nhìn cô, trong ánh mắt hắn có vẻ u buồn đau thương của người đàn ông bị người yêu cự tuyệt. Lòng Tần Uyển bỗng nhói đau, cô nhắm hai mắt không dám nhìn Thường Nhạc nữa, cũng không biết nên làm thế nào. Thừa nước đục thả câu là việc làm Thường Nhạc đắc ý nhất, vô số lần kinh nghiệm thực chiến nói cho hắn biết cơ hội đã tới. Nâng gương mặt người đẹp Thường Nhạc hôn lên đôi môi đỏ sẫm kia. Tần Uyển cảm giác nóng ran ở miệng, cô thở dồn dập, trong lòng hỗn loạn khẽ ủ một tiếng, hai chân thiếu chút nữa trở nên mềm nhũn. Nghe thời âm thanh thành thục sung mãn đầy sức hấp dẫn này, Thường Nhạc bị kích thích mạnh ôm chặt lấy cô, thân thể cường tráng không ngừng cọ sát vào bộ ngực Tần Uyển, hôn cô đến mê muội. Đầu lưỡi hắn dễ dàng len vào giữa đôi môi lách qua hàm răng cô đùa nghịch với chiếc lưỡi của cô. Bộ ngực Tần Uyển không ngừng phập phồng dưới tác động của nụ hôn đầu, cô không tự chủ được mà chỉ đưa lưỡi đáp lại. Lúc này Tần Uyển đã không nghĩ được nhiều như vậy, trên thực tế dù cô có cố gắng đến thế nào cũng không ngăn được chuyện này, hai người ôm ấp hôn hít quên hết mọi chuyện, thời gian như cô đọc lại, tất cả hình ảnh đều như dừng lại ở thời khắc này. Ngay cả Tần Uyển cũng không biết hai tay mình tự lúc nào đã đang ở trên cổ Thường Nhạc, Thường Nhạc thủ thỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô hôn mạnh đến muốn lệch cả hàm răng. Không chỉ vì Tần Uyển bỗng chủ động, cũng vì hắn mẫn cảm nhận thấy mùi thơm trinh nữ độc hưu truyền tới từ người Tần Uyển. Thật không dễ dàng gì. Thường Nhạc trong lòng bồi hồi, như thể một mỹ nữ đến tuổi này trưởng thành như vậy còn có thể thủ thân như ngọc, đúng là thật hiếm có ở thời buổi này. Tinh thần không nao đúng, Thường Nhạc không có lý do gì để buông tha, đôi bàn tay dao động trên bộ quần áo bóng loáng của Tần Uyển, cô chỉ cảm thấy một trận choáng váng kịch liệt, tay chân không còn chút lực nào, kinh hô một tiếng nhưng lại không có điệu bộ phản kháng. Lá gan Thường Nhạc như lớn hơn gấp ba càng thêm can dỡ, ép Tần Uyển vào góc tường hôn. Bàn tay can đảm mạnh mẽ nhào nặn cái vật thể hình cầu của cô mà đã sớm làm hắn thèm chảy dãi. Á, đừng. Tần Uyển lần này hô lớn, bảo vật này có thể nói là vô cùng quý trọng với cô không phải người mù, bình thường cũng biết 100 gã đàn ông thì đến 99 gã dán ánh mắt vào nơi đó của mình, hơn nữa cô có thể khẳng định một người duy nhất trong số 100 người kia mà không buồn nhìn cô chắc chắn là đồng tính. Bảo bối bị xâm nhập, Tần Uyển bây giờ cũng đã tỉnh táo hơn nhiều lại rằng co. Thanh âm chính nghĩa trong lòng không ngừng bảo cô không thể lại phạm sai lầm, không thể phạm sai lầm nữa, cậu trai trước mặt này chỉ là học sinh của mình. Cô chỉ buồn bã hô. Đừng có làm như vậy, Thường Nhạc, buông tôi ra. Trong mắt Thường Nhạc lóe lên chút hối hận, thầm mắng mình nóng nổi, bàn tay trộm cắp kia rất thức thời buông khỏi ngọc nữ phong của Tần Uyển. Tần Uyển giật mình không nghĩ lần này Thường Nhạc lại dễ nói chuyện như vậy. Ngay trong nháy mắt bàn tay Thường Nhạc rời khỏi người mình, cô cảm thấy mình có chút nuối tiếc. Ngay lập tức cô nhận ra tư thế của hai người vẫn rất mờ ám, Thường Nhạc lúc nào cũng có thể lại vô đến, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim Thường Nhạc, gương mặt không khỏi ửng đỏ, hơi thở lại trở nên dồn dập. Quả nhiên không ngoài dự kiến của cô, Thường Nhạc chỉ hở hình rồi rất nhanh lại đến gần cô. Nhưng điều nằm ngoài dự kiến của cô chính là hắn lại không đòi hỏi cái miệng của cô mà lại dùng chiếc mũi nhẹ nhàng hít mái tóc cô, đồng nhiên có luồng khí nhẹ lọt vào tai, khiến Tần Uyển vừa vui lại vừa sợ, thân thể mềm nhũn tê dại. Lúc này Thường Nhạc thấp giọng tà khí nói bên tai cô. Nước hoa Roberto Cavalli, xa hoa rực rỡ mà cao quý, Tiểu Uyển cô đúng là một cô giáo cố làm ra vẻ thành thục hiềm nghi mà, có phải vì muốn xây dựng hình tượng giáo sư nghiêm khắc, điềm đạm trong trường học này? Tân Uyển vừa thẹn vừa giận dùng sức đẩy Thường Nhạc trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bản thân mình hôm nay căn bản không hề sức nước hoa Roberto Cavalli, chỉ là hôm qua sức hơi quá nên trên người còn sót lại chút dư vị, không ngờ lại bị tên tiểu tử dê sồm này dám định được. Thường Nhạc đột nhiên nhìn Tần Uyển, gần như dùng chóp mũi mình đỡ chóp mũi cô, nụ cười vừa thâm tình vừa xấu xa nói. Cô Tiểu Uyển, chúng ta đều đã hôn môi rồi, cô cũng không phản kháng, có phải chuẩn bị làm bạn gái em rồi không? Quên đi, là em ép tôi. Nói xong câu này Tần Uyển lại hết hồn, mình rốt cuộc là người như thế nào, vào thời điểm này lẽ ra phải chửi ầm tên lưu manh này lên mới phải, vì sao lại còn cùng càn quấy với hắn, cảm giác như là tình nhân. Mắt cô thấy mũi Thường Nhạc càng lúc càng gần. Tần Uyển chỉ hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, cũng không liếc nhìn hắn lấy một cái. Bất kỳ một cô gái nào gặp phải tình huống như Tần Uyển đều sẽ rất hậm hực, đánh không lại, phản kháng cũng coi như phí công, muốn hét to lên lại không có can đảm. nhưng những điều này cũng không phải quan trọng nhất, mà chính là trong thâm tâm cô biết mình không phải rất ghét bị tên tiểu sắc lang này xâm phạm, thậm chí còn có chút mong đợi, đấy mới là điều mâu thuẫn lớn. Đang lúc Tần Uyển cho rằng Thường Nhạc sẽ lại sắc sược dày vò trên khuôn mặt mình, câu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rất lớn, một người nuốt nước bọt có thể phát ra tiếng kêu lớn đến vậy sao? Hoảng sợ nghiêng đầu sang chỗ khác, Tần Uyển xấu hổ và giận dữ muốn chết, Thường Nhạc đang cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, ánh mắt như con quỷ đói ba ngày ba đêm bỗng nhiên nhìn thấy đồ ăn ngon. Điều càng làm cho Tần Uyển nổi giận chính là trong lúc trước đó bị Thường Nhạc xâm phạm, một nút cúc áo mình đã bị mở ra, chiếc áo lót màu đen huyền ảo lộ ra phân nửa, ánh sáng chiếu vào khe ngực trắng như tuyết kia cũng hiện lên chói mắt. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tần Uyển, Thường Nhạc ngẩng đầu lên, nét mặt trở nên chân thành làm bộ dạng kẻ thông thái rởm rừng ở hai mắt Tần Uyển, hắn nghiêm trang nói: "Đồ lót da ẻn, một đại danh từ gợi cảm hấp dẫn. Slogan của họ là dùng sự phơi bày để thể hiện sự gợi cảm. Cho phép học sinh to gan nói một câu, cô Tiểu Uyển, cô thật là xấu xa. Thậm chí đến học sinh xấu xa như em so sánh với cô còn thấy ngượng." Tần Uyển thiếu chút nữa ngất xỉu, thậm chí còn có ý cắn lưỡi tự sát. Tên tiểu sắc lang này, đến thương hiệu nội y của phái nữ này cũng lý giải được rõ ràng như vậy, hơn nữa lại hợp tình hợp lý so sánh nói xấu mình, thật sự là rất. Tìm không ra từ ngữ nào để hình dung Thường Nhạc, Tần Uyển hoàn toàn lâm vào trạng thái không biết phải làm thế nào, thành lũy phòng ngự trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Thường Nhạc đột nhiên túi đầu vùi mặt vào giữa hai khe ngực cô như một đứa trẻ con khao khát. Không, không. Tên xuất sinh, cầm thú. Tần Uyển rốt cục không kìm nổi lớn tiếng hét, hai tay không ngừng túm tóc, đẩy đầu Thường Nhạc. Thường Nhạc bỗng ngẩng đầu, sửa sang lại tóc, hòa khí nói: "Làm ơn đi Tiểu Uyển, đừng có làm em đầu bù tóc rối được không?" Cô chưa nghe thấy câu máu có thể chảy đầu có thể rơi nhưng tóc không được rối à? Đồ biến thái. Tần Uyển mắng to, nước mắt giọt ngắn giọt dài lăn xuống. Cô căn bản không thể tưởng tượng được lúc này đây Thường Nhạc còn rất để ý đến đầu tóc, một người có thể vô lại đến vậy, cô hoàn toàn phát điên. Dùng bản năng của người phụ nữ, cô giơ tay hung hăng bóp cổ Thường Nhạc. Rất thản nhiên, Thường Nhạc không chịu ngược đãi, nhẹ nhàng túm lấy hai cánh tay Tần Uyển đơn giản hóa giải công kích của cô. Sắc mặt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt Tần Uyển, từng chữ nói: "Cô Tiểu Uyển, cô hẳn nhìn ra được em là người có văn hóa nên cô đừng ép em phải đánh. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn em, hãy dịu dàng một chút được không? Đừng nói em không có đạo lý, bây giờ cho cô hai sự lựa chọn, một là cô hãy ngoan ngoãn hợp tác, hai là em sẽ cưỡng gian câu ngay ở đây." Thế này còn gọi là lựa chọn sao? Tân Uyển đã mất đi khả năng suy nghĩ bình thường, không ngừng nức nở, cô rốt cuộc nhận ra Thường Nhạc không phải loại nam sinh thông thường, hắn là một con quỷ. Thường Nhạc đống vùi đầu hôn lên bộ ngực kia, hơn một lần bị tập kích Tân Uyển đã quen rồi, trong lòng nàng trống rỗng. Hệ thần kinh trung ương điều khiển cũng không đưa ra bất kỳ chỉ lệnh phản kháng nào. Cặp tuyết lê chưa từng bị sờ mó kia đang bị Thường Nhạc dùng miệng xâm phạm, dù trong lòng biết phải kiên quyết phản kháng đẩy hắn ra mới đúng nhưng cô lại không kháng cự được từng trận khoái cảm rên rỉ, không tự chủ được vặn vẹo thân thể mềm mại. Không thể bỏ áo lót Tần Uyển mà Thường Nhạc chỉ khẽ lật tấm mút một bên ngực, không một từ ngữ nào có thể hình dung được kiệt tác này của thượng đế, nhũ hoa màu phấn hồng tiểu diễm ướt át hiện ra với sức hấp dẫn mê người. Giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, Thường Nhạc nhẹ nhàng hôn lên đóa hoa kia, thâm tình mút lấy nó. Thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu quyến rũ. Ồ, đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát mấy cảnh. Lúc này Thường Nhạc đã hy vọng Tần Uyển thâm tình nhìn hắn rồi rất thâm tình phối hợp đáp lại một câu: "Nguyện quân đa thải hiệt, thử vật tối tương tư." Chỉ tiếc rằng đây là việc không thể. Chương 52, cô ra ho, cô có muốn không? Cảm thán xong, Thường Nhạc lại tiếp tục vùi đầu, đồng thời cũng nảy sinh một quyết định. Giống như ngày trước lúc đối phó với Giang Hoán Sa, Thường Nhạc cho rằng đối phó với loại phụ nữ cao ngạo như Tần Uyển đây nhất định phải đem gạo nấu thành cơm rồi mới nói. Lúc trước gặp Giang Hoán Sa là hắn không có khả năng đó, bây giờ chỉ lật người là nông nô đã hát ca, từ lâu đã là súng chim thay đạn, hắn có thể tự hào mà nói một câu, ông đây mấy năm trước đã chẳng phải xử năm rồi. Tần Uyển lâm vào mê vong cực độ, thân thể mềm mại vẫn không nhúc nhích mà để tùy ý Thường Nhạc xâm lược. Cùng lúc cô hiểu được chính mình hẳn là hết sức phản kháng nhưng mặt khác lại có phần không nỡ, cũng không phải mình là một sắc nữ mà vì cái đầu của tên sắc lang đang vùi trong bầu ngực nàng có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với nàng. Dựa vào chiến thuật bại thì thay đổi thắng quyết không thay, chiêu này của Thường Nhạc hiệu quả, lập tức lại muốn được đằng chân lân đằng đầu, ngón tay vụng trộm cởi cúc áo Tần Uyển, cũng vô cùng thuần thục cởi áo lót cô, hai đỉnh núi cao chọc trời lộ lộ hiện ra, được phụ trợ thêm bởi vòng eo nhỏ nhắn kia. Khí thế thanh khiết khiến Thường Nhạc vô cùng thành kính trong lòng hát vang ca khúc cao nguyên thanh tạng. "Không, xin em, đừng có như vậy." Tần Uyển không ngừng giãy giụa thân thể mềm mại, trong lòng kinh ngạc không thôi, áo lót của cô có kết cấu khá phức tạp, người không hiểu thì không sao mở được, vậy mà lại bị tên tiểu sắc lang này dễ dàng cởi bỏ, hay hắn đã được đào tạo bài bản. Trong lòng e ngại, khiếp sợ, ánh mắt hai đoán kích động, khuôn mặt đã bị nước mắt thấm ướt, nửa người trên hoàn toàn loa lổ. Tân Uyển cao ngạo rốt cục chịu thua rồi, thân thể nhẹ nhàng dây rủa như chú dê nhỏ đợi bị làm thịt, chỉ có tiếng năn nỉ buồn bã phát ra. Thường Nhạc mãnh liệt ngẩng đầu, Tân Uyển giật mình nhìn hắn, nàng không ngờ trong ánh mắt tà khí của tên tiểu sắc lang này còn có nỗi bi thương và tình yêu say đắm nồng đậm. Trong nhát mắt này nàng đã thấy choáng váng, hoảng hốt. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ở trong tình huống này lý luận cũng được áp dụng vào thực tế, nhạy bén nhận ra sự thay đổi khác thường của Tân Uyển. Thường Nhạc thâm tình nói một lời thâm tình bên thai giai nhân rồi lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại ướt át của nàng. Tân Uyển cảm nhận được sự mãnh liệt trong nụ hôn này khẽ ư một tiếng, không tự chủ được ôm lấy cổ Thường Nhạc. Ngực gắt gao cọ sát với bộ ngực của người đẹp, một tay Thường Nhạc lần theo chiếc eo nhỏ nhắn lần thả đến bờ mông của nàng. Thừa dịp Tân Uyển đã ngã vào mê trận của nụ hôn này, một bàn tay mờ ám khác lại tranh thủ chiến thuật dương đông kích tây lần vào váy nàng, thành công trình diễn một khúc tuyến cứu quốc. Ngay lúc Tân Uyển sủi lơ bất lực cả người tê dại, Thường Nhạc dần đẩy đến lúc nước sôi lửa bỏng thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Tân Uyển kinh hãi xấu hổ, lúc này cho dù có mặc quần áo rồi làm bộ không có chuyện gì cũng không kịp nữa rồi, cả người lâm vào trạng thái sợ hãi khốn khổ. Thường Nhạc lại cười tà ác, hắn 12 tuổi đã có thể một quyền đánh ngã huyết hổ một thế hệ hung thần, muốn tha cho Tân Uyển yếu đuối bất lực thực sự là chuyện quá nhỏ. Hắn thản nhiên ôm Tân Uyển thả xuống đất rồi đè cả người trên người nàng. Lo lắng sự việc bị bại lộ, Tân Uyển tạm thời không để ý đến tư thế mờ ám của hai người, đỏ mặt tía tai nghe động tĩnh bên ngoài. Cô có chút không phát hiện ra Thường Nhạc vô tình hữu ý tách hai chân cô, bản thân mình đang nằm dạng chân trên mặt đất đúng hình chữ đại, quá nửa người đều bị che dưới bàn làm việc, một chân còn vô tình ngoắc lấy đầu gối Thường Nhạc. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hai vị thầy giáo đi tới, mỗi người đều có vị trí riêng ngồi xuống bàn làm việc của mình. Không thể không nói bàn làm việc cực lớn của học viện Kiêu Tử này rất có lợi. Dấu hai người phía dưới thực sự rất khó phát hiện, bàn làm việc của Tân Uyển lại ở trong cùng bên cửa sổ, không đi đến tận nơi căn bản rất khó phát giác. Sau một chàng thanh âm sửa sang lại sách vở, một người trong số họ kinh ngạc nói. Quái, thầy Trương, cô Tần hôm nay sao đi sớm vậy? Trước kia cô ấy toàn chấm bài của học sinh đến hết giờ mới về cơ mà. Không rõ, chắc là có việc gì đó rồi. Thầy Trương kia đáp lại. Tục ngữ nói ba người đàn ông ngồi với nhau nói chuyện bóng đá. Hai người ngồi với nhau khó tránh nói về phụ nữ, lời này quả thật không sai. Không ngờ tiếng người kia trở nên hơi đáng khinh, cười ha hả nói. Thầy Trương, chẳng phải thầy cũng hiểu cô Tần đấy sao? Có phải có ý gì với người ta rồi không? Thầy Trương xấu hổ bật cười. Thầy Triệu nói ra đừng nói đùa, chuyến ra ngoài người ta lại nói tôi đua múc chòi mâm son. Người phụ nữ xuất sắc như cô Tần chỉ có thể đứng từ xa nhìn thôi, tôi cũng tự biết thân biết phận mà. Thầy Triệu kia vô cùng dâm đãng khích lệ nói. Chưa thử qua thì sao biết, cố gắng tán tỉnh đi, cả bộ môn chúng ta có mình thầy thôi đấy. Được rồi, thầy đừng có đùa tôi nữa. Thầy Trương xấu hổ dị thường trả lời. Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Tân Uyển vừa thẹn vừa nóng nảy giấy rua, chỉ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Thường Nhạc thích ý thưởng thức phản ứng này của người đẹp không tự chủ được khẽ hôn lên trán nàng thấp giọng cười nhẹ. Tiểu Uyển, hình như có rất nhiều người thích cô hả? Tôi xem ra tình địch của mình đúng là không phải đông bình thường. Tân Uyển vẻ mặt dở khóc dở cười, oán hận trừng mắt nhìn Thường Nhạc. Đột nhiên thân thể mềm mại mãnh liệt chấn động, trong tình huống nguy cấp như này Thường Nhạc lại dám mở mồm nói thật sự là quá quát. Hắn không để ý mặc kệ, nếu như sự việc bại lộ thì mình sẽ bị liên lụy, thanh danh trong sạch cả đời sẽ lùi bại, câu nghi ngờ hắn cố tình liền trợn trừng mắt nhìn hắn. Cô đâu biết Thường Nhạc đã dùng công nghệ cao trốn giang hồ truyền âm nhập mật loại công cụ nói chuyện siêu cấp bí ẩn chỉ có trong ảo tưởng hoặc trong tiểu thuyết. Thậm chí còn có tác dụng hơn cả OIGG và MSN. Khi hai người kia hoàn toàn không có ý rời đi, thảo luận xong về nữ nhân lại chém gió vô số chuyện khác, nào chuyện thịt tăng giá đến cán bộ nào tham ô, từ thế cục Iraq đến hướng đi của nước Mỹ, cuối cùng lại nói đến chuyện con nuôi em họ mua sổ số trúng giải 5 triệu tệ, hai người thổn thức không ngừng xúc động hồi lâu. Mẹ kiếp! Thường Nhạc thầm mắng một tiếng, muốn làm thịt luôn hai lão này. Tuy nhiên rất nhanh sau đó lại lộ ra điệu cười thầm bí không có gì tốt đẹp. Đối với những người như hắn mà nói thì thách thức cũng đồng hành với cơ hội, tình huống hiện tại với hắn mà nói khó có thể nói là một cơ hội tốt. Nhẹ nhàng thổi bên tai Tân Uyển, Thường Nhạc hỏi han mờ ám. Cô giáo, cô có muốn không? Vốn đang tự an ủi mình may mà không bị hai thầy giáo kia phát hiện ra, Tân Uyển mới thở phào nhẹ nhõm lại nghe Thường Nhạc nói vậy thì tất cả các tế bào đều trở nên căng thẳng, lại không dám nói lời nào, cũng không dám để gây ra tiếng động gì, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Thường Nhạc. Nhìn thấy hắn có ý đồ bất chính mà vẫn kiên nghị tươi cười, nàng biết sự uy hiếp của mình là vô dụng, chỉ có thể dùng thái độ mềm nhũn, dùng ánh mắt u ám khẩn cầu Thường Nhạc. Đã đến nước này, Thường Nhạc đâu để ý đến những thứ này mà hơi nâng thân mình, tham lam tận hưởng phong cảnh trước ngực Tần Uyển, trong đầu hiện ra hàng loạt từ ngữ kiểu như không có lớn nhất chỉ có lớn hơn nữa, không có tròn mà chỉ có tròn hơn nữa, không có trắng nhất kích động lòng người mà chỉ có càng kích động lòng người, không có cực kỳ co giãn chỉ có càng co giãn. Quần vú mê người kia thản nhiên chỉ có chút phấn hồng, hai nụ hoa nho nhỏ chắc là hưng phấn gắng gượng đưa tới. Thường Nhạc há mồm ngậm lấy một bên ra sức liếm mút dùng đủ cách trêu chọc. Tân Uyển chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, lại trong tình huống kích thích nguy hiểm như vậy, chỉ có thể cắn chặt môi. Thân thể mềm mại khẽ vặn mèo. Lúc này hai thầy giáo kia đã cùng nhau thảo luận đủ thứ chuyện, thao thao bất tuyệt phân kích quan hệ thắng bại. Tân Uyển muốn đập đầu vào tường thầm mong cho hai tên khốn này biến ra ngoài để cô còn có thể phản kháng Thường Nhạc, vậy mà hai tên này lại còn chống đối, làm cô không dám gây ra tiếng động gì. Thường Nhạc lệnh cả răng, chỉ hận không thể ra kia bắt tay hành lễ mời hai vị này tối ra ngoài uống rượu. Đương nhiên, hiện tại việc chính quan trọng hơn, Thường Nhạc không ngừng thưởng thức bầu ngực giai nhân, bàn tay nhịp nhàng vuốt ve đùi cô, trong đó một tay lại quá đáng vươn vào địa phận phong quang vô hạn phía trong váy cô. Chương 53, Hao Y Sa cờ nhận ông Chu không có chữa cờ khi ấn và ho. Hai vị thầy giáo kia lúc này đã nói tới NBA, lại nói từ bóng rổ đến những cô gái xinh đẹp của làng quần vợt Nga. Cuối cùng hai người lại quay trở lại đề tài Tân Uyển. Thầy Trương, có mục tiêu phấn đấu mới được nha. Nếu Lao Triệu tôi không lớn tuổi cũng sẽ dốc toàn lực đi tranh thủ tìm kiếm tình yêu của mình. Thầy Triệu lời nói thâm thía. Vị thầy Trương kia không nói gì, đứng lên, cầu xin tha thứ. Thầy Triệu, thầy không tha cho tôi đi. Về thôi, cùng đi về đi thầy thấy sao? Nghe nói vậy trong lòng Tần Uyển hiện ra muôn vàn hy vọng, ác mộng của chính mình rốt cục phải có kết thúc rồi. Không ngờ thầy Triệu kia nói. Không đổi không đổi. Phải rồi. Thầy vừa nói AC Milan trận này thắng Juventus rốt cuộc vì nguyên nhân gì, nói lại cho tôi nghe một chút, tôi còn chưa được rõ. Thầy Trương ngồi xuống chậm rãi nói. Là như vậy, thầy xem, gần đây trạng thái của Juventus không tốt, một vài cầu thủ ngôi sao lại đang bị thương, mà Milan lại có vài ngôi sao nữa. Tiếp đó hai người lại tiếp tục thao thao bất tuyệt có khả năng như trời không tối sẽ không về nhà. Tân Uyển khẽ rơi một giọt lệ. Nếu vị thục nữ này biết chửi người như Thường Nhạc, nàng nhất định sẽ chỉ vào không trung mà hô to, ông trời, có phải cố tình cử hai gã này đến chơi tôi không? Thường Nhạc đang vội vã thiếu chút nữa phì cười, xem ra lần này ông trời cũng là đang ủng hộ mình rồi. Tân Uyển gần như đã tuyệt vọng rốt cuộc cũng đầu hàng, rất nhanh lại bị Thường Nhạc tấn công làm thần trí mơ hồ, thiếu chút nữa phát ra tiếng rên rỉ khoái cảm. Thường Nhạc tắt nước theo mưa nhưng cũng không nóng lòng cởi váy Tân Uyển, mà một tay lại lén lút thâm nhập hoa viên kia. Cảm nhận được quần lót cô ẩm ướt, hắn dùng hai ngón tay ấn vào, quả nhiên có dịch trắng mịn trơn trượt. Khe núi nhỏ không người hỏi thăm kia bỗng tôn trào. Tân Uyển giật mình, bị Thường Nhạc phát hiện bí mật xấu hổ của mình, mặt đỏ bừng, thân mình kinh động, vội vã muốn ngăn cản cũng không kịp. Ngón tay ma quái của Thường Nhạc chỉ vừa xuyên qua quần, xâm nhập nơi ẩm ướt kia. Tân Uyển suýt muốn ngất đi, trong thoáng chốc toàn thân bị tên tiểu sắc lang hoàn toàn công chiếm, hoàn toàn phó mặc. Hơn nữa toàn thân nàng đều truyền đến những khoái cảm chưa từng có. Nàng vừa hy vọng Thường Nhạc dừng lại vừa không mong muốn hắn dừng, tâm trí hoàn toàn rối loạn. Thường Nhạc đã dừng mút liếm hai đầu vú nàng mà ngẩng đầu lên bộ dạng như có việc cần bàn bạc hỏi. Em hỏi một lần nữa, cô Tiểu Uyển, cô có muốn không? Tân Uyển bi vẫn muốn chết, nếu bản thân mình lúc này có dũng khí mở miệng ra nói nhất định sẽ thốt ra tam tự kinh đấy. Thường Nhạc lộ ra vẻ lo sợ vì được sủng ái, tươi cười vô sỉ nói. Im lặng là đồng ý, cô Tiểu Uyển, thực sự là cô rất xấu hổ rồi. Thôi. Hư thì hư đi, em sẽ hầu cô đến cùng, mỗi một thế hệ học sinh ngoan đều nên người sẵn sàng, em không vào địa ngục thì ai vào như em. Đã gọi là học sinh ngoan thì nhất định phải tôn sư trọng đạo, vậy thì học sinh đó sẽ cố gắng vậy. Tân Uyển nghiêng đầu qua, dùng ánh mắt thâm thúy chưa từng có nhìn Thường Nhạc. Gương mặt xinh đẹp đầu oán giận, trên gương mặt như thể khắc hai chữ thể hiện thái độ oán giận của cô với hắn cầm thú. Thường Nhạc chưa từng nhìn thấy ai kinh tiệu hơn cô, mạnh mẽ hôn môi nàng lại càng mạnh mẽ xoa bóp đôi cặp tuyết lê kia. Một tay đột nhiên lại mờ ám luồn vào trong váy xâm phạm cấm địa kia. Cảm nhận được phương hướng bàn tay ma chảo của hắn đang đi tới Tân Uyển chấn kinh, chiếc quần AN được thiết kế độc đáo kiểu dáng không giống như bình thường mà là dây buộc, nói một cách đơn giản bên phải quần có một chiếc nơ bướm, chỉ cần kéo nút này là chiếc quần liền rớt xuống. Tân Uyển vô cùng hận mình hôm nay sao lại mặc nội y khêu gợi như vậy. Lần này Tân Uyển không cảm thấy bất ngờ, Thường Nhạc quả nhiên thuần thục cởi quần lót đúng như câu nghĩ, còn cố ý cười tà dâm với nàng. Tân Uyển vừa xấu hổ vừa giận dữ nhắm hai mắt, cô chỉ muốn chết ngay ở đây. Ngay trong nháy mắt đó, Tần Uyển cảm nhận được một vật thể nóng bừng xâm nhập vào cơ thể nàng, một trận khoái cảm kỳ lạ và thoải mái lan tỏa khắp toàn thân nàng làm mỗi tế bào trên cơ thể nàng đều rung động. Ngay lúc nàng vẫn chưa kịp phản ứng, Thường Nhạc bịt chặt miệng nàng, phun trào vào vùng cấm địa của nàng. Cả người bị kích động run rẩy kịch liệt thiếu chút phát ra tiếng rên rỉ, Tần Uyển nhíu chặt mày, không khỏi muốn lùi về phía sau để thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng đáng tiếc cô chẳng làm được gì. Toàn thân truyền tới một trận đau đớn mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng bạo phát, cô trợn trừng mắt nhìn Thường Nhạc, ánh mắt nàng vừa u oán phẫn nộ, vừa xấu hổ kích động, không thể dùng lời nói để hình dung được, nước mắt lại thi nhau lăn dài. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của một gã hoa hoa công tử, Thường Nhạc cũng không nóng lòng cầu thành mà dịu dàng hôn cô. Tân Uyển ngay cả cấm địa cũng bị xâm phạm giờ đã không còn bất kỳ ý nghĩ nào nữa, lạnh lùng không chút phản ứng. Nhưng chỉ không tới 2 phút sau, Thường Nhạc áp dụng một loạt những kỹ thuật độ khó cao làm nàng không kìm nổi dùng lưỡi đáp lại hắn. Hai người ôm chặt cứng như hai con rắn quấn quýt lấy nhau. Quan sát thấy thần thái cô đã dần thả lỏng, Thường Nhạc biết hắn đã mở ra một chỗ hổng nơi tâm hồn cô. Nửa người dưới hơi lay động, hắn đúng là đầy nhã hứng như một người hành hương với tấm lòng cầu nguyện thành kính, khuôn mặt hắn tang thương trầm xuống, giọng nói làm mê lòng người vọng bên tai Tần Uyển. Thánh khiết Bạch Liên, tôi sầu tư xinh đẹp. Tần Uyển không có ý thức khống chế chính mình nghe được những âm thanh này hơi ngẩn ngơ, ánh mắt lại hiện lên chút say mê rồi lại tiếp tục nhấn sâu. Đối diện với em, tôi đã quên đi những niềm vui mừng quang vinh trước kia. Nói tới đây, Thường Nhạc lại tiếp tục chuyển động. Ánh mắt của tôi chìm trong sóng mắt em. Nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi. Hát tới đây Thường Nhạc lại tiếp tục lần tới. Ánh mắt thê lương. Tôi quay người. Che giấu gương mặt mình. Lưu lại một chút vấn vương. Lập lòe rượu rượu. Trong nước rêu rực. Phá nát. Đến lúc này Thường Nhạc đã đi ra đi vào đến 30 lượt. Tôi không thể quên được. Hình hài quyến rũ của em. Thời gian vô căn cứ. Khiến tàn ngộng. Không thắng nổi sự khinh nhẫn. Lệ ảnh tiểu tụy. Cũng vì lòng khinh vị. Mà Hưng Lan, đừng làm cho khối ngọc lấp lánh này lạnh băng. Một nụ hôn tiêu tàn, một tia hy vọng, kinh hãi hỏa cùng nồng tình, khiến gợn sóng lao đi tôi nước chảy bèo trôi. Tâm nguyện nhợt nhạt, hãy chìm xuống, đừng để tôi thấy em. Thâm tinh lay động, nếu em vì vậy mà cảm thấy khổ sở, hãy đem nước mắt nhòa mi, tàn hương ánh trăng thanh sáng, gợi tình buông lơi. Cô giáo, xin em, tôi xin em, cô giáo. Lúc đọc diễn cảm xong bài thơ, Thường Nhạc đã lên xuống không biết bao nhiêu lượt. Tân Uyển không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ, nửa như nước biển nửa như ngọn lửa, một nửa là thống khổ một nửa là sảng khoái, nửa hận nửa yêu. Cô vô cùng xấu hổ nhận ra rằng nghe tên tiểu sắc lang này ngâm sướng, chính mình ban đầu còn dãy dụa mà dần dần theo thời gian đã lại hùa theo hưởng thụ. Tại thời khắc này, thế giới quan và nhân sinh quan của Tân Uyển đã hoàn toàn hỏng rồi. Tân Uyển nhận thấy chính xác mình đã từng tưởng tượng một ngày nào đó có một người đàn ông tang thương u buồn quỳ gối trước mặt mình ngâm sướng bài thơ kia cầu hôn cô, sau đó cô sẽ hạnh phúc mà đồng ý. Nhưng cô không sao nghĩ ra rằng ngày này tháng này năm này, người đàn ông tang thương u buồn không chỉ quỳ trước mặt mình dùng tiếng Anh ngâm bài thơ kia cầu hôn mà rõ ràng còn làm chuyện đó với cô ngay tại chỗ. Chương 54, tất cả ra nhờ cho em. Gió xuân thổi bay tóc. Em làm lay động lòng tôi. Sấm mùa xuân làm tỉnh giấc đồng. Tỉnh dậy rồi khó lòng ngủ tiếp. Mưa xuân phẩy nhẹ trên vai. Em là người mê hoặc tôi. Giấc mộng xuân làm người hà tư. Nhập mộng tình khó lòng kìm giữ. Tôi trao em tất cả. Tất cả dành cho em. Nhưng ánh mắt của em đã nói cho tôi biết. Em vẫn còn do dự với tôi. Tôi trao em tất cả. Tất cả dành cho em. Giọng điệu Thường Nhạc truyền cảm cuốn hút ngâm nga bài tất cả dành cho em với vẻ mặt say mê. Lời ca của Trương Hồng Lượng có một đặc điểm là những câu chữ mờ ám đầy tính ám chỉ. Ví như bài tất cả dành cho em với chuyện tình hì rổ xì mạ trong đó những lời lẽ như vượt qua biên giới của đạo đức, chúng ta đi tới giới hạn của tình yêu, cảm thụ ảo giác hạnh phúc, hiểu sai ý nghĩa của khoái lạc. Không biết tiếng chuông tan học đã vang lên từ bao giờ. Không biết hai thầy giáo kia đã rời đi từ khi nào. Không biết khi nào thì hai người đang triền miên mới dừng lại. Tân Uyển vẫn nằm im không nhúc nhích mắt nhòa lệ cảm nhận sự đau đớn dưới thân mình. Hơn cả vẫn là nỗi đau đớn về mặt tinh thần, cô lâm vào một trạng thái mờ mịt. Không biết sau này sẽ đi về đâu. Nếu buộc cô nhớ lại quá trình này thì cô chỉ có thể nhớ được trong toàn bộ quá trình đã có bao nhiêu lần cô không khống chế được mà lên đỉnh. Thường Nhạc đã thu thập xong tàn cục, để Tân Uyển ngồi ở bàn làm việc, cẩn thận giúp cô mặc lại quần áo. Tân Uyển kinh ngạc phát hiện trong mắt tên tiểu sắc lang này có phần kích động như đứa trẻ phạm sai lầm. Gương mặt tuấn tú độc hữu mê người của đứa con lai lộ ra vẻ quyến luyến, như khẩn cầu cô tha thứ. Trong nội tâm cô khẽ nhói đau, rốt cục lòng cô không cứng rắn nổi, mở lòng mình ra cô kinh ngạc phát hiện ra Thường Nhạc đang cẩn thận giúp nàng sửa sang lại quần áo kia không chỉ có vẻ tang thương mà nàng chỉ thấy trong ảo tưởng, ở hắn còn có vẻ chăm sóc thành thục ở một người đàn ông mà cô luôn khát khao. Đây chính là lý do vì sao rất nhiều cô gái đều thích những người đàn ông trưởng thành. Nhiều người đàn ông lớn tuổi không chỉ có vẻ thành thục điềm đạm chín chắn mà so với những anh chàng trẻ tuổi thì còn biết chăm sóc. Cũng như đàn ông ai cũng mong muốn có một người phụ nữ dịu dàng toàn tâm toàn ý với mình, phụ nữ cũng mong đợi ở người đàn ông ở vào thời điểm nào đó có thể thể hiện ra một mặt ôn nhu. Một Sở Bá Vương hoành tráng như vậy trước mặt Ngô Cơ cũng tỏ ra dịu dàng huống chi là người thường. Đột nhiên Tần Uyển phát ra tiếng thét kinh hãi. Thường Nhạc không nói không rằng ôm ngang người nàng đi ra ngoài. Đừng, thả tôi ra. Tiếng Tần Uyển không lớn, nghe quả thực như tiếng tình nhân đang năn nỉ mờ ám. Tuy bị giờ đã tan học lâu lắm rồi nhưng trong trường cũng không thiếu học sinh đang đi lại, nếu chẳng may bị bắt gặp. Tần Uyển không dám nghĩ xem cảnh tượng kia sẽ như thế nào. Thường Nhạc túi đầu nhìn Tần Uyển giọng điệu tà ác. Không được, Tiểu Uyển bây giờ đi lại không tiện, sao em nỡ để cô xuống chứ? Nghe những lời làm người ta xấu hổ này Tần Uyển đỏ cả mặt, trong mắt ngoại trừ vẻ kích động kinh sợ rõ ràng còn có chút ngọt ngào, tâm tư nữ nhi không thể nghi ngờ gì nữa, hết thảy đều dừng trong mắt Thường Nhạc. Hai người rất nhanh đi ra khỏi khu phòng làm việc. Tần Uyển không dám nhìn ai, ôm chặt cổ Thường Nhạc rúc đầu vào lòng hắn, tư thế này còn lộ vẻ thẹn thùng đáng yêu. Trên đường thỉnh thoảng có người qua lại nhưng những người này từ xa đã có thể cảm nhận được ánh mắt âm u lạnh lẽo như muốn giết người của Thường Nhạc, tất cả bọn họ đều tự đi đường vòng. Những người này đều mơ hồ nhìn thấy Thường Nhạc ôm một cô gái nhưng lại không nhìn thấy dung mạo cô gái này nên đều phỏng đoán, vì vậy trong trường truyền nhau rất nhiều nhau là Thường Nhạc và tam đại ngực lớn tứ đại mỹ nữ đều có một chân. Miệng lưỡi thế gian sói chảy vàng. Tốc độ truyền tin trên thế giới này tuyệt đối ăn đứt sóng âm, chỉ cần truyền ra một đồn 10, 10 đồn trăm, câu chuyện của Thường Nhạc nhanh chóng biến thành điều bí mật của toàn trường. Ngày hôm sau Thường Nhạc đã trở thành hoa hoa công tử hàng đầu trường học, khiến ít nhiều thiếu nữ xinh đẹp thơ ngây đau lòng. Không ai ngờ tới rất nhiều năm sau này lời đồn đó đã biến thành sự thật, Thường Nhạc quả nhiên đều có chuyện với những nhân vật nữ này. Tới bãi đỗ xe, Tân Uyển lại giống như người bị hại liều mạng giãy giụa, tiếng nức nở cũng lớn hơn nhiều. Thả tôi ra. Không muốn ngồi xe của em, thả tôi ra. Thường Nhạc cũng không nói lời nào chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô, dường như muốn nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô. Van em, thả tôi xuống, tôi tự biết lái xe về. Tân Uyển hoàn toàn không còn kiêu kỳ, sự nghiêm khắc cao ngạo kia sớm đã không còn nữa, trong đôi mắt đẹp ngoại trừ tia lấp lánh kia còn có vẻ hoang mang bất lực, vì nức nở lâu đến khản cả tiếng khiến người ta đau lòng. Em hãy để cho tôi yên tĩnh một chút, tôi cần suy nghĩ, tôi không tiếp nhận nổi những chuyện này, tôi... Lời nói còn chưa dứt Thường Nhạc đã buông nàng xuống, đúng tố chất của một hoa hoa công tử kiệt xuất biết thương hoa tiếc ngọc, trên gương mặt tuấn tú lộ ra điệu cười mỉm thấu hiểu làm say lòng người. Thường Nhạc để Tần Uyển dựa vào cửa kính chiếc BMW núp trắng nhìn vào mắt cô chậm rãi nói. Bất kể là cô suy xét bao lâu cũng được, cô trước sau gì vẫn là người phụ nữ của em, đây là sự thật bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được. Dừng một chút, Thường Nhạc chỉ vào ngực mình, lại dùng thanh âm trầm ấm nói. Chỗ này của em đã có một vị trí mà cô vĩnh viễn ngự trị ở đó, và ngày nào khi cô đã nghĩ thông suốt hay nhớ về tìm em. Tân Uyển cảm thấy trong lòng xúc động, âm thầm bảo mình nhất định không được mềm lòng, kích động trốn vào trong xe, chiếc BMW đút trắng lướt đi cuốn tung bụi mù, những nơi bánh xe đi qua có một vẻ trầm trọng khó nói, ngay đến không khí dao động cũng thấy bi thương. Thường Nhạc ngâm nga hát đưa xe ra khỏi bãi đỗ, rất nhanh liền quên mất chút áy náy này. Dù nói ngày hôm nay bản thân mình hái hoa có phần ác độc nhưng hắn lại không hề cảm thấy gì, dù sao thì không phải người đàn ông nào cũng có bản lĩnh làm bừa như hắn. Đi dạo không mục đích, Thường Nhạc vừa đi vừa cảm thán. Bất luận là tiểu thuyết đô thị hay tiểu thuyết ngôn tình, bất kể là phim điện ảnh hay phim truyền hình, nhân vật có bối cảnh hùng hậu như mình tuy rằng bình thường có thể tác vai tác quái, nhưng chỉ cần gặp phải một nhân vật chính như trong truyền thuyết cũng sẽ bị chỉnh thê thảm như đầu lợn, bản thiếu gia mẹ nó chứ chẳng phải nhân vật chính hay sao? Không có căn cứ khoa học à. Người hoành tráng như mình đây không có làm nhân vật chính thì còn ai đủ tư cách. Ai đó cảm thán vẻ rất tự kỷ, nét mặt đầy vẻ biến thái cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên ánh sáng không có gì tốt đẹp. Cái gọi là phòng ngừa cẩn thận, đề phòng chuyện rắc rối, bản thiếu gia cần đánh hết lượt những người nhìn không vừa mắt rồi tính, để xem nhân vật chính trong truyền thuyết có hiện thân hay không. Ừ, điểm dê thì chắc hẳn là tăng độ mạnh yếu chiêu binh mãi mã rồi. Không biết việc của tên cao tiếu kia tiến triển thế nào rồi. Một tràng tiếng cười sát khí như chuông bạc từ xa truyền tới trực tiếp cưỡng gian lỗ tai Thường Nhạc. Thường Nhạc đứng nguyên tại chỗ cũ thái độ thành kính, dù không đến nỗi chảy nước miếng như Chư Bát Giới nhưng tia sáng kỳ dị trong mắt kia đã bán đứng hắn. ngay phía trước có hai cô gái xinh đẹp sánh vai đi tới, bộ dạng nhăn nhó như đang thảo luận sự việc gì đó không vui có thể làm cho tất cả đàn ông tan nát cõi lòng. Giống như phe gia di đã trở thành vật cưới của rất nhiều thiếu gia con nhà giàu, ché nổ bây giờ cũng trở thành hàng thông thường, gần như là các tiểu thư nhà giàu đều có vài bộ quần áo hay nước hoa hoặc đồ trang sức ché nổ. Ở thời bây giờ thương hiệu lâu đời nổi tiếng thế giới như vậy cũng xuất hiện ở trong nước thực là có chút xấu hổ. Từ xưa đến nay cái gì ít mới có giá trị, có quá nhiều người có thể sở hữu như vậy thì cũng trở nên quê mùa thôi. Nhưng hai em gái này đều đang diện đồ ché nổ đi hóng gió lại như người đại diện đem đến làn gió mới cho thương hiệu này. Không một thương hiệu nào mặc ở trên người các cô có đủ sức hấp dẫn như vậy, đồng thời không có các cô này thì thương hiệu ấy cũng không thể có sức hấp dẫn đến vậy được. Thường Nhạc hít sâu một hơi khẽ kìm lại cục cưng bé bỏng đang nhảy loạn xạ, nét mặt ra vẻ không tươi cười. Mặc dù vậy, hắn vẫn không kìm lòng nổi dùng ánh mắt dõi theo hai mỹ nữ vừa liên tưởng tới câu nói kinh điển của mạ dì Lìn Mòn Rộ. Ban đêm tôi chỉ dùng ché nổ no năm. Chương 55, siêu cấp hoa ti mù ổ y. Thường Nhạc trong đầu vọng lên hàng loạt từ ngữ, hàng trăm ngàn câu thơ, vô số những câu nói bất hủ để hình dung vẻ đẹp thiếu nữ đua nhau thoáng hiện trong đầu nhưng cũng không tìm ra từ nào thỏa đáng để miêu tả hai cô gái này. Chỉ một điểm có thể khẳng định, từ khí chất và dáng người, dung mạo của hai mỹ nữ này có thể thấy được các cô chính là tứ đại mỹ nhân trong truyền thuyết của Học viện Kiêu Tử Hoa Nhã Thi và Hoa Nhã Ca. Hai chị em này trong biển người đẹp có vẻ nổi trội, chiều cao của cả hai đều trên dưới 1m73 nói không chừng còn có thể hơn nữa. Sau khi nhìn rõ dáng người hai nàng bạn sẽ cảm thấy cái gọi là Miss Asia hay là Asia Net Top Model chỉ đáng làm cho cười, căn bản không thể so sánh với hoa tỉ muội. Nếu như cặp hoa tỉ muội bỗng cùng lúc tươi cười với ngươi thì phỏng chừng tác dụng có hơn 10 viên vì ạ dạ. Thương Nhạc cảm thấy tuyến thượng thận bị kích kích trong khoảng thời gian ngắn đã hội tụ thành một ngọn núi lửa, nếu không để ý sẽ bùng nổ mãnh liệt. Thương Nhạc nhìn Hoa Nhã Ca bên phải khẽ liếc mắt một cái, không chỉ có hắn mà bất luận là người con trai nào nhìn thấy cô cũng không khỏi cảm thán cô gái này quả nhiên được tạo thành từ nước. Đôi mắt to ngập nước, những lời này có thể chính là tồn tại vì dung mạo của Hoa Nhã Ca. Đôi mắt to lộ ra vẻ thanh tú bướng bỉnh khác người, khuôn mặt tinh xảo như bức họa cuộn tròn trong không trung bỗng nhiên nảy sinh ra một tiên tử. Càng đáng quý hơn nữa là thân hình của cô, hoàn toàn cốt cảm, truyền thuyết thường nói đến vẻ mềm nhược không xương chính là ý này, bình thường một cô gái như vậy đã là tương đối đầy đặn, nhưng Hoa Nhã Ca lại phá vỡ quy luật thông thường này, thân hình mảnh mai thon dài này mềm mại này lại làm nên một cách hiểu khác cho truyền thuyết. Nói Hoa Nhã Ca là thủy tố rõ nhất là do làn da của nàng. Làn da không phải trắng tinh khiết như tuyết mà là một loại như tràn đầy hơi nước, chỉ cần đụng nhẹ thì da thịt mềm mại kia có thể trào nước, làm cho người ta hận không thể cắn một miếng. Trong lòng đã phán quyết tù chung thân đối với cô nàng, Thường Nhạc đã quyết định vĩnh viễn cất giữ cô làm bảo vật, tiếp đó hắn lại dùng ánh mắt nghệ thuật thẩm mỹ quét đến Hoa Nhã Thi ở bên trái. Không thể không thừa nhận Hoa Nhã Thi không hổ danh với danh hiệu như băng sơn mỹ nhân hay băng tuyết nữ thần. Vừa liếc mắt ánh mắt của Thường Nhạc đã như đóng băng. Nếu như nói Nam Cung Hân Y Dì và Lam Tử là tiêu chuẩn mỹ nhân cổ điển, Thạch Tán Y Dì và Vũ Thị Tình là dẫn đầu trào lưu mỹ nữ hiện đại thì Hoa Nhã Thi có thể coi là kết hợp tổng thể của vẻ đẹp hiện đại và cổ điển, vẻ tao nhự từ trên người tỏa ra làm người ta say mê, khí độ không gì sánh kịp kia làm cho người ta có chút tự cảm thấy xấu hổ. Không chỉ có ánh mắt, vẻ mặt, ngay cả da thịt mềm mại đều toát vẻ lạnh lùng. Ngoại trừ tướng mạo bên ngoài hơi giống nhau. Hoa Nhã Thi và cô em Hoa Nhã Ca thực ra không có bất kỳ điểm nào giống nữa, không chỉ là khí chất khác nhau mà còn là quan điểm thẩm mỹ, nhân sinh quan, giá trị quan và hàng loạt những khác biệt. Điều này làm người ta không khỏi cảm thán là hai chị em sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Dần dần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại không tới hai thước. Tiếp qua hai giây bọn họ đã lướt qua nhau, từng sinh mệnh của mỗi người đều thoáng qua trong khoảnh khắc không ngờ như vậy. Nhưng lúc ở cách xa nhau một thước, cả ba đều có chút ngây ngốc. Ánh mắt Hoa Nhã Ca hiện lên chút ánh sáng kỳ dị như con mai con đi lạc, cô chưa từng nghĩ tới bản thân mình lại cách hắn gần đến vậy, điều này làm cô vô cùng sợ hãi. Nhìn gương mặt tươi cười của Thường Nhạc đầu Hoa Nhã Ca như bị vật nặng nện, trong đầu nổi lên ý muốn gần gũi. Điều làm Hoa Nhã Ca cực kỳ bi thương chính là ánh mắt Thường Nhạc hoàn toàn đặt ở trên người cô chị Hoa Nhã Thi. Một hoa hoa công tử kiệt xuất nhất định phải tự biết mình, nếu không biết sức ảnh hưởng của mình với nữ giới thì chỉ nên từ bỏ nghề nghiệp tợ lệ và có tiền đồ này mà thôi. Mặt khác trực giác nhạy bén của Thường Nhạc đã cho hắn thấy tình cảm thẹn thùng mờ ám của Hoa Nhã Ca đối với mình, vì vậy hắn tính cứ tạm thời lạnh nhạt với cô nàng này đã, đợi cho đối phương bị lạnh nhạt đến mức không chịu đựng nổi ắt sẽ chủ động xuất kích. Thường Nhạc lúc này có thể rất vênh váo khoe mà e nói, đã có thành ý như vậy thì chúng ta cứ bắt đầu đi thôi. mặt khác Thường Nhạc lúc này chính lại đang bị cuốn hút bởi Hoa Nhã Thi. Trong nháy mắt này, Thường Nhạc thậm chí đã có quyết định ngoại trừ Nam Cung Hân Y Lìa ra thì Hoa Nhã Thi chính là người đầu tiên trong danh sách tiến cử làm vợ. Hoa Nhã Thi cũng lạnh lùng liếc nhìn Thường Nhạc, đây là lần đầu tiên cô chính thức nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Nhã Thi không nhiều phản ứng lắm, nhưng phản ứng của Thường Nhạc lại rất mạnh. Trong chốc nhoáng này Thường Nhạc rõ ràng nhận thấy mình thoáng chút đau lòng, hắn không thể xác định được đây là loại cảm giác gì, chỉ có điều trái tim không ngừng đập dồn dập. Hắn cảm nhận được ánh sáng kỳ lạ trong mắt Hoa Nhã Thi, không phải u buồn như Lam Tử, không u oán như Nam Cung Hân Y mà là một loại sầu bi đúng như Thường Nhạc vẫn đoán nghiệm. Thời điểm ánh mắt Hoa Nhã Thi chiếu vào Thường Nhạc, lần đầu hắn có một ý tưởng hoang đường, nếu quả thật có kiếp trước kiếp sau thì chắc hẳn kiếp trước hắn đã nợ cô gái này một lời hứa. Ai cũng biết khi Thường Nhạc đã thấy cô gái nào vừa mắt thì hắn sẽ không ngây thộn như vậy, dù có ý tứ gì hay không, hắn sẽ lập tức hành động. Kết quả là hắn đống chặn trước mặt Hoa Nhã Thi. Gặp gái không tán, trời chu đất diệt. Hoa tỷ muội đều dừng bước, Hoa Nhã Thi cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ thản nhiên liếc nhìn Thường Nhạc. Ánh mắt lộ vẻ miệt thị và khinh thường dường như trong mắt không hề có hắn, đồng thời, ngay chỗ cô vừa nhấc mắt, tất thể mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm và thất sắc. Bạn có thể tưởng tượng một vẻ đẹp tao nhã, lạnh lùng, ánh nhìn tuyệt mỹ giao thoa của vẻ đẹp cổ điển và hiện đại động lòng người biết bao, chỉ có thể làm người ta không kìm nổi mà vờ vịt cảm thán một câu, sao lại có đôi mắt mê hồn đến vậy? Tuy nhiên, ánh mắt này thực ra lại lộ vẻ khinh bỉ. Nằm ngoài dự kiến của mọi người, thậm chí ngay cả Lạc Phong và Nam Cung Hân Y Lìa cũng cảm thấy bất ngờ, Thường Nhạc cũng không thấy tức giận, cũng không tỏ vẻ gì trước ánh nhìn không thiện ý kia mà trái lại còn có chút say mê. Tại thời khắc này, trong lòng Thường Nhạc tự hỏi, lại không ngờ mình thậm chí còn nguyện vì nàng mà làm những việc để người khác thấy coi thường, chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình đó sao? Thường Nhạc lòng tự hỏi lòng. Tôi. Thường Nhạc rốt cục lên tiếng, gương mặt tuấn tú đông trở nên ngại ngùng, một vẻ xấu hổ thuần khiết, ơ úng. Tôi thực ra tôi cũng không biết mình muốn làm gì. Hai tiếng bịch bịch vang lên, hai tên mặc áo đen cùng ngã lăn trên mặt đất. Vỗ Bùi đứng dậy, người áo đen á kinh ngạc khó tin, thanh âm mơ hồ. Tao nói chuyện này. Trước kia mày đã từng gặp tiểu thiếu gia như vậy chưa? Chưa từng, tao dám đánh cuộc, chưa từng thấy thiếu gia thẹn thùng như vậy bao giờ. Người áo đen bê quả quyết hạ giọng, trên mặt cũng tỏ vẻ khiếp sợ, rất nhanh lại nhớ ra điều gì đó nét mặt lại tươi cười lẩm bẩm. Cao, thực sự là cao, tao hiểu rồi. Mày hiểu cái gì, mẹ đừng có thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Người áo đen A thúc giục. Tố chất, tiểu thiếu gia nói bao nhiêu lần rồi, nhất định phải có tố chất. Mày xem chút đức hạnh của mình kia. Người áo đen B hiếm khi vênh váo vậy, dương dương tự đắc giáo huấn rồi lại nhỏ giọng. Biết thế nào là diễn kỹ không? Đây chính là kỹ thuật diễn của tiểu thiếu gia, làm ra vẻ thuần khiết để đối phương hạ thấp phòng bị. Mày chưa xem phim thần tượng bao giờ sao? Bây giờ rất nhiều cô nàng thích các anh chàng vừa nói chuyện đã đỏ mặt ngại ngùng. Ô, đã hiểu. Người áo đen A gật gật đầu, vẻ mặt có chút bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa đã mọc cách thăng thiên thành tiên, không kìm nổi dùng ánh mắt lửa nóng rình Thường Nhạc ở phía xa tán dương. Kỹ thuật của tiểu thiếu gia quả là inh, tao đã bảo tiểu thiếu gia của chúng ta không phải phàm nhân mà, tư tưởng của người mãi là vượt thời đại đó, người thường chúng ta sao mà đuổi kịp được. Người áo đen B ngơ ngẩn tán đồng, vội vàng lấy ra một quyển sổ ghi chép chép. Miệng lầm bầm. Tùy hệt kỹ tán gái chiêu thứ 37, ngụy giả ngại ngùng. Ba nó chứ, lần sau nghỉ phép mình phải đi thử tí xem có tác dụng không. Chương 56, không tìm được lý do để kiên cường. Như những gì H.I. Dẻ Nhân nói, Hoa tỷ muội đều không nghĩ tới Thường Nhạc luôn luôn rầm rĩ trong ấn tượng không ngờ lại có thể như vậy. Mức độ dã man của chuyện này giống với bệnh liệt dương đều khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hơn nữa một khắc này biểu hiện ra ngoài vô cùng ngại ngùng căn bản không giống đang ngụy trang. Khiến chị em Hoa Nhã Thi đều không kìm lòng được mà ngẩn ngơ. Đặc biệt là cô bé đơn thuần Hoa Nhã Ca, một giây này cô cảm thấy tim mình thình thịch đập dồn dập. Không ngờ đến kẻ hống hách kiêu ngạo ngông cuồng, lại đa tài đa nghệ này không ngờ cũng có một mặt ngượng ngùng như vậy. Trực tiếp đốt lên thiên tính phụ nữ, cô hận không thể đem Thường Nhạc ôm vào trong ngực mình để che chở. Tại thời khắc này Hoa Nhã Ca vừa gặp đã yêu Thường Nhạc, cô cảm thấy đây chính là người đàn ông mà cô chờ đợi. Nhưng sự thật bi ai nhất thế gian này chính là người đàn ông cô vừa gặp đã yêu lại vừa gặp đã yêu chị gái mình, đây quả thực là chuyện còn bi thảm hơn cả giông tố. Ánh mắt Hoa Nhã Ca phai nhạt xuống, cô cảm thấy mình bị ông trời từ bỏ, cảm thấy tính mạng của mình đã không còn ý nghĩa. Thậm chí là từ nay về sau, khái niệm về tình yêu và cuộc sống của cô hỏng mất. Nếu không có chuyện gì, vậy mời tránh ra được không? Hoa Nhã Thi không lạnh không nhạt nói, cô đột nhiên cảm thấy tên này cũng không đáng ghét như vậy, không ngờ lại không tự chủ mà cười nói. Mọi người đều biết. Nụ cười của băng sơn mỹ nhân tuyệt đối còn đáng giá hơn nụ cười của mỹ nhân bình thường nhiều, nụ cười này gần như khiến đất trời biến sắc, đồng thời cũng khiến Thường Nhạc thay đổi sắc mặt. Vẻ ngại ngùng trên mặt Thường Nhạc đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt bằng bất cứ giá nào, vượt lên nói. Học tỷ, tôi cảm thấy rất cần thiết phải thảo luận mấy vấn đề sâu sắc với chị. Chữ học tỷ rất có lễ phép này lại khiến ấn tượng của Hoa Nhã Thi về Thường Nhạc chuyển biến tốt đẹp, không khỏi hiếu kỳ nói. Vấn đề gì? Đầu tiên, xin cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, chúng ta hiện tại tính là bạn bè chưa? Lúc nói lời này, Thường Nhạc đã hoàn toàn khôi phục phong độ vốn có, mơ hồ còn có một chút không có hảo ý. Vấn đề này khiến Hoa Nhã Thi hơi ngẩn ra, cũng không nên quá mức không biết điều, thản nhiên đáp. Mọi người đều là bạn cùng trường, vậy coi như là bạn đi. Vậy rất đơn giản. Thường Nhạc gật gật đầu, vẻ mặt và giọng điệu trở nên rất quỷ dị, như là đang nói chuyện làm ăn, lại giống như đang kể về một câu chuyện không liên quan đến mình. Kế hoạch của tôi là như vậy, trước tiên sẽ để chị làm bạn của tôi, sau đó là bạn tốt, cuối cùng trở thành bạn gái. Chị cảm thấy đề nghị này thế nào? Hoa Nhã ca ha to miệng, sau đó dường như ý thức được thái độ của mình bất nhã, lại đưa bàn tay nhỏ bé ra bưng kín miệng mình. Hoa Nhã Thi thì lại nghiêm túc liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ thương hại, dùng âm thanh có phần thông cảm nói. Tôi nghĩ là dùng từ biến thái để hình dung còn không đủ, trong các nhà quyền quý từ trước đều giờ không thiếu những đứa trẻ dị dạng đần độn, nhưng cậu hẳn là đứa đần độn nhất. Có phải cậu cho rằng toàn bộ người trên trái đất này đều quanh vòng quanh mình không? Ô, phải không? Vấn đề này tôi thật sự chưa cẩn thận nghĩ tới. Thường Nhạc không ngờ rất là nghiêm túc mà trầm tư một chút. Đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên nụ cười tà khí, ghé mặt sát vào Hoa Nhã Thi, dùng tiếng nói trầm thấp nói. Em nghĩ như nào là chuyện của em, tôi của em là chuyện của tôi, đúng không? Trách nhiệm của tôi chỉ là khiến em yêu tôi thôi. Trách nhiệm của tôi chỉ là khiến em yêu tôi thôi. Sau này không biết lời này được truyền đi như nào, trở thành một trong những câu tán gái chảnh nhất được Ủy ban Hoa Hoa Công Tử toàn cầu công nhận. Hoa Nhã ca hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, trong mắt hiện lên đầy đau thương và ưu hoán, còn có thật sâu là sự mất mát. Ông trời cho cô một vạn giả thiết, cô cũng không ngờ được ý trung nhân của mình sẽ ngay trước mặt mình của chị, đây chính là chuyện mang tính châm chọc bi ai nhất năm nay. Trên khuôn mặt hoàn mỹ của Hoa Nhã Thi cũng có vẻ kinh ngạc, tuy người theo đuổi cô có thể xếp thành vài hàng dài, nhưng loại người lần đầu tiên nhìn thấy cô đã lộ liễu của mình như này đến nay cũng chỉ có một mình Thường Nhạc. Hơn nữa người này biến hóa khó lường, vừa rồi còn là một nam sinh ngại ngùng, đột nhiên lại trở nên kiêu ngạo ngông cuồng mà lớn lối. Có lẽ bởi vì tò mò, có lẽ bởi vì muốn đả kích nhuệ khí của người này, hai mắt Hoa Nhã Thi nhìn thẳng Thường Nhạc, không ngờ lại mỉm cười nói. Có thể cho tôi một lý do không? Thường Nhạc gãi gãi bộ tóc hơi dài của mình, cũng lộ ra nụ cười mịn. Vậy em có thể cũng cho tôi một cái lý do để tôi hiểu được tại sao mình phải cho em lý do, hơn nữa lý do em nói những lời này là gì? Khẩu lệnh lời nói giống nhau này không làm khó được Hoa Nhã Thi, nét mặt ôn tồn của cô vô cùng bình tĩnh. Bởi vì tôi muốn biết. Thường Nhạc dùng biểu cảm nghiêm túc trước nay chưa từng có để nhìn Hoa Nhã Thi, nghiêng đầu sang chỗ khác rồi đột nhiên quay đầu lại, một bộ dạng hiểu lòng tôi chỉ có em. Dùng giọng điệu kinh điển khi Lương Triều Vĩ dạy bảo Trương Học Hữu nói ra ba chữ. Tôi thích em. Hoa Nhã Thi có chút buồn cười, lại có loại rung động không hiểu nổi, dựa vào phẩm chất tốt bụng có qua có lại, cô trả lại gấp đôi, trực tiếp trả lại cho Thường Nhạc sáu chữ. Tôi và anh, không thể nào. Nói xong liền kéo Hoa Nhã ca bước đi. Nói cho tôi biết, em không thích cái gì của tôi. Tôi sửa. Thường Nhạc nhìn bóng lưng của giai nhân lớn tiếng nói xong lời này bản thân hắn cũng ngây ngẩn cả người. Chính mình không ngờ lại có thể nói ra lời nói yếu kém như vậy, vừa gặp đã yêu thật sự khủng bố như vậy sao? Hoa Nhã Thi đột nhiên quay đầu, dùng một loại ánh mắt kỳ dị xa xa nhìn Thường Nhạc, trong nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh âm động lòng người truyền đến. Nói cho tôi, anh rốt cuộc thích cái gì của tôi? Tôi sửa. Câu trả lời này quả thực rất tác độc, Thường Nhạc vốn có vô số loại phương pháp hóa giải, tỉ như tôi thích em mặc quần áo học sinh, chẳng lẽ Hoa Nhã Thi lại dám không mặc quần áo đến trường? Nhưng Thường Nhạc không làm như vậy, ngơ ngác nhìn Hoa tỷ muội lên xe, chiếc xe thể thao lộ tủ màu lam nhạt lấy một loại thái độ tao nhã biến mất khỏi tầm mắt Thường Nhạc. Loại lộ tủ anh mới nhất năm nay, chẳng lẽ chị em này là con gái của địa chủ sao? Thường Nhạc nhìn chiếc xe thể thao lộ tủ biến mất, xúc động thật lâu. Bản thiếu gia hôm nay suy cho cùng là làm sao vậy, không kỹ thuật à? Vừa đi Thường Nhạc vừa lầu bầu, lông mày nhíu chặt. Sao lại xúc động như vậy chứ? Còn phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Chết tiệt! Càng nghĩ càng buồn bực, Thường Nhạc quả thực muốn hỏng mất. Từ trước đến nay gặp qua nhiều mỹ nữ làm hắn động tâm như vậy, mỗi lần đều có thể dễ như trở bàn tay, cho dù quá trình phức tạp cũng sẽ không bị động như lần này. biểu hiện ngày hôm nay quả thật không giống với phong cách vốn có của mình. Xem ra cái gọi là vừa gặp đã yêu này có lực sát thương thật lớn, ngay cả loại người tiêu sái như hắn đều bị rơi vào vũng bùn. Làm thế nào để thu phục Hoa Nhã Thi đây, cương gian? No, đối với bất cứ phụ nữ nào cũng dùng chiêu số sức mạnh nguyên thủy là cương gian, thì không thú vị cho lắm. Thường Nhạc đột nhiên lộ ra nụ cười đầy thâm ý, càng là chuyện có tính khiêu chiến thì hắn càng cảm thấy thú vị, hắn nhất định sẽ nắm được tim của cô. Nhã ca, chờ chút. Một âm thanh trong trẻo động lòng người truyền đến. Thường Nhạc có thể nghe ra, đây là mỹ nhân MC Vũ Thị Tình. Hai ngày nay quả thật là gặp số đào hoa hả. Tùy tiện đi một chút cũng có thể gặp nhiều mỹ nữ như vậy. Thường Nhạc tự hỏi mình, nhưng vẻ mặt lại không biến hóa nhiều lắm, thậm chí có chút bất đắc dĩ, xem ra hắn vẫn còn đang đắm chìm trong độc tố còn sót lại của việc vừa thấy đã yêu ban nãy. Giống như có chuyện gì vội vã muốn thương lượng với Hoa Nhã ca, Vũ Thị Tình có chút lo lắng đuổi về phía bãi đỗ xe. Bộ ngực hào hùng của cô khi chạy làm cho người ta lo lắng thay không cô có đột nhiên vì nặng quá mà té ngã không. Phát hiện ra chiếc xe thể thao lộ tủ đã mất tăm mất tích, thần sắc Vũ Thị Tình không khỏi ảm đạm. Xung quanh đôi mắt đẹp, toàn bộ tầm mắt không khỏi đọc lại, thân hình cũng sơ cứng nguyên tại chỗ. Ngay chính phía trước cô, một người đàn ông không muốn gặp nhất từ từ đi tới. Vũ Thị Tình cảm thấy một loại áp lực, trong lòng lại dâng lên một loại chờ mong, lúc này cô có chút mê man, thậm chí không biết mình nên đối mặt hay tránh né. Nhưng cô lại không kìm nổi thầm đoán trong lòng, lần này Thường Nhạc sẽ đối đãi với cô như nào? Là giống một bạo quân mà vô lý mãnh liệt, hay lại đột nhiên nho nhã như một thân sĩ? Nghĩ tới nghĩ lui, Vũ Thị Tình không tìm thấy đáp án. Trên thực tế, đáp án căn bản ngoài dự liệu của cô. Dù như nào Vũ Thị Tình cũng không thể nghĩ đến, Thường Nhạc không ngờ lại như không nhìn thấy cô, không chớp mắt liền đi qua. Nếu không phải cảnh tượng này rõ ràng chính xác xảy ra, Vũ Thị Tình thậm chí sẽ không tin đây chính là sự thật. Sắc lang này không lâu lúc trước còn tuyên bố phải qua mình, sao đột nhiên lại đổi tính. Nam sinh theo đuổi Vũ Thị Tình ở học viện kiêu tử này cũng có thể xếp thành hàng dài, có người ra vẻ thâm trầm, có người lại lãng mạn, có người giả bộ đơn thuần, có người lại rõ ràng dùng tiền đập. Gần như những chiến thuật tán gái mà người bình thường tưởng tượng ra được, Vũ Thị Tình đều đã từng chứng kiến, nhưng lúc này cô mê mẩn rồi, Thường Nhạc lúc này căn bản không phải là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, cũng không phải cố ý vắng vẻ cô. Cô nhận thấy hắn nhất định có tâm sự. Mặc dù không có chứng cứ để chứng minh suy đoán của cô là chính xác, nhưng phụ nữ trước nay đều tin vào trực giác của mình, cô đột nhiên cảm thấy Thường Nhạc bị người ta đả thương. Trong nháy mắt xoay người mà đi, Vũ Thị Tình cố lấy dũng khí để liếc mắt nhìn người nam sinh kỳ quái này, trong lúc bất chợt cô hơi mê man. Ánh mắt bất đắc dĩ mà thương cảm kia của Thường Nhạc làm cô mơ hồ cảm thấy bất an, lại cố tình giống như miếng nam châm mà hấp dẫn tầm mắt của mình. Thường Nhạc. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, cả hai người đều giật mình. Thường Nhạc trong cơn thất thần kịp phản ứng lại, không biết vừa rồi hắn đang nổi lên dạng âm như quỷ cái gì, đồng nhiên quay đầu nhìn Vũ Thị Tình. Mà khi Vũ Thị Tình nói ra hai chữ này lập tức hối hận, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại quay người gọi Thường Nhạc, hơn nữa cô cũng không biết, mình cứ gọi hắn rốt cuộc là có chuyện gì. Chương 57, Nam Chính Dự Bị. Trong nháy mắt lúc Thường Nhạc quay đầu lại, Vũ Thị Tình cảm giác như trong lòng có thứ gì đó bị xúc động thật sâu. Dù không rõ tại sao mình lại gọi hắn lại, nhưng hiện tại cô cho rằng việc này không quan trọng, bởi vì cô cảm thấy việc mình bị giữ lại đây là đáng giá. Dưới ánh chiều tà, vẻ mặt Thường Nhạc không kiềm chế được có chút trắng trường, giống như chỉ liếc hắn một cái, lại làm cho người ta cảm thấy toàn bộ cho bụi của thế giới này chìm xuống dưới. Bộ dạng uể oải kia trong lúc lơ đãng đã khắc sâu vào tâm của Vũ Thị Tình. Thường Nhạc giống như đột nhiên thấu hiểu vấn đề nan giải nào đó, cả người thoạt nhìn tình thần sảng khoái hẳn lên, chậm chậm tiến đến trước mặt Vũ Thị Tình. Dùng giọng nói bất cần đời. Thế nào? Nghĩ thông suốt rồi sao? Tính tiếp nhận sự thực là tôi của em. Vũ Thị Tình ngay vậy, trong con mắt xinh đẹp dâng lên một cỗ mất mát, còn có một tia sợ hãi. Càng buồn cười chính là cô cũng không phải e ngại Thường Nhạc có mưu đồ gây rối đối với cô, mà là xuất phát từ trực giác của một người con gái. Cô đột nhiên phát hiện, Thường Nhạc dường như đã bỏ rơi cô rồi. Thậm chí có thể nói, trong suy nghĩ của Thường Nhạc cô chỉ là một nhân vật nhỏ, có thể không. Không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận sự thật như vậy, đối phương là người mình thích hay không kỳ thật đã không còn quan trọng. Giống như một cô gái đẹp có rất nhiều người theo đuổi, đột nhiên có một ngày những người theo đuổi cô ấy biến mất, hoặc theo đuổi một cô gái khác, các cô gái đó sẽ giống như ăn giấm chua, mặc dù coi như mình căn bản không thích người con trai đó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, tâm tư của phụ nữ chính là cổ quái như vậy. Loại phụ nữ sang chói như Vũ Thị Tình, tâm lý lại càng cổ quái, rất ít đàn ông có thể đoán được. Huống chi. Cô đối với Thường Nhạc còn có một loại cảm giác khó hiểu, bởi vì người này thật sự rất giống với Bạch Mã Hoàng tử mà cô viết trong nhật ký. Lúc này, Vũ Thị Tình nhận thấy có gì đó khác lạ, mặc dù giọng điệu thường nhạc vẫn như vậy, nhưng vẻ mặt lại không như thế. Đặc biệt là cặp mắt kia, khiến Vũ Thị Tình cảm thấy kinh hãi. Cô cũng không nói được cụ thể tại sao lại như thế, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt của thường nhạc như trở nên trong suốt, dường như có thể nhìn thấy những vết dơ bẩn tự đáy lòng mình. Hơn nữa trên mặt hắn cũng là biểu hiện trấn tĩnh, làm cho không người nào có thể biết hắn đang nghĩ gì. Bình tĩnh đáng sợ lại mơ hồ lộ ra ánh mắt lạnh lùng khiến Vũ Thị Tình không kìm lòng nổi, từ đáy lòng dâng lên một cỗ ủy khuất giống như thất tình, giống như ác mộng lan tràn đến khắp tứ chi của cô, khóe mắt cô ửng đỏ, đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Thường Nhạc hơi ngẩn ra, hắn vừa rồi chẳng qua nghĩ đến phương pháp của Hoa Nhã Thi mà thôi, cả người tiến vào trạng thái bán nhập định, nửa ngồi thiền ý ạ, thật ra không quá để ý cảm nhận của Vũ Thị Tình. Bây giờ nhìn thấy người đẹp rơi lệ, không khỏi khiến vị hoa hoa công tử này hao phí tâm tư, lấy khăn lau nước mắt cho Vũ Thị Tình, ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Không muốn tôi của em thì có thể kháng nghị mà, tôi sẽ không miễn cưỡng em. Vũ Thị Tình nhớ rất rõ, đây là lần thứ hai Thường Nhạc lau nước mắt cho cô, đời này cô cùng nam nhân này ở chung ba lượn, liền vì hắn mà khóc ba lượn. Trong mắt mọi người cô đều thông thạo xã, đối đáp tinh thông, đã khi nào yếu đuối như vậy? Tuy rằng vẫn là khăn tay màu trắng như lần trước, ngay cả mùi hương cũng giống nhau, thậm chí không biết đã giặt qua chưa, nhưng Vũ Thị Tình vẫn cảm giác được vật gì đó của mình tan rã, vẻ ủy khuất trên khuôn mặt ngày càng nồng đậm, không ngờ lại bắt đầu gào khóc. Con mẹ nó chứ ai chọc ai? Thương Nhạc tự hỏi mình, đương nhiên không nói ra miệng, lộ ra một bộ dáng thực bất đắc dĩ. Từ sau khi gặp Hoa Nhã Thi, hắn phát hiện đầu óc mình tạm thời không tỉnh táo. Nhìn Thương Nhạc không có phản ứng gì, Vũ Thị Tình khóc lại càng gay gắt hơn. Không biết lấy đâu ra dũng khí, vươn đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đánh vào ngực Thường Nhạc, miệng nghẹn ngào nói đứt quãng. Đều tại anh tất cả đều là anh không tốt. Tôi làm sao? Cô nói rõ ràng nha. Vẻ mặt Thường Nhạc quan hơn cả đậu Nga, còn ủy khuất hơn cả Vũ Thị Tình, mang theo hoang mang và khó hiểu không biết giải quyết thế nào. Lòng dạ đàn bà tinh tế, lời này tuyệt đối không phải là dùng để tượng trưng cho cái đẹp. Hai mắt đẫm lệ, nhưng Vũ Thị Tình vẫn chú ý tới vẻ mặt vô cùng ủy khuất của Thường Nhạc kia. Không khỏi có chút áy náy, nhưng vẫn không chịu thiệt, thật vất vả lắm mới bắt được cơ hội. Thường Nhạc dịu dàng, cô vẫn tiếp tục hỏi tội. Đều tại anh đuổi Hoàng Giật Nhiên đi. Hoàng Giật Nhiên? Củ chối thật, cô bé này thích Hoàng Giật Nhiên sao? Nếu đúng như vậy, đó quả là một chuyện nhân thần cộng phẫn. Đúng, chính là Hoàng Giật Nhiên. Vũ Thị Tình hơi ngừng tiếng khóc, nhưng vẫn nức nở, ngực vẫn phập phồng không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng làm cho người ta thương tiếc, nói tiếp. Hoàng Giật Nhân vốn là nam chính trong vở kịch kỷ niệm ngày thành lập trường của hội sinh viên, nhưng cậu ta đi rồi, hiện tại không tìm ra nam chính rồi. Thường Nhạc không kìm nổi bật cười, hơn nửa ngày mới đem vẻ mặt hoàn toàn bị đánh bại nhìn Vũ Thị Tình, lạnh nhạt nói. Vì chuyện này sao? Nếu không anh còn tưởng vì sao, đây vốn là tiết mục chính đấy. Hiện tại tìm không được người thế thân thích hợp, làm người ta bị hiệu trưởng phê bình. Vũ Thị Tình nói tới đây không khỏi cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Mặc dù không động lòng người như Lâm Quay Quay, nhưng đối với một cô gái có đôi tiếu ngạo giang hồ như cô thì cũng là có một phong vị khác. Còn nữa, cũng bởi vì Hoàng Giật Nhiên đi rồi, tiết mục này có khả năng bị hủy, Nhã Ca đang rất tức giận. Tất cả đều tại anh, hừ. Tháng 11 hàng năm, học viên tiêu tử đều tổ chức một buổi tối văn nghệ để kỷ niệm ngày thành lập trường muốn. Thường Nhạc biết rằng, vị phó chủ tịch hội sinh viên Vũ Thị Tình này sẽ gánh trên vai trách nhiệm to lớn. Hiện giờ nhân vật nam chính lại bị Thường Nhạc dọa cho chạy trốn rồi, nghĩ cũng thật có chút muốn xin lỗi cô bé này. Dường như nhớ ra gì đó, ánh mắt Thường Nhạc lóe lên, hỏi. Ý của em là, vốn Hoa Nhã Ca và Hoàng Giật Nhiên diễn cặp, bởi vì Hoàng Giật Nhiên đi rồi, tiết mục bị hủy bỏ, cho nên Hoa Nhã Ca cũng không được làm nữ chính nữa có đúng không? Vũ Thị Tình hiện tại đã hoàn toàn ngừng khóc, bộ ngực xinh đẹp cũng không phập phồng nữa, khẽ gật đầu, dùng ánh mắt thù hận chừng tên đầu sỏ Thường Nhạc, chẳng qua là trong ánh mắt cừu hận này. Lại lóe ra mấy phần nồng tình mật ý. Sật không nói sớm. Thường Nhạc không cho là đúng cười cười. Chuyện này có khó gì, các em muốn định biểu diễn cái gì, nói nghe một chút. Vũ Thị Tình ngẩn ngơ, giống như Lâm Quay Quay, cô cũng cảm thấy mỗi ngày Thường Nhạc đều khiến người khác bất ngờ. Như bây giờ, khuôn mặt luôn mang theo tà khí kia đã thay đổi, thay vào đó là ý cười mơ hồ nơi khóe miệng. Sau khi ý thức được mình đang ngẩn người, khuôn mặt Vũ Thị Tình đỏ lên, túi đầu nhẹ giọng nói. Là Dỗ Mẹo và Juliet. Nghe vậy, Thường Nhạc nụ cười còn đang mơ hồ đột nhiên rực rỡ hẳn lên. Trời xanh có mắt ta. Cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể buông tha, Hoa Nhã Ca làm nữ chính, mẹ đứa nào không muốn làm nam chính chứ. Huống chi, vừa rồi Thường Nhạc đã nghĩ thông suốt, cô gái nhỏ kia tình thâm sâm vũ với mình như vậy, chỉ cần làm xong cô em, cô chị còn có thể xa sao. Cái này gọi là gần quan được ban lộc. Nhìn thẳng vào Vũ Thị Tình, nghiêm túc ho khan một tiếng, nghiêm trang hỏi. Em cảm thấy tôi thế nào? Cái gì như thế nào? Vũ Thị Tình lại ngẩn ngơ, trong lòng lại có chút sợ hãi. Trong trường hợp bình thường, chỉ có lúc hai người rất thân cận, con trai mới hỏi con gái, em cảm thấy con người anh thế nào? Heo a. Thường Nhạc không chịu nổi méo cái mũi của giai nhân xinh đẹp, bộ dạng rất muốn đánh, tay giơ lên rồi lại buông xuống, hung ác nói. Đương nhiên là nói tôi sẽ diễn vai nam chính thay Hoàng Dật Nhân. Anh diễn vai nam chính. Vũ Thị Tình hoàn toàn ngây dại, ánh mắt xinh đẹp trợn thật lớn, đồng thời trong lòng lại dâng lên hy vọng mãnh liệt. Cô hiểu rõ người con trai trước mắt này sẽ mang đến bất ngờ gì hơn ai hết, lúc trước người này còn tuyên bố muốn cưỡng gian cô khiến cô không hiểu gì cả rồi xông lên sân khấu, sau đó chinh phục tất cả người nghe. Hiện tại nhớ tới cảnh tượng rố, Vũ Thị Tình vẫn còn cảm thấy mới mẻ. Cô đột nhiên có chút oán hận chính mình, tìm nhiều người thay thế như vậy, sao lại không nghĩ tới tên nhóc khiến người ta bất ngờ này. Sao thế, không tin tôi. Thường Nhạc hiện ra vẻ mặt bất mãn và buồn bã khi bị người yêu nghi ngờ, đột nhiên lui về sau hai bước. Túi đầu rồi ngẩng đầu trong nháy mắt, phong độ quý tộc từ tận lỗ chân lông phát ra nồng đậm, tràn ngập không khí. Lúc này ánh mắt Thường Nhạc trở nên si tình, một tay chỉ hướng đông, thanh âm cũng trở nên có tiết tấu, thâm tình nói. Nói nhỏ thôi. Trong cửa sổ ở bên kia là ánh sáng gì? Đó là phương đông, Juliet chính là ánh mặt trời của anh. Bàn tay nhỏ bé bịt miệng lại, cố gắng không để hình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Vũ Thị Tình si ngốc nhìn nam nhân này, nhìn trái nhìn phải, cô rốt cục phải thừa nhận. Người này quả thực chính là phiên bản tiêu chuẩn của rộ người hiện đại A. Chương 58, hối lộ Mỹ nữ nhật ký. Đưa tay ra lay lay trước ánh mắt đang sáng ngờ của Vũ Thời Tình, cái khăn tay lau nước mắt xuống nước còn kẹp trên ngón tay giữa, nhìn rất giống tú bà trong kỹ viện thời cổ đại, Thường Nhạc hỏi. Tình nhi, cho phép tôi mạo muội hỏi em một câu, tôi đã thông qua khảo hạch chưa? Vũ Thị Tình theo bản năng gật gật đầu, đột nhiên nghe ra kiểu xưng hô Tình nhi vô cùng thân thiết, khuôn mặt xinh đẹp không kìm được mà đỏ thẫm. Sự bối rối này quyến rũ đến mê người, nửa ngày nói không ra lời. Mau nói đi. Thường Nhạc tăng cường đạo đức nghề nghiệp của một hoa hoa công tử, cực kỳ phối hợp Vũ Thị Tình, biểu hiện giống như thiếu nam ngây thơ đang lo lắng chờ đợi đáp án. Quả nhiên Vũ Thị Tình lập tức bị lừa, có thể nhìn thấy bộ dạng nóng vội này của Thường Nhạc khiến cô rất có cảm giác thành tựu, không khỏi che miệng cười, y định tra tấn Thường Nhạc nói. Biểu hiện của anh còn khá qua loa, nhưng người ta không thể làm chủ được ô, phải để cán bộ hội học sinh biểu quyết mới được. Thường Nhạc làm sao có thể để cái hội sinh viên kia vào mắt, đổi là ngày thường, căn bản không có ý nghe tên nó. Nhưng hiện tại nể mặt mỹ nữ, Thường Nhạc vẫn là lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, bộ dạng sùng bái nhìn Vũ Thị Tình nói. Nếu như em phụ trách tiết mục lần này, đương nhiên phải do em làm chủ, giúp đỡ chút có được không? Có thể cân nhắc, nhưng, tôi sẽ được lợi gì? Vũ Thị Tình không kìm nổi cười trộm, bộ dạng khóc chuyển sang cười kia thật sự rất có khả năng dụ người phạm tội. Nếu như hai bộ ngực hào hùng kia lại run run thêm hai cái, vậy đơn giản. Không đồng ý bản thiếu gia liền cưỡng em. Đây là cách làm trực tiếp nhất trong lòng Thường Nhạc, nhưng hiện tại tâm tình của hắn không tệ, khinh thường dùng phương pháp nguyên thủy lô mang đó. Nếu lần này có thể diễn vai nam chính, vậy có thể nói là một đá ba chim, không chỉ có thể tỏ vẻ hắn đã cua được Vũ Thị Tình, còn có thể quyến rũ Hoa Nhã Ca, càng đáng quý chính là có thể thông qua tất cả để tiếp cận mục tiêu cuối cùng của hắn là Hoa Nhã Thi. Kết quả là... Thường Nhạc hít sâu một hơi, làm ra bộ dạng thái độ bằng bất cứ giá nào, cắn răng nói. Cùng lắm thì bây giờ tôi mời em ăn cơm, thấy sao? Anh đang hối lộ tôi. Vũ Thị Tình nhìn Thường Nhạc, trong mắt đẹp thù ba nhộn nhạo. Đúng vậy, chính là đang hối lộ em. Thường Nhạc không chút yếu thế nhìn chằm chằm Vũ Thị Tình, vẻ mặt vô cùng đúng lý hợp tình. Vũ Thị Tình vui vẻ trong lòng, gần như không kìm nổi mà nói ra em đồng ý, nhưng cô vẫn giữ vững sự kiêu ngạo mà mỹ nữ nên có, hai tay đùa bỡn góc áo. Vô cùng lý trí mà duy trì trầm mặc. Thường Nhạc cũng không có tâm tư nói nhiều nữa, một tay ôm eo nhỏ của Vũ Thị Tình đi về phía bãi đỗ xe, hai người nhìn qua rất giống đôi tình lữ đang đi dạo. Vũ Thị Tình cả kinh kinh ngạc lên tiếng, nhưng cũng không có can đảm phản kháng, cảm nhận được nhiệt độ từ tay Thường Nhạc truyền đến, ngược lại lại như là ngọt ngào hưởng thụ tất cả chuyện này. Đi được vài bước, Vũ Thị Tình cảm thấy loại tình cảnh này rất lung túng, trái tim loạn chiến, không khỏi nhẹ nhàng tránh qua, né ma chảo của Thường Nhạc. Thân là MC cô rất khôn khéo tìm một đề tài để rời đi tầm mắt của Thường Nhạc. Đúng rồi, vì sao anh lại ở đây? Tôi vì sao không thể ở đây? Thường Nhạc hỏi lại, nhìn bộ dáng có chút kích động của Vũ Thị Tình, liền ôn hòa nói. Kỳ thật em hẳn nên nói cho tôi biết, vì sao em lại ở đây? Cảm nhận được sự dịu dàng của Thường Nhạc, trái tim bối rối của Vũ thì tình mới dần dần bình thường trở lại, buồn bã nói. Đuổi theo Nhã ca, hình như cô ấy giận tôi. Hai người là bạn thân sao?
Ừ.
Vậy vì sao em không gọi điện thoại cho cô ấy mà ngốc nghếch chạy một đoạn xa đến bãi đỗ xe?
Người ta gọi, nhưng cô ấy tắt máy.
Nhìn bộ dáng có chút ưu sầu của Vũ thì tình, trong mắt Thường Nhạc không khỏi hiện lên một chút chịu mến, sau đó lại xẹt qua chút sắc thái âm mưu. Cô bé này không ngờ lại là bạn tốt với Hoa Nhã ca, vậy là tốt không thể tốt hơn rồi. Đến lúc đó làm một phát nhất tiễn xong điêu rồi nói, nghĩ đến đã cảm thấy kích thích, lần này ông trời rốt cục đã mở mắt hay là nói là mắt mù đi. Nghiêng thân mình, nhẹ nhàng véo vào cái mũi tinh xảo của Vũ thì tình, thanh âm của Thường Nhạc trở nên mê hoặc lòng người.
Đồ ngốc, đừng không vui nữa, em không phải đã gặp được tôi sao?
Ông trời sắp xếp cho em gặp được người đề cử diễn vai nam chính tốt nhất ở đây, em hẳn nên vui vẻ mới đúng. Nghe lời nói bảnh chọe này của Thương Nhạc, trái tim Vũ thì tình hơi chấn động run lên một cái, có lẽ tất cả thật sự là do ông trời định trước. Một đôi mắt đẹp của cô không khỏi trở nên mê ly, thần sắc cũng có chút hoảng hốt, như thoáng chút suy nghĩ mà cúi đầu, lẩm bẩm nói.
Đúng vậy, tình cờ gặp nhau.
Tình cờ gặp nhau. Thương Nhạc lặp lại một lần, không khỏi lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, cũng rất có cảm xúc mà thở dài. Trong ngàn vạn người gặp được em ở đây, trong ngàn vạn năm, trong thời gian không bờ hoang dã, cũng không hề chậm một bước, tình cờ gặp nhau. Cũng không có lời gì khác có thể nói, duy chỉ có nhẹ nhàng hỏi một tiếng, ồ, hôm nay em ăn gì chưa?
Xì một tiếng, Vũ thì tình rốt cục không kìm nổi mặt mày hớn hở, chưa từng thấy ai lại bóp méo danh ngôn của Trương Ái Linh như vậy, nhìn người bên cạnh khiến cô cân nhắc không ra, cô có chút kinh ngạc hỏi.
Anh cũng xem Trương Ái Linh sao?
Tôi có xem Trương Ái Linh hay không không sao cả, quan trọng là phụ nữ các em đều thích xem Trương Ái Linh.
Cái đó thì liên quan gì với phụ nữ?
Đương nhiên là có liên quan, bởi vì mỹ nữ như em đều xem Trương Ái Linh, vì đạt được một số mục đích không thể nói cho ai biết, tôi không thể không nghiên cứu Trương Ái Linh một chút.
Vũ thì tình khanh khách mỉm cười, vẻ mặt lại trở nên có chút hoảng hốt, cô không nghĩ tới Thường Nhạc lại thành thực như vậy. Một gã hoa hoa công tử kiệt xuất đương nhiên hiểu được đạo lý rèn sắc khi còn nóng, Thường Nhạc nắm lấy thời cơ, thể hiện ra bộ dáng diễn viên mình tu dưỡng, nghiêm trang cảm khái nói.
Sau lưng một người đàn ông thành công tất nhiên là có một người phụ nữ yên lặng dâng hiến, lời này quả nhiên có lý.
Nếu tương lai chẳng may tôi không cẩn thận cầm được giải Nobel văn học, lúc đó huy chương công trạng của tôi có một nửa là của em, bởi vì em là người khích lệ anh đọc sách hay.
Lời này khiến Vũ thì tình cười đến run cả người. Đôi đại bạch thỏ trước ngực lại kịch liệt phập phồng, cô lần đầu tiên phát hiện một mặt hài hước của người này, đột nhiên thần sắc trở nên buồn bã nói.
Đáng tiếc anh đọc sách đều là vì ý đạt được ý đồ gây rối của anh, chứ không phải thật sự thích sách.
Vậy thì sao chứ?
Trên người Thường Nhạc đột nhiên phóng xuất ra khí thế ngang ngược, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Vũ thì tình, túi đầu, khi sắp va vào mũi của giai nhân thì dùng âm thanh có tử tính mê hoặc nói.
Tôi chính là ý đồ bất chính, tỉ như bây giờ đối mặt với em. Tôi rất có kích động muốn phạm tội.
Lời nói ám muội này, cả ánh mắt mang theo tính xâm lược kia khiến Vũ thì tình một trận đỏ mặt tim đập, không biết nên ứng đối như nào mới tốt, ngại ngùng túi thấp đầu xuống, dấu dếm dung nhan trong mái tóc như thác nước.
Lúc này không chiếm tiện nghi, thì còn chờ lúc nào?
Thường Nhạc lão luyện vén mái tóc dài đen của Vũ thì tình lên, động tác vô cùng thuần thục, giống như hắn đã luyện diễn trăm ngàn lần.
Nụ cười trên mặt hơi có vẻ lãng tử, ánh mắt cũng rất chuyên chú, không chớp mắt dừng trên khuôn mặt đỏ xinh đẹp của giai nhân.
Sau khi khuôn mặt của Vũ thì tình đỏ thêm một chút, cô càng túi đầu thấp hơn, gần như sắp buông xuống tới hai tòa ngọc nữ phong cao ngất kia. Ngay lúc Thường Nhạc chuẩn bị tới thời khắc mấu chốt sói hôn giai nhân, tiếng điện thoại ai dâm đãng à anh dâm đãng đó vang lên, khiến cho tình cảnh trở nên vô cùng xấu hổ.
Chết tiệt!
Sau khi Thường Nhạc phát hiện ra là điện thoại di động mình kêu thì thầm mắng một câu, chung điện thoại của hắn vốn là hệ si đỉnh lập của hải mẹ Kami, huyễn tưởng thủy hử chuyện, không biết bị ai đổi thành tiếng chung dâm đãng này. Hoàn toàn phá hủy hình tượng hoành tráng hào quang của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hiểm nghi lớn nhất cũng chỉ có huyết hổ và Big Ben, huyết hổ khẳng định không có can đảm này, vậy cũng chỉ còn lại bùn tẻ gì ở biết công nghệ cao kia.
Ôi, một con chó quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, Thường Nhạc rất xúc động âm thầm làm ra một quyết định, để con chó háo sắc Big Ben ăn chay một tháng.
Vẻ mặt Vũ thì tình rất xấu hổ, lại ngại ngùng lộ ra vẻ mặt khiến Thường Nhạc hiểu lầm, chỉ có thể tiếp tục đỏ mặt túi đầu.
Thường Nhạc cầm di động lên, hơi ngơ ngác một chút. Dưới tình huống bình thường rất ít người dám không có việc gì mà gọi điện thoại cho hắn, mà ngay cả Lạc Phong và Nam Cung Hân Ý cũng không dám.
Hiện tại điện thoại vang lên không ngừng, vậy chỉ có một khả năng, đã xảy ra chuyện.
Chương 59, phe da di đỏ.
Nhìn số hiển thị trên màn hình, là tả thủ gọi tới, Thường Nhạc ấy náy cười với Vũ thì tình, xoay người ấn nút nhận điện thoại.
thiếu gia. Giọng nói của Tả Thủ vẫn có vẻ rất tỉnh táo như trước, nhưng trong sự bình tĩnh lại mơ hồ lộ ra chút âu lo. Thường Nhạc cắt đứt sự khách sáo của gã, nói. Nói ngắn gọn, chuyện gì? Hành động vốn quyết định vào đêm nay có chút rắc rối, có một đám khách đột nhiên đến hỏi thăm. Tả Thủ nói. Rất khó giải quyết. Thường Nhạc nhíu mày. Quả thực rất cứng, bên phía bọn chúng có mấy quái nhân. Quái nhân? Khoe miệng Thường Nhạc uốn lượn thành một độ cong. Vâng, loại rất kỳ lạ, đoán chừng lão hổ ngốc cũng không chắc có thể xử lý. Quái nhân mà huyết hổ cũng không thể thu phục, Thường Nhạc cười, người dị năng. Vũ Thị Tình cách đó vài bước tin đập mạnh một cái, Thường Nhạc mặc dù đang cười nhưng trên khuôn mặt tà mị kia lại vô ý mà toát ra mùi máu tanh, cả người dường như bị bao vây trong một đám sương mù âm u lạnh lẽo. Vũ Thị Tình nghĩ mà thấy hơi sợ, người này thật sự là tà ác như ma quỷ, vừa rồi mình còn dám hai khóc ba làm loạn đòi thắt cổ trước mặt hắn, thật sự là quá mạo hiểm rồi. Nghĩ đến đây, Vũ Thị Tình cảm giác lòng bàn tay mình toát mồ hôi lạnh, bộ ngực mê người không ngừng phập phồng. Thường Nhạc thật ra không để ý những chuyện này, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên chút ánh sáng cơ trí, dường như quyết định gì, trầm ngâm nói. Không cần lo lắng, làm như kế hoạch, trước 11 giờ tối tôi sẽ đi tìm anh cứ gọi huyết hổ về trước. Được. Tả Thủ ở bên kia rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cúp điện thoại, Thường Nhạc lại bấm một dãy số khác. Cho tôi một vé máy bay đến thành phố C, 9 giờ đêm nay cất cánh. Thời gian Thường Nhạc tính toán vô cùng chính xác, máy bay từ thành phố G đến thành phố C, bình thường bay hết 1 giờ 45 phút. Vũ Thị Tình nghe được câu nói này thì thần sắc càng ngày càng ảm đạm, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tuyệt vọng không che giấu được, ảm đạm cúi đầu. Cô tuy không rõ Thường Nhạc vì sao đột nhiên phải bay về thành phố C, nhưng cô biết, hôm nay Thường Nhạc có lẽ sẽ không mời cô ăn cơm nữa rồi. Lúc này Vũ Thị Tình đột nhiên kinh ngạc phát hiện mình có chút mâu thuẫn, chính mình không ngờ lại không có ý trách Thường Nhạc, chỉ có điều nội tâm rất mất mát, cảm giác mình giống như một người phụ nữ yên lặng kính dâng sau người đàn ông thành công. Lúc này Thường Nhạc đột nhiên đi tới, rất có phong độ thân sĩ mà nâng cánh tay phải lên, làm cho bên phải giống như một hình tam giác cố định, sau đó nhã nhặn nói với Vũ Thị Tình. Mời. Ý đồ này đã rất rõ ràng rồi, để Vũ Thị Tình như một thục nữ mà khoác tay hắn. Nhưng Vũ Thị Tình lại giật mình đứng ngay tại chỗ, dùng ánh mắt có chút ưu oán khó hiểu nhìn Thường Nhạc, si ngốc không nói ra lời. Thường Nhạc mỉm cười hỏi. Trên mặt tôi có gì sao? Em nhìn tôi như vậy khiến tôi rất thẹn thùng. Vũ Thị Tình không hề nhận thấy Thường Nhạc có ý thẹn thùng, trên mặt lại giống như mây đen giữa trời quang, có chút không tiếp nhận được sự thật trước mắt, nhưng cũng không che giấu được niềm vui bất ngờ trên mặt. Anh không phải là về thành phố C sao? Về thành phố C cũng phải mời em ăn cơm xong rồi nói. Em cảm thấy tôi là người nói không giữ lời sao? Bây giờ còn chưa đến 6 giờ, vẫn sớm. Vũ Thị Tình bây giờ chỉ có thể cố nén không để cho tim hoa của cô nở ra, trong thân thể có thứ gì đó bị Thường Nhạc chiếm đoạt chặt chẽ. Trên mặt hiện ra chút đỏ ửng, Vũ Thị Tình cúi đầu, cũng không dám khoác tay Thường Nhạc. Thường Nhạc vô cùng thất vọng thở dài một tiếng khiến Vũ Thị Tình có chút áy náy, nhưng cô còn chưa kịp áy náy xong. Thường Nhạc đã vô cùng phối hợp ôm eo cô đi về phía chiếc lạm bùa vựa ị nì mũ xì hệ lẩy gỗ V12. Trong khoảnh khắc xe khởi động, Thường Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn Vũ Thị Tình, khuôn mặt giống như đứa trẻ chân thành nói. Em là người con gái đầu tiên ngồi trên chiếc xe này của tôi. Thường Nhạc đương nhiên hiểu được việc dùng lời nói đơn giản để đả động trái tim con gái như nào. Đồng thời, Thường Nhạc cũng vô cùng hàm xúc cho thấy mình là người hiền hậu. Đúng vậy, Vũ Thị Tình là cô gái đầu tiên ngồi lên chiếc xe này của hắn. Nhưng những chiếc xe khác đều là để những cô gái khác ngồi. Quả nhiên, mặt Vũ Thị Tình đỏ như quả hồng, ngại ngùng cúi đầu, hoàn toàn không có thái độ điềm tĩnh tự nhiên, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn nhanh mồm nhanh miệng của một MC, hai tay không ngừng bám lấy đai an toàn, lại không thể nào che giấu được vẻ thản nhiên ngọt ngào trên mặt. Cô thậm chí suy nghĩ, cho dù những lời này là Thường Nhạc lừa cô cũng cam tâm tình nguyện bị lừa. Con gái lâm vào tình yêu có chỉ số thông minh gần như bằng không nhân huynh nói ra lời này quả thật là người tốt. Chiếc lạm bùa hửa ý ní đen vô cùng phong cách đi xuyên qua các con đường phồn hoa của thành phố Di, dọc đường đi đều kéo theo vô số ánh mắt hâm mộ, vô số đàn ông nghĩ xem mình cần phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể mua được chiếc xe như vậy, vô số phụ nữ thì lâm vào trạng thái si mê, mơ hồ mãi đến sau khi nhìn thấy Vũ Thị Tình phong tư chắc tuyệt ở trong xe, các cô bắt đầu suy nghĩ xem mình có cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dáng nào mới có thể gả được cho người đàn ông có chiếc xe siêu cấp. Như này. Khi chiếc xe tao nhã dừng ở vạch đèn giao thông, những chiếc xe xung quanh lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, trở thành chiếc lá tôn lên đóa hoa hồng này. Chiếc án tô nhỏ ở bên phải xe của Thường Nhạc ngứa mắt, chủ xe án tô lập tức cảm thấy vô cùng tự ti, tuy rằng trên mông xe của gã viết đường đụng tao, tao là em họ Audi, nhưng cho dù anh họ của Audi đến đây, thì đứng trước mặt con quái vật làm bùa hựa ỉ nỉ mũ xì hệ lẩy gỗ V12 cũng phải cảm thấy tự ti, trừ phi là ba chiếc mô hình xe thể thao Audi cổn xẹp hạn chế sản xuất năm nay đến đây. Đúng lúc này, chiếc phe da di đỏ bên trái mở mui xe ra, như có ý định muốn đánh tan một chút dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Thương Nhạc, không ngờ lại không nhìn đèn đỏ mà lao vụt qua chiếc làm bùa hựa ỉ nỉ màu đen, để lại một đường sáng màu đỏ trong không khí. Mọi người chỉ nhìn thấy chiếc mắt điện tử ở gần đó chợt lóe lên, kinh ngạc không thôi, công nhân sai quy định giao thông như vậy vẫn là rất ít gặp. Càng khiến người kinh ngạc chính là, chủ của chiếc phe da di đỏ kia là một người con gái, trong giây phút chiếc xe tuyệt trần mà vượt qua, tóc dài mê người bắt đầu bay múa. Thương Nhạc lại không hề có ý định lập tức đuổi theo chiếc xe kia, vô cùng lưu manh huýt sáo, còn rất thưởng thức nhìn qua chiếc phe da di màu đỏ biến mất trong tầm mắt mọi người. Trong tình huống không nhìn thấy chính diện của chủ chiếc xe đó, Thường Nhạc không thể có hứng thú với em gái kia, mọi người đều biết, hiện tại có rất nhiều cô gái đều là lương quá nửa. Thứ đáng để Thường Nhạc thưởng thức thật ra chính là chiếc xe kia, hắn liếc mắt nhìn thấy, đó là xì thai mới của phe da di 599 Fio Gianni, xì thai mới của phe da di này tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, công suất lên tới 620 mã lực, nhiều hơn những chiếc phe da di khác 200 mã lực, hơn 40 mã lực so với chiếc lãm bùa hựa ỉ nỉ 580 mã lực này của Thường Nhạc. Có thể nói chính là một siêu xe. Nhìn về xe thể thao trên toàn cầu, có thể có mã lực vượt qua chiếc xe siêu Việt này cũng chỉ có đệ nhất xe đua bù gạ tỷ vậy dần. 599 Fio Giano sản xuất năm 2007 có tạo hình kỳ thật khá xấu, thuộc loại siêu xe cao tốc, đời thứ hai hiện này thoạt nhìn càng thêm dáng thuân còn có mỹ cảm, nhưng trong mắt Thường Nhạc, chiếc xe phong cách như vậy rơi vào tay phụ nữ hơn phân nửa là bị tra đạp. Trước mắt còn không có vài phụ nữ lái xe có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của chiếc siêu xe thể thao này. Bộ dáng huýt gió kia của Thường Nhạc lại khiến Vũ Thì Tinh luôn có vẻ căng thẳng nở nụ cười. Trong mắt cô nhìn thấy Thường Nhạc không có vẻ phản nghịch giống những thiếu niên ở tuổi này, hơn nữa là một loại bất cần đời, hoặc là nói là một loại tự giễu không giải thích được. Khi Vũ Thì Tinh vẫn chưa hồi lại tinh thần, Thường Nhạc đã giẫm mạnh chân ga trong nháy mắt đèn xanh lóe lên. Lúc này Vũ Thì Tinh cảm nhận được rõ ràng là tốc độ xe nhanh hơn. Thường Nhạc giống như đang đua với ai đó. Trên phố xa sầm uất, bất kể xe thể thao nhanh như nào cũng chỉ có thể là hổ giấy, cho dù người hoành tráng đến mức không nhìn đèn giao thông thì cũng không có cách để bỏ qua dòng xe cộ và người đi đường không ngừng xuất hiện, cho nên rất khó lái xe với tốc độ nhanh. Nhưng giờ phút này, Vũ Thị Tình cảm thấy mình bay lên, Thường Nhạc cũng không phải là lái với tốc độ nhanh như báo tố, hiện giờ hắn đang thể hiện kỹ thuật né tránh linh hoạt, không ngừng lượn lách trong dòng người không ngừng qua lại. Giống như các nhân vật chính hoành tráng trong phim taxi của Pháp, không ngừng đi đường tắt, không ngừng vượt qua, rất nhanh chóng để lại tất cả ở phía sau, ngay cả cảnh sát giao thông cũng không thể làm gì. Mà khuôn mặt Thường Nhạc lại rất bình tĩnh, thậm chí có chút nghiêm túc, giống như đang thể nghiệm vô số khoái cảm thoáng qua trong tốc độ nhanh như chớp này. Khi trước mặt xuất hiện một khuôn hình màu đỏ, Vũ Thị Tình cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của Thường Nhạc. Trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, lại mơ hồ có chút mất mát, càng nhiều hơn là cảm thấy lẫn lộn. Cô không thể giải thích được vì sao Thường Nhạc lại đoán chắc chiếc phe da di đỏ sẽ đi đường này. Khoe miệng Thường Nhạc hiện lên nụ cười sâu xa mơ hồ, trong tiếng tua bin điên cuồng nổ vang, mũ xì hệ lẩy gỗ đen gần như không hề trì hoãn mà vượt qua chiếc phe da di 599 vì ổ dạ nỉ đỏ kia. Trong nháy mắt hai xe song song, chủ nhân phe da di đỏ không kìm nổi cảm giác vừa sợ vừa giận mà nghiêng đầu nhìn chiếc mũ xì hệ lẩy gỗ bên trái, lại vừa đúng lúc đón nhận ánh mắt của Thường Nhạc và Vũ Thị Tình. Trong khoảng thời gian ngắn, trái tim của ba người đều chấn động mạnh. Chương 60, một giây đồng hồ, vài cô bé lên xuống. Ở phía chân trời kia có một quả cầu thật lớn rơi xuống ngọn cây, rất lớn, rất đỏ, rất sáng, núi xa nước gần đều tắm trong một tầng ánh sáng màu đỏ, say mê dưới trời chiều vô tận. Gió nhẹ thổi nước dưới ao, lại không thổi được chiếc cửa sổ thủy tinh trong suốt. Ở phía trước cửa sổ, một đôi kim đồng ngọc nữ đang dùng cơm, ánh sáng tàn của mặt trời lặn tiến vào chiếu rọi lên người hai người. Khiến cho hai người vốn đã là hạc giữa bầy gà càng thêm hào quang bắn ra bốn phía, làm cho tất cả thực khách trong nhà ăn đều có một loại ảo giác tự thẹn không bằng, người có lối suy nghĩ phát tán bắt đầu mơ tưởng viển vông đối với hai người. Vũ Thị Tình từ đầu đến cuối đều có vẻ tâm thần không yên, thường vụng trộm đánh giá cử chỉ đột nhiên trở nên cao quý tao nhã của Thường Nhạc. Sau khi âm mưu bị phát hiện, mặt cô không ngừng đỏ lên, quay đầu giả vờ thưởng thức ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ. Giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thường Nhạc không hề giống rất nhiều kẻ gà mờ nóng lòng tán gái mà bức phét, một mình tự đắc ăn uống rất là hạp đi. Tuy nhiên, lòng Thường Nhạc vẫn có chút kinh ngạc, Vũ Thị Tình gần như chỉ ăn tượng trưng một chút, ăn ít như vậy, sao có thể nuôi dưỡng chỗ đó lớn như vậy. 5 phút sau, Thường Nhạc cuối cùng đang không nhịn được mà giúp Vũ Thị Tình lấy một đĩa đầy thức ăn, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa đe dọa. Nếu em không ăn cái gì, tôi liền ăn em trước mặt mọi người. Khuôn mặt của Vũ Thị Tình đỏ lên, lập tức ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dường như là bởi vì ấn tượng lần đầu tiên, bản năng cô hơi e ngại Thường Nhạc, mỗi lần nhìn thấy bộ mặt không có ý tốt kia thì trái tim của cô đập loạn lên. Nhưng nếu không nhìn thấy gương mặt này, thì lại không hiểu vì sao mà trở nên hoài niệm. Lòng của phụ nữ như chiếc kim ở dưới đáy biển, không ai biết trong lòng họ rốt cuộc là nghĩ cái gì, có thể là ngay bản thân họ cũng không hiểu. Thường Nhạc lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn như không chút để ý tìm một đề tài. Tôi có chút không hiểu, vì sao lúc trước các em thế nào cũng phải chọn Hoàng Dật Nhiên vào vai nam chính. Vũ Thị Tình đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Anh không biết sao. Hoàng Dật Nhiên là người đứng đầu tứ đại tài tử của trường chúng ta. Thường Nhạc cười nói. Em nói như vờ ơ ị, thật khiến tôi nhớ đến tình cảnh tứ đại tài tử Giang Nam xuất hành trong đường bá hổ điểm thu hương tinh ra bản. Anh có phải là từ trước đến nay không để bất cứ ai vào trong mắt không? Vũ Thị Tình đột nhiên hỏi một câu. Thường Nhạc ngẩn ra, hỏi. Tại sao muốn nói như vậy? Ánh mắt của anh nói cho tôi biết. Vũ Thị Tình cố lấy dũng khí, rất chân thành trả lời. Thường Nhạc đảo mắt, nhìn đường con cứu cốc nói. Vậy ánh mắt của tôi có nói cho em biết, tôi đối với em si tình đến trình độ nào không? Vũ Thị Tình lại không né tránh ánh mắt lợi hại của Thường Nhạc, đáp. Ít nhất trong một giây này, ánh mắt của anh nói với tôi, anh không phải si tình với ai, mà là si tình với rất nhiều người. Điều này cũng bị em nhìn ra. Thường Nhạc không e dè mỉm cười, trong mắt lại lờ mờ hiện lên chút cô đơn, đột nhiên dừng ở đôi mắt đẹp của đối phương, từ từ nói. Vậy em có từng nghĩ tới việc tiếp nhận một người như tôi không? Trong mắt Thường Nhạc, hắn làm như vậy không có gì không tốt cả. Nhớ người sáng lập Hoa Hoa công tử hôn hệ VN đã từng nói qua, tôi không phải người xấu, sẽ không lên giường với rất nhiều phụ nữ. Kỳ thật, tôi là một người trung trinh, chỉ là với một đám bạn gái. Người nói ra những lời này, không thể nghi ngờ chính là Hoa Hoa công tử cấp cao nhất, cũng là đối tượng mà Thường Nhạc quyết chí vượt qua. Vẻ mặt Vũ Thị Tình đột nhiên có chút thận trọng, lần đầu tiên trong đời dùng một ánh mắt gần gũi để nhìn Thường Nhạc, cố gắng vượt qua bóng ma trong lòng nói. Tôi cũng không biết tôi nghĩ anh nhất định là nghĩ. Nếu tôi đã ngồi ăn đây ăn bữa tối với anh, điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Kỳ thật, vừa rồi tôi cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng... Vũ Thị Tình dừng một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô độc lưu sự nhu nhược, tiếng nói cũng trở nên réo rắt thảm thiết. Nhưng tôi thật sự không biết nên đối mặt với anh như nào, đối mặt với bản thân thế nào. Tôi không phủ nhận anh là nam sinh ưu tú nhất mà tôi từng gặp qua. Mỗi lần nhìn thấy anh, tầm mắt của tôi đều không có cách nào rời khỏi người anh. Nhưng tôi thật sự có chút sợ hãi. Tôi không biết là đang sợ anh, hay là đang sợ chúng ta không có kết quả. Tay tặc nhẹ nhàng từ trên bàn đưa tới, lặng lẽ cầm lấy mu bàn tay giai nhân, vỗ nhẹ hai cái, tiếng nói của Thường Nhạc cũng trở nên ôn nhu. Kỳ thật từng câu nói của em đều có thể hình dung, người như tôi không cho em cảm giác an toàn, có đúng không? Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Thị Tình có chút kinh ngạc rồi lại có chút cam chịu, trong mắt Thường Nhạc lóe lên một chút suy nghĩ, dường như đang nghĩ xem có lấy loại phương thức trực tiếp để tiếp tục cuộc chơi này hay không. Cuối cùng khỏe miệng hắn dương lên, nói tiếp. Trước tiên em có thể quên những thứ không thoải mái đi, coi như hiện tại chúng ta là bạn tốt, đợi đến một ngày em cho rằng tôi đã thông qua khảo nghiệm, làm bạn gái của tôi. Thật sao? Ánh mắt Vũ Thị Tình sáng lên, khuôn mặt tinh xảo giống như hoa tươi sau trận mưa phùn, cái trán sáng bóng động lòng người kia, vẻ mặt rõ ràng cho thấy như chút được gánh nặng, lại hơi khó có thể tin. Tuyệt đối là sự thật. Thương Nhạc nặng nề gật đầu. Nếu như người hiểu rõ hắn nhìn thấy độ cong nho nhỏ nơi khóe miệng kia, nhất định có thể tưởng tượng ra hắn nhất định đang có âm mưu gì. Nghiêm chỉnh mà nói, Thường Nhạc cũng không có âm mưu gì, hắn chỉ là cho rằng không thể dùng một dạng thủ pháp để cua các cô gái khác nhau. Điều đó thật sự quá không thú vị rồi, nếu em gái Vũ ở trước mặt là nữ sinh nhỏ thích viết nhật ký này rõ ràng là chịu sự làm hại của phim thần tượng, vậy chi bằng hắn dùng lối mòn máu cho trong phim thần tượng để phối hợp với Vũ Thị Tình. Đương nhiên. Trong lòng Thường Nhạc khá là khinh bỉ loại phương pháp này. Rõ ràng hai người đều có cảm tình, hẳn là phải tranh thủ thời gian để lên xe trước sau đó mới mua vé bổ sung để hưởng thụ cuộc sống mới đúng, cho dù tương lai chia tay rồi cũng có thể tự hào tuyên bố một câu ông tuy rằng không thiên trường địa cửu được, nhưng đã từng có được. Loại bạn bè rằng có theo 5 tháng rồi mới chuyển thành người yêu, Thường Nhạc bí mật cho rằng đầu óc bọn họ bị uống nước, lãng phí rất nhiều thời gian tươi đẹp. Nói không chừng trên đường còn có thể xuất hiện một tên trình rảo kim cướp đối phương đi. Kết cục như vậy cực kỳ bi thương, rất mẹ nó bất hạnh, vô số bi kịch chính là được sinh ra như vậy đấy. Chẳng qua nếu như loại phương pháp này đối với hắn mà nói khá là mới mẻ, Thường Nhạc sẽ không để ý mà nếm thử một chút. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Thường Nhạc cảm thấy bản thân bận tới mức không phân được người ta rồi, tam đại ngực lớn tứ đại mỹ nhân còn có đám người Lâm Quay Quay đều ở trong học viện tiêu tử này. Đây lại không phải là thời cổ đại, hắn không thể hoành tráng à hét to một câu toàn bộ các em vào hậu cung của tôi đi, kết quả là hắn có chút hết cách mà dành thời gian cho việc khác. Đã từng có nhân vật hoành tráng ngoài miệng nói là một giây của tôi mấy chục vạn lên xuống. Thường Nhạc cảm thấy bản thân sắp một giây đồng hồ vài cô bé lên xuống rồi. Bởi vậy, hắn cũng không ngại làm bạn với Vũ Thị Tình trước. Khẽ đập mặt bàn, Thường Nhạc nhìn Vũ Thị Tình, lại lộ ra nụ cười xấu xa kia. Nhưng tôi nhắc nhở em một chút, tôi không hề bỏ việc của em nha. Sát lang. Vũ Thị Tình phun ra một câu, lại không che giấu được hai đầu lông mày vui sướng. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận về sân khấu kịch, ngày thành lập trường là ngày mấy. Thường Nhạc nghiêm nét mặt nói. Vũ Thị Tình dùng ánh mắt như đánh giá người ngoài hành tinh nhìn Thường Nhạc, cảm thấy người này có chút thần kinh không bình thường, nói. Ngày 11 tháng 11 này, tròn 30 năm xây dựng học viện kiêu tử, nhân viên nhà trường đặc biệt coi trọng buổi dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường này. Bởi vì vấn đề môi trường lớn trong nước, các trường học quý tộc bình thường đều có lịch sử lâu đời. Nhưng ngày thành lập của học viên kiêu tử lại có chút quỷ dị, ngày 11 tháng 11 không phải là lễ độc thân trong truyền thuyết sao? Thường Nhạc nói. Còn 2 tháng để luyện tập. Thời gian rất nhiều, sao lại cảm thấy em rất gấp gáp? Sao lại không gấp gáp cho được, 2 tháng trong nháy mắt liền qua, Quốc Khánh còn nghỉ đến 7 ngày, hừ hừ. Yên tâm, tôi sẽ không để em thất vọng đâu, bà chủ tịch. Thật sao? Vậy tôi chờ hồi âm của anh nha, người ta thật đúng là nạt mong đợi biểu hiện của anh. Thật sự rất mong đợi. Thường Nhạc có chút ngượng ngùng cười. Đương nhiên, sau này người ta còn có thể nhìn anh luyện tập. A, quá tuyệt vời. Vũ Thị Tình dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, lúc này lộ ra dáng dấp của cô bé, lại khiến Thường Nhạc không ngừng động tâm. Nhưng hắn rất nhanh nhíu mày lại. Không phải chứ, em còn nhìn trộm tôi luyện tập sao? Tôi chẳng phải là sẽ rất mất tự nhiên sao? Không được, tôi là người chịu trách nhiệm, tôi nhất định phải giám sát mọi người. Bộ dáng nói chuyện của Vũ Thị Tình rất nghiêm túc, còn có chút tự cao tự đại, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Được rồi, tôi nhận mệnh, em thích xem thì xem đi. Thường Nhạc khóc thét một tiếng. Trong mắt hiện ra ánh mắt không có ý tốt, túi đầu than thở. Sợ cái chim, dù sao da mặt của bản thiếu gia cũng đủ dày. Hai người càng nói chuyện càng nhẹ nhàng, tâm tình của Vũ Thị Tình cũng dần bình phục, trở nên nói nhiều, bộ dáng tràn đầy tự tin nhanh mồm nhanh miệng kia khiến Thường Nhạc rất là động tâm, một người phụ nữ luôn mê người như vậy thể hiện ra sự đặc biệt và sức hấp dẫn độc đáo của mình. Trong lúc nói chuyện vui vẻ với nhau, hai người dần dần kéo gần khoảng cách, thời gian lặng lẽ trôi qua. Đột nhiên, tầm mắt Vũ Thị Tình đọc lại ngơ ngác nhìn ra phía trước, trong con ngươi trong suốt lóe lên vẻ cực kỳ rắc rối phức tạp. Ngay phía trước Vũ Thị Tình, chính là phía sau Thường Nhạc, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ chớp động, hùng hổ đi tới. Bất luận là đàn ông nào nhìn thấy cô bé này, đều không kìm nổi mà kích động chảy máu mũi. Chương 61, lớn. Lớn. Thực mẹ nó lớn. Họ Thương kia, anh có ý gì? Một tiếng khét đều, một thiếu nữ giống như phượng hoàng lửa bay nhanh đến trước mặt hai người. Cô đạp lên đôi xăng đàn cao gót màu hồng phấn, đôi chân dài dưới sức bật sung mãn lộ ra ngoài tới 90. Lúc trước đã từng nói qua, thương hiệu AN lập nghiệp bằng nội y, Tần Uyển chính là mặc loại nội y nữ tính của thương hiệu này, gợi cảm hấp dẫn, dùng phơi bày để chứng minh vẻ sexy. Trang phục nữ bên ngoài của AN những năm gần đây cũng thịnh hành toàn cầu, đem sống động và gợi cảm dung hợp cùng một chỗ, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều bạn gái. Được gạt đệ nạ thế hệ thiên hậu mới của nước Mỹ mệnh danh là kế tục bờ dịt nỉ sở tờ ở coi là thương hiệu đáng tin cậy. Khẩu hiệu của nó đủ để khiến rất nhiều đàn ông phạm tội lẹt ISM. Mặc càng ít càng tốt. Dường như là để hưởng ứng cho khẩu hiệu này, cô gái này quả thực mặc vô cùng ít không nói đến phần lớn cái mông trắng non tráng kiện đều lộ ra ngoài, ngay cả bộ phận bẹn đùi quyến rũ chỉ có một chiếc váy ngắn màu đỏ chỉ dưới thắt lưng một chút làm người khác giận sôi, nhìn qua càng giống là xung quanh nơi tư mật bị vây quanh một khối mỏng manh màu đỏ. Cái mông tròn rất chọc người nết cao lên, nhìn từ đường cong lưu loát của mông, người hơi biết thưởng thức có thể đưa ra kết luận cô gái này chính là mặc quần chữ T ở bên trong. Không cần phải tách hai chân ra, chỉ cần hơi cong eo một chút, hoặc là nhẹ nhàng nâng chân lên một chút, cảnh xuân của em gái này tuyệt đối sẽ lộ ra ngoài. Phía trên váy ngắn, có một hình xăm con bướm ở rốn cực kỳ mê người, cô không chỉ có thân hình như rắn nước hiện ra, mà trên cơ bản phía dưới vị trí bộ ngực đều lộ ra bên ngoài. Bởi vì cái áo bao lấy bộ ngực của cô ấy nhìn qua rất giống bờ dạ. Thật xin lỗi, xin tha lỗi tác giả đã viết ra lời thô tục. Chúng ta đem tầm mắt chuyển rời lên phía trên cái áo hở rốn của cô ấy. Cái áo này không biết được tạo thành từ chất liệu gì, dùng lời đơn giản để hình dung thì giống như một chiếc áo hai dây bị cắt đi nửa dưới, chỉ để lại chỗ để phủ lên đôi đại bạch thỏ.
Ok, bây giờ sẽ nói đến trọng điểm. Chúng ta chỉ dùng một câu để hình dung đôi đại bạch thỏ gợi cảm này, to, to, thực mẹ nó to.
Nói bằng lương tâm, người bình thường nhìn vào độ ngực cao bút này, trong mắt phỏng trừng đều nhảy cả ra.
Mọi người đều biết, lúc Thường Nhạc nhìn thấy Tần Uyển, trong lòng hát lên bài Cao Nguyên Thanh Tạng. Nhưng khi nhìn thấy người thiếu nữ này, hắn không kìm nổi mà thầm hát trong lòng Everjet.
Bộ ngực được bọc trong cái áo hở rốn nhìn như muốn nổ ra, hiện ra dưới ánh sáng mặt trời lặn nhìn có vẻ vô cùng khác thường, khiến vô số phụ nữ nhịn không được mà tự ti.
Nếu như nói ngực của Tần Uyển chứng minh được sự thành thục và cao quý, bộ ngực của Vũ thì Tình đại diện cho sự sống động và sức sống, vậy bộ ngực của thiếu nữ này tuyệt đối đại diện cho sự phóng đãng và gia tính.
Nói tới đây, các học sinh thông minh nhất định đã đoán được thân phận của cô ta.
Đúng vậy, cô ta chính là một trong tam đại ngực lớn của học viện Tiêu Tử, cũng là em gái duy nhất của nhân vật đã từng là truyền kỳ Tư Đồ Lôi Minh Tư Đồ San San.
Tam đại ngực lớn tứ đại mỹ nữ của học viện Tiêu Tử, Thường Nhạc một ngày đụng phải năm cô, nói không gặp số đào hoa người khác cũng không tin.
Lúc này Tư Đồ San San đang nhìn chằm chằm Thường Nhạc, bộ tóc uốn cong lượn sóng của cô giống như ngọn lửa nhảy lên bay múa theo cơn tức giận của cô, một đôi mắt to hơi giận dữ càng khiến khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra sức sống, hiện ra tinh thần mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, và cả sự kiêu ngạo, tự tin độc hữu của cô.
Hơn nữa, cô ta lại cố tình mặc ít quần áo như vậy, da thịt sống động, nước da mịn màng, dáng người huyền chuyện, cả bộ dáng nổi giận đùng đùng mê người này nữa, trong 10 thằng đàn ông thì có đến 9 thằng không nhịn được mà phát sinh quan hệ ngay tại chỗ với cô ta.
Tư Đồ San San nhìn chằm chằm Thương Nhạc, ánh mắt giống như nhìn kẻ thù giết cha, khởi binh hỏi tội.
Họ Thường, cái miệng của anh không phải rất biết nói chuyện sao, sao đột nhiên lại câm thế hả?
Tư Đồ San San từ nhỏ đã nổi tiếng là hot girl bị chiều hư của ngũ đại gia tộc, hơn nữa còn có người anh trai phong cách là Tư Đồ Lôi Minh bao che như vậy, từ nhỏ đến lớn có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, đều không có sắc mặt tốt với mọi người, dần già dưỡng thành tính tình điêu ngoa bốc đồng ngang ngược kiêu ngạo.
Nói một lời từ đáy lòng, Tư Đồ San San có giọng nói trong trẻo động lòng người, nhưng âm điệu chính là rất cao, giọng điệu cũng quá dởn, lực sát thương quá mạnh, làm cho toàn bộ thực khách trong nhà ăn đều ngẩng lên nhìn chăm chú cô ta.
Tại nhà ăn xa hoa nhất thành phố Di này, mỗi vị thực khách trên cơ bản đều rất có tu dưỡng, đột nhiên hiện ra một ngoại tộc như vậy cũng không khiến người ta quá bất ngờ.
Hơn nữa cô gái này lại lái phe ra gì tới, tốt xấu gì cũng coi như là nhân sĩ thượng lưu, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống người đàn bà chanh chua ở ngoài chợ hơn nhỉ.
Vũ Thị Tình rốt cuộc không nhịn được mà đứng dậy, cô đột nhiên có một loại kích động chung với Thường Nhạc, hoặc là trong lòng cô đã hiện lên một ý niệm không hiểu ra sao cả.
Dù sao tâm tư phụ nữ cũng rất kỳ lạ, khi đứng lên Vũ Thị Tình còn lơ đãng so ngọn cao phong khó phân cao thấp với Tư Đồ San San, khí thế có vẻ không chút yếu thế nào.
Các thực khách nam ở xung quanh đều không nhịn được lòng mình mà lặng lẽ nuốt nước bọt, có kẻ còn dứt khoát dùng thức ăn để ngăn miệng mình không phát ra tiếng thán phục. Hai cô gái này thoạt nhìn hẳn là học sinh cấp 3. Nhưng ngực của các cô giống học sinh cấp 3 sao?
Không ít người đã bắt đầu nền cổ chờ đợi, những người có bạn gái lại chỉ có thể lén lút quan sát, trong lòng mọi người đều vô cùng kích động, có thể nhìn thấy trận quyết đấu của tuyệt đại song kiêu này, cảm giác còn kích thích hơn cả xem Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy quyết tử chiến trên đỉnh Tử Cấm.
Lúc này, Thường Nhạc đột nhiên đứng lên trước ánh mắt sáng ngời của mọi người, nhưng lần này, ánh mắt tỏa sáng đa phần đều là thực khách nữ.
Người đàn ông cao lớn trong suy sút lộ ra sự tao nhã vừa đứng lên đã hấp dẫn con mắt của họ, tuy thoạt nhìn tuổi của hắn không lớn, nhưng độ tuổi này không tương xứng với khí chất tang thương đã khiến vô số trái tim thiếu nữ nhảy loạn lên.
Bắt quái là thiên tính của phụ nữ, rất nhiều phụ nữ bắt đầu tưởng tượng quan hệ rắc rối của Thường Nhạc và hai mỹ nữ kia.
Mà rất nhiều đàn ông lại là trái tim tan nát, thầm nghĩ nhóc con này sao lại chó ngáp phải con ruồi tốt như vậy, không ngờ một lần mà tóm được đến hai em gái ngực bự.
Lúc người người đều cho rằng ba nhân vật lần này sắp sửa có kết quả như núi lửa buộc phát ra tính sát thương, Thường Nhạc lại hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của Tư Đồ San San, ngay nhìn cũng không nhìn một cái, rất lịch sự kéo Vũ Thị Tình rời đi.
Đứng lại!
Âm thanh của Tư Đồ San San có chút trở nên điên loạn, cô chưa bao giờ chịu cơn tức như bây giờ, bộ dáng càn quấy kia khiến người bên cạnh thổn thức một trận.
Tư Đồ San San quả thực còn hơn cả bộc phát, liếc mắt nhìn người xung quanh, lạnh lùng nói.
Nhìn cái gì mà nhìn?
Cẩn thận bà cô móc mắt các người ra.
Tất cả thực khách đều giật mình kinh hãi, giọng nói của cô gái nhỏ này không ngờ lại mang theo cả sát khí, xem ra không phải là đang nói đùa.
Người khôn giữ mình vĩnh viễn là thực lý, rất nhiều người thức thời cúi đầu dùng cơm, không để ý đến chuyện bên ngoài nữa.
Mà Thương Nhạc giống như không nghe thấy lời của Tư Đồ San San, ôm cái eo nhỏ của Vũ Thị Tình tiếp tục đi tới.
Tư Đồ San San không được để ý tới rõ ràng muốn nổ tung, nguyên nhân cô tức giận rất đơn giản, là Thường Nhạc đã vượt qua xe của cô. Mặc kệ là Thường Nhạc có phải cố ý làm như vậy hay không, cô đều cho rằng Thường Nhạc là cố ý. Thiếu nữ điêu ngoa này làm việc chưa bao giờ cần lý do, tùy hứng đều có thể khởi binh hỏi tội. Đổi lại là người thường, cô sớm đã gọi người giáo huấn một trận, nhưng cô bây giờ đột nhiên nhớ đến Thường Nhạc cũng là người kế vị của Ngũ Đại Thế Gia, tức là trước mắt, anh trai cô Tư Đồ Lôi Minh cũng không dám làm gì Thường Nhạc, điều này khiến vị đại tiểu thư điêu ngoa này có chút hậm hực, nhất thời không biết nên làm thế nào. Ô, tôi tưởng là ai cãi lộn ầm ĩ trong khách sạn của tôi, thì ra là Tư Đồ nhị tiểu thư. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại hơi trào phúng đột nhiên vang lên truyền đến tai mỗi người, các thực khách còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giám đốc nhà ăn đã vội vàng chạy đến trước mặt người tới, một mực cung kính lên tiếng chào hỏi, chỉ hận không thể mọc thêm cái đuôi ở mông để ve vẩy. Tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tinh xảo, hai mắt sắc bén, khí chất giống nữ vương, tây trang màu đen, dáng người mặn rượu, nước hoa nam ám muội. Ngoại trừ Tây Môn Khinh Gia, còn có người phụ nữ nào có thể khiến người khác có ấn tượng sâu sắc mà độc đáo như vậy nữa không? Thời điểm thấy Tây Môn Khinh đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Tư Đồ San San biến hóa, chính cô ta cũng không biết, người phụ nữ khó chơi nhất Ngũ Đại Thế Gia như cô ta gặp phải Tây Môn Khinh, người phụ nữ biến thái nhất Ngũ Đại Thế Gia này, kết cục sẽ như thế nào? Hơn nữa vừa nhìn thấy Tây Môn Khinh dùng ánh mắt lạnh như băng không kiêng nể gì mà quét mắt qua bộ ngực mình, toàn thân Tư Đồ San San nổi hết da gà, loại cảm giác này tuyệt đối còn khủng khiếp hơn bị một tên chư ca dâm đãng có vẻ mặt nụ cười chảy nước dãi nhìn chằm chằm. Hơn nữa, cô đột nhiên nhớ đến, ngoại trừ xã hội đen, toàn bộ thành phố Di, thậm chí là toàn bộ tỉnh Dê đều là địa bàn của Tây Môn gia, Tư Đồ San San cô muốn ở nơi này dương oai hình như không chọn đúng nơi. Khi Thường Nhạc nhìn thấy Tây Môn Khinh đến thì cười cười, cũng không tiến lên chào hỏi. Có đôi khi hậu nhân của Ngũ Đại Thế Gia giữa ban ngày ban mặt thân cận nhau quá cũng không phải chuyện gì tốt. Vượt ngoài dự kiến của Thường Nhạc chính là, cô nàng bề ngoài văn tĩnh bên trong quyến rũ đã từng bị Tây Môn Khinh anh hùng cứu mỹ nhân kia đang nép vào bên cạnh Tây Môn Khinh, sau khi cảm nhận được ánh mắt của Thường Nhạc thì hơi chút xấu hổ cúi đầu. Nhìn bộ dáng của cô gái lông mày mang đôi mắt quyến rũ mang theo ý xuân, rõ ràng đã bị Tây Môn Khinh bắt được rồi. Tuy nói cô chỉ bị một người phụ nữ chiếm tiện nghi, nhưng Thường Nhạc vẫn không nhịn nổi lòng có chút tiếc hận. Mà Tây Môn Khinh thì rời đi ánh mắt đặt trên người Tư Đồ San San, trao đổi ánh mắt với Thường Nhạc một chút, rồi lập tức dừng trên người Vũ Thị Tình, còn không tự chủ lộ ra bộ dạng chư ca, nên là chư tỷ mới đúng. Từ sau khi Tây Môn Khinh xuất hiện, Vũ Thị Tình theo bản năng lòng dâng lên ý, còn mơ hồ có cảm giác ghen tuông, theo bản tăng dựa vào Thường Nhạc, giống như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng tôi mới là người phụ nữ của anh ta. Mãi đến khi cô nhìn thấy cô gái bên cạnh Tây Môn Khinh, lại sau khi chú ý tới ánh mắt quỷ dị của Tây Môn Khinh, mới cảm thấy thoải mái trở lại. Tuy nhiên, rất nhanh chóng cô đã giống với Tư Đồ San San, cả người đều nổi da gà. Hôm nay bản công tử mời khách, miễn phí hoàn toàn cho những khách đang ngồi. Tây Môn Khinh rất hoành tráng nói với vị giám đốc kia, trên mặt mang theo nụ cười không có ý tốt, từ từ đi tới chỗ Tư Đồ San San. Thường Nhạc tuy rất muốn xem cảnh tượng náo nhiệt, nhưng nhớ tới lát nữa còn phải lên máy bay, đành phải nhịn lại, trao đổi ánh mắt với Tây Môn Khinh một chút, hắn cùng Vũ thì tỉnh ra khỏi nhà hàng. Em không biết lái xe. Số tay đó. Lúc đi ra cửa, Thường Nhạc quay đầu hỏi Vũ Thị Tình. Vũ Thị Tình không hiểu vì sao Thường Nhạc lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thực sự trả lời. Biết. Thường Nhạc đột nhiên lộ ra nụ cười đầy thâm ý, đưa chìa khóa xe cho Vũ Thị Tình, sắc mặt thay đổi có chút nghiêm trọng, ngữ trọng thâm trường nói. Vậy xe của tôi giao cho em bảo quản, phải giúp tôi chăm sóc nó, mấy ngày nữa tôi sẽ trở lại. A. Vũ Thị Tình kinh ngạc thành tiếng, ngơ ngác nhận lấy chìa khóa xe, trong mắt hiện lên vẻ u sầu nồng đậm hỏi. Vậy anh thì sao? Nhìn đồng hồ một lần, Thường Nhạc vẻ mặt thoải mái, hồn nhiên lo lắng nói. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa, tôi gọi xe đến sân bay. Một phút đồng hồ sau, Vũ Thị Tình ngẩn người tại chỗ, cô chỉ nhớ Thường Nhạc hôn lên trán mình, còn nói hai chữ chờ tôi. Trong nay nắm chặt chiếc chìa khóa làm bùa ưa in y, xuất thần nhìn Thường Nhạc chui lên một chiếc taxi. Mãi đến khi bóng dáng Thường Nhạc biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Vũ Thị Tình mới phát hiện, quyến luyến như thủy triều tràn tới, nước mắt không ngừng chảy ra thấm ướt hốc mắt. Chương 62, nhất định phải giải quyết Thường Nhạc. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Đình hóng mát bên trong hoa viên của một khu nhà cao cấp nào đó ở ngoại thành thành phố C, một gã thanh niên khoảng 26-27 tuổi mặc trang phục tie cắt đìn màu đen sắc mặt ngưng trọng hỏi. Vóc người này cũng coi như là anh tuấn tiêu sái, nhưng thân thể khô gầy kia, khuôn mặt vàng vọt và ánh mắt vô lực kia đã trực tiếp nói với mọi người, người này rõ ràng đã túng dục quá độ. Ô, trà ngon. Người trung niên bên cạnh rất là làm dáng mà nhấp môi một ngụm Tây Hồ Long Tỉnh, cái mũi còn cao hơn cả Long Thành Dương lên cao hơn hoành tráng hò hét nói. Đều đã chuẩn bị xong, xin Hoàng Tiên Sinh yên tâm, chúng tôi đã tới rồi, nhất định sẽ giúp anh giải quyết vấn đề nan giải. Người này thân thể mập mạp, ngũ quan không có chỗ nào đặc biệt, đặc điểm duy nhất chính là cái mũi to kia, vừa nhìn đã khiến người ta khó quên. Nhưng, từ ánh mắt có tinh quang bắn ra bốn phía kia và thân hình như con heo phóng xuất ra khí thế khó có thể thấy được, thực lực của người này không thể coi thường. Người được gọi là Hoàng Tiên Sinh kia tên là Hoàng Phiêu Nhiên, sự xuất hiện của người này có lẽ có chút đột ngột, vậy xin phép bổ sung một câu, gã có một em trai tên Hoàng Giật Nhiên. Hoàng Phiêu Nhiên vẫn có chút không yên lòng, hai đầu lông mày lờ mờ lộ ra vẻ thản nhiên, trầm giọng nói. Không được đại khái, lần này không thành công thì hy sinh. Cần gì phải căng thẳng như vậy? Hoàng Tiên Sinh anh cũng quá chuyện bé xé ra to rồi. Người đàn ông khoảng 30 tuổi bên cạnh khinh thường nói, người này có hai đầu lông mày thể hiện sự kiêu căng, giọng điệu cũng có chút ngạo mạn. Giọng điệu người này tuy rằng lạnh lùng, nhưng toàn thân lại giống như đang thiêu đốt, trong con mắt tam giác mơ hồ có ánh lửa chớp động. Hai vị có chỗ không biết, huyết thủ hội có một đám tà môn đặc biệt, ngay cả ít men có tố chất được huấn luyện chuyên nghiệp ở trước mặt bọn chúng đều gặp hạn té ngã. Hoàng Phiêu Nhiên cẩn thận giải thích nói, nhìn thấy thần sắc bất mãn trên mặt hai người, vội vàng bổ sung. Đương nhiên, tôi không phải đang nghi ngờ bản lĩnh của hai vị, chính là vì chúng tôi không đối phó được đám người này, mới đặc biệt mời hai vị cao nhân đến trợ trận. Nghe nói như vậy, trên mặt hai người thầm bí kia đều lộ ra nụ cười tự đắc, có vẻ rất hưởng thụ sự nịnh hót của Hoàng Phiêu Nhiên. Hai thứ chó chết không biết điều, tốt nhất là chúng mày lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận, bản thiếu gia sẽ rất vui vẻ nhặt xác cho chúng mày. Hoàng Phiêu Nhiên thầm mắng, mặt không đổi sắc. Hai người bên cạnh Hoàng Phiêu Nhiên này có lai lực lớn, người mập mạp mũi to tên Hứa Quy Lâm, người ác tam giác tên Lưu Mãnh, hai người đều là kẻ suy đồi bị đá ra khỏi tổ siêu năng quốc gia, mặc dù là kẻ suy đồi, nhưng thủ đoạn cũng hết sức lợi hại. Hiện giờ bị Hoàng Phiêu Nhiên dùng số tiền và lễ vật lớn kéo đến để đối phó với hội huyết thủ. Nói đến thân phận của Hoàng Phiêu Nhiên, đoán chừng rất nhiều người đều phải mở rộng tầm mắt, tên nhóc này tuy thoạt nhìn chính là một khách làng chơi lão luyện, nhưng ai cũng không ngờ được gã lại là cảnh sát nhân dân. Hơn nữa, may mắn thế nào mà năm đó gã vừa tốt nghiệp từ trường cảnh sát đã được phân đến cục cảnh sát tỉnh S, dựa vào quan hệ gia đình trong thời gian mấy năm đã lăn lộn đến một vị trí thật tốt. Lời tác giả, vì tránh những tranh cãi không cần thiết, chuyện này tận lực không đề cập tới mấy loại chữ công an. Trên thực tế, cảnh sát trước giờ luôn nhức đầu với hội huyết thủ, 3 năm trước đây thành lập tổ chuyên án, nhưng do các loại nguyên nhân không giải thích được, hội huyết thủ đến giờ vẫn luôn là khối u ác tính lớn nhất không thể làm gì, dần dà. Mọi người cũng đành mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nhưng Hoàng Phiêu Nhiên lần này bằng bất cứ giá nào cũng phải dọn sạch khối u ác tính xã hội đen trên danh nghĩa, trên thực tế là báo thù cho em trai gã Hoàng Giật Nhiên, lợi dụng việc công trả thù riêng. Mặc dù không có chứng cứ xác thực Thường gia và Đông Phương gia có liên quan đến hội huyết thủ, nhưng giang hồ sớm đã có lời đồn hội huyết thủ liên quan chặt chẽ đến hai nhà đó. Chỉ cần nhổ cái đinh hội huyết thủ trong mắt, Hoàng Phiêu Nhiên mới có thể dễ dàng hành động. Đương nhiên, thế lực khổng lồ của Thường gia và Đông Phương gia quả thực dọa người, dường như đoán chừng hai nhà sẽ không lộ liễu ngăn cản hành động của cảnh sát nên Hoàng Phiêu Nhiên vô cùng tự tin. Hơn nữa, lần này Hoàng Phiêu Nhiên tự cho là đúng đánh bất ngờ, sẽ không thể nào có người ngoài biết được tin tức này. Khiến Hoàng Phiêu Nhiên hưng phấn chính là, Hứa Quy Lâm và Lưu Mãnh không hổ là cao thủ, trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã thăm dò được vài bí mật của hội huyết thủ, chính là dạ hội tối nay có một giao dịch thuốc phiện quy mô lớn. Nếu lúc đó bắt được những phần tử xã hội đen này, bắt được người tang vật cũng lấy được, như vậy. Hắc, nếu lần này thành công, ít nhất cũng tăng liền 2 cấp. Em trai à, lần này nhổ xong hội huyết thủ kia, coi như là diệt trừ trợ thủ đắc lực của thằng nhóc họ Thường kia, đoán chừng em ở Nhật Bản cũng sẽ phải cảm kích hành động vĩ đại của anh trai, ha ha ha. Nhóc con họ Thường kia cũng chỉ biết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu không có hội huyết thủ, nó chính là con hổ không có răng. Người kế vị Đông Phương Thế gia thì sao chứ? Lần trước Tư Đồ công tử rất có thiện cảm với anh đây, lão nhân gia còn nắm tay anh một chút, đây quả thực là vinh quang vô thượng a, đứa trẻ nhỏ như cọng lông Thường Nhạc làm sao có thể so sánh được với Tư Đồ đại công tử chứ. Hoàng Phiêu Nhiên càng nghĩ càng đắc ý, trên mặt lộ ra nụ cười như mùa xuân. Đúng rồi, Hoàng Tiên Sinh, đám người kia rốt cuộc là tà môn nơi nào? Hứa Quy Lâm có chút tò mò hỏi. Đây dường như đã đề cập đến chuyện thương tâm của Hoàng Phiêu Nhiên, sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi, hoán hận nói. Tôi cũng không rõ lắm, tóm lại là rất tà môn, giống như mấy lần người của chúng tôi rõ ràng đã theo dõi được mấy tên khốn kiếp kia, đi tới nửa đường bọn chúng lại đột nhiên mất tích. Tôi có thể khẳng định, đám khốn nạn đó không phải dựa vào chướng ngại vật để tránh né, mà là biến mất trong hư không. Biến mất trong hư không. Hứa Quy Lâm dường như thoáng có chút suy nghĩ lẩm bẩm. Không phải là thủ thuật che mắt sao, có cái gì ghê gớm đâu, chỉ hù dọa được những người bình thường. Lưu Manh khuôn mặt tiêu căng, giọng điệu cực kỳ khinh thường. Thủ thuật che mắt. Hoàng Phiêu Nhiên hơi sửng sốt, đổi lại là lúc trước, gã tuyệt đối cho rằng điều này vô nghĩa. Mãi đến khi một lần làm nhiệm vụ quen được một vị đặc công của tổ siêu năng, gã mới biết được trên thế giới này quả thực tồn tại những nhân vật thần kỳ, những loại nhân vật có siêu năng lực hoặc người có công năng đặc dị trong phim ảnh chưa chắc đều là gạt người. Đúng vậy, hẳn là thủ thuật che mắt, đây chỉ là trò vặt, rất dễ dàng bị phá giải. Giọng điệu của Hứa Quy Lâm có vẻ ôn hòa hơn so với Lưu Mãnh, sờ sờ cái mũi to ghê tởm, gã ồm ồm hỏi. Chứ những thứ đó, hội huyết thủ có những người tàn môn đặc biệt không?
Có.
Hoàng Phiêu Nhiên gật mạnh đầu, vẻ mặt còn có chút sợ hãi nói. Có một tên là huyết hổ, không biết là thứ quái thai gì, căn cứ vào tin của quân nằm vùng, người này trong một sống mãi bị bắn trúng hai phát súng mà không bị tổn thương chút lông tóc. Tôi đã gặp vài đặc công luyện ngạnh khí công, nhiều lắm cũng chỉ không sợ gạch đập côn đánh, nhưng muốn đao thương bất nhập, vậy thật sự rất khó có thể tưởng tượng. Kim Trung Cháo, Thiết Bố San, Thập Tam Thái Bảo khổ luyện. Lưu Mãnh giật mình kinh hãi, trừng lớn đôi mắt tam giác, lẩm bẩm tự nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể, cho dù luyện ngạnh khí công đến mức tận cùng cũng không thể cản được đạn, xem ra người này ít nhất là người dị năng cấp D5. D5. Hoàng Phiêu Nhiên giật mình, danh từ mới này khiến gã nhất thời khó tiếp nhận. Ha ha. Hứa Quy Lâm cười cười, cái mũi dài rộng kia run lên, giải thích. Nếu Hoàng Tiên Sinh có hứng, chúng tôi cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Giới dị năng cũng phân chia thực lực. Từ cao xuống thấp phân thành S, A, B, C, D5 bậc, trong mỗi cấp bậc chia làm 1 năm giai đoạn, cấp bậc D5 này là người dị năng cấp độ cao nhất của cấp D. Ồ, thì ra là thế. Hoàng Phiêu Nhiên hiểu được gật đầu, thầm than hiệu quả phân chia thực lực giống một số game online, lập tức nhìn sắc mặt hai người kia, hơi có vẻ chần chừ hỏi. Như vậy cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, hai vị hiện tại đã đạt đến cảnh giới gì? Chương 63, địa bàn của tao phải nghe tao. Hoàng Tiên Sinh không tin chúng tôi sao? Lưu Mãnh lạnh lùng liếc Hoàng Phiêu Nhiên một cái, lỗ mũi hử ra hai luồng khí lạnh, nhìn vẻ mặt buồn bực của Hoàng Phiêu Nhiên, ngạo nghễ nói. Kẻ hèn mọn này được cho là cấp bậc C1, đáp án này Hoàng Tiên Sinh có vừa lòng không? Hoàng Giật Nhiên như con gà mổ thóc vội vàng gật đầu, sợ đắc tội loại cao nhân này, trong lòng lại ân cần thăm hỏi phụ nữ cả nhà tên này mấy trăm lần. Giống như có chút kính sợ Hứa Quy Lâm, Lưu Mãnh lại bổ sung một câu. Về phần Hứa tiền bối. Vậy thì càng sâu không lường được rồi, ít nhất cũng là C3 trở lên. Nào có, Lưu huynh quá khách khí rồi. Hứa Quy Lâm có chút khiêm tốn bật cười ha hả, thịt béo trên mặt lại không tự chủ mà đắc ý lay động. Hai vị quả nhiên là cao nhân, tại hạ kính ngưỡng hai vị như nước sông cuộn cuộn. Hoàng Phiêu Nhiên nịnh bợ hàng loạt, những lời nịnh vô sỉ gì cũng đều dùng cả rồi, còn vô sỉ hơn Cao Tiếu 3 lần, nịnh hót khiến cho hai tên bại hoại cặn bã cười ha hả, còn thật sự cho rằng bọn chúng là vô địch thiên hạ. Mãi đến khi hai tên bại hoại cặn bạ đều tâm tình vô cùng sảng khoái, Hoàng Phiêu Nhiên mới giả bộ khiêm nhường hỏi han. Văn bối rất tò mò, ở trong nước không biết có cao thủ siêu cấp độ S và A không? Hoàng Phiêu Nhiên nói ra những lời này với tâm trạng tràn ngập mong chờ, nếu chẳng may hai người này thất bại, sau này gã còn có thể mời đại cao thủ trong truyền thuyết. Cấp độ S. Lưu Mãnh cười ha hả, giống như gặp chuyện buồn cười nhất thế kỷ này, rất đồng tình nhìn Hoàng Phiêu Nhiên nói. Thôi, người không biết không có tội. Nước ta ít nhất 500 năm nay đã không còn xuất hiện nhân vật truyền kỳ cấp S nữa rồi. Dừng một chút, Lưu Mãnh nói tiếp. Về cao thủ cấp độ A, nghe nói tổ trưởng tiền nhiệm tổ siêu năng đã đạt đến cảnh giới khủng bố này, vài gia tộc thần bí trong nước cũng có cao nhân như vậy, nhưng không được tính là nhiều. Lưu Mỗ tôi dám lớn tiếng nói rằng, trong nước tuyệt đối không có trên 10 người dị năng cấp độ A. Cao thủ cấp độ B Lưu Mỗ lúc trước có biết một vị, là tổ trưởng tổ siêu năng hiện giờ, nghe nói vài vị phân đội trưởng cũng có thực lực gần cấp độ B. Hoàng Phiêu Nhiên làm ra bộ dáng mê hoặc, nhưng trong lòng cảm thán cặn bã quả nhiên là cặn bã, cơ mật như vậy cũng dám nói ra, xem ra câu có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ quả nhiên là thực lý không thể thay đổi thiên cổ. Đông dưng, một tiếng than vãn kéo dài như từ phương xa bay tới, truyền vào tai mọi người ở đây. Sau thanh âm này là tiếng thở dài mang theo đùa cợt. Chậc chậc, ba vị thật hăng hái, ngày tốt cảnh đẹp như này ngồi đây phẩm trà nói chuyện cao thủ trong thiên hạ, thật sự khiến người khác ghen tị. Thanh âm này quả nhiên vô cùng quỷ dị, giống như ở chỗ rất xa, lại giống như ngay cạnh ba người, làm cho người ta hết hồn. Nói lời lương tâm, thanh âm của người đến rất có tư tính, hơi khàn khàn, còn có một loại sức hấp dẫn độc đáo hấp dẫn nữ tính. Nhưng theo giọng điệu nói chuyện kỳ quái đó và từ thanh âm này mà phán đoán, người nói chuyện hẳn là người tuổi còn rất trẻ.
Kẻ nào?
Lưu Manh hét lớn, tinh quang trong đôi mắt tam giác bắn ra mãnh liệt. Hoàng Phiêu Nhiên thì cả kinh, khắp người toát mồ hôi lạnh, phải biết rằng biệt thự này có tầng tầng phòng vệ, người kia sao lại có thể xông vào như trốn không người. Hứa Quy Lâm thì ngưng thần nhắm mắt lại, đôi tai heo dựng lên một chút, hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh bốn phía.
Ba vị, không cần phải phiền phức như vậy.
Làm ra vẻ giống cao thủ trong truyền thuyết làm gì, mở to mắt nhìn kỹ một chút, tôi ở ngay bên cạnh các người. Tiếng nói chào phúng này vừa dứt, sự việc khiến người ta không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Một gã thiếu niên mặc trang phục màu đen đang nhàn nhã ngồi bên trong đình hóng mát, cách ba người chưa đầy hai thước. Người này giống như hóa ra từ không khí, thân ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng, khiến người ta cảm thấy áp lực vô tận, một luồng sát ý đập vào mặt.
Cung đồ lớn mặt, ăn một quyền của Lưu Mỗ.
Lưu Manh hét to một tiếng, một quyền mạnh mẽ đánh vào thiếu niên mặc đồ đen. Tốc độ của quyền này nhanh không thể tưởng tượng, còn chớp động lên những tia sáng quái dị. Quang mang đó không phải là ánh lửa mà ngược lại giống như cái hàn điện hàn kim loại ánh ra những ánh sáng khiến người ta chói mắt mê muội trong nhất thời, mơ hồ còn có những tiếng vang bùm bùm từ trong ánh lửa. Không ai nhìn thấy người thiếu niên ra tay như nào, chỉ cảm thấy hắn giống như trong nháy mắt đã múa một điệu múa lộng lẫy. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Lưu Mánh lảo đảo lui lại mấy bước, âm vụ trên mặt có kinh ngạc và không phục. Trái tim của ba người Hoàng Phiêu Nhiên đều không nhịn được chấn động kịch liệt, thủ đoạn của người kia rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào? Lưu Mạnh đang định tiếp tục phát huy, đã thấy Hứa Quy Lâm đột nhiên khoát tay, ra hiệu cho gã đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Cần gì chứ, sao phải khổ như vậy, sao cứ nhất định phải đánh chứ?
Mọi người đều là phần tử trí thức.
Thiếu niên áo đen tà tà dựa vào cái cột trong đình hóng mắt, vô cùng trách trời thương dân cảm than, u quang màu tím trong con ngươi thâm thúy đột nhiên chớp động.
Thương Nhạc.
Hoàng Phiêu Nhiên kinh hô một tiếng, gã cuối cùng đã thấy rõ tướng mạo người đến.
Đối với người này, gã đã vô lần nghiên cứu qua tư liệu ở sở cảnh sát, tiếc rằng hồ sơ của Thường Nhạc gần như trắng bóc, không thấy có gì cả. Theo bản năng lui về sau hai bước, trốn phía sau Hứa Quy Lâm mập mạp, Hoàng Phiêu Nhiên không giấu được hoảng sợ trên mặt, ấp á ấp úng nói.
Sao có thể, mày không phải ở.
Tao không phải ở thành phố gì sao?
Đúng không?
Thường Nhạc mím môi, đường môi giống mũi dao sắc bén, đường cong trên khuôn mặt dịu dàng lập tức có một loại hơi thở dương cương nói không nên lời, còn có ý tứ bất cần đời khiêu khích. Nói tiếp, chẳng lẽ bản thiếu gia không thể về nhà thăm người thân?
Lời này khiến ba người ở đây vô cùng nghẹn lời, Hứa Quy Lâm tốt xấu gì cũng coi như đã từng trải qua mưa gió để nhìn thấy cầu vồng, bất động thanh sắc cười nói.
Vị này chính là Nhạc thiếu gia.
Liên quan cái chim gì đến mày?
Thường Nhạc liếc mắt nhìn Hứa Quy Lâm một cái, nhìn cũng lười nhìn, đem ánh mắt dừng trên mặt Hoàng Phiêu Nhiên, lạnh lùng cười khẩu nói.
Có đôi khi tôi rất nghi ngờ chỉ số thông minh của mày, sao có thể lăn lộn đến vị trí bây giờ chứ?
Lần sau nếu muốn đối phó với bản thiếu gia, nhờ các người trước hết nghĩ vài phương pháp có tính kiến thiết được không?
Ba người đều biến sắc, nhất là Hứa Quy Lâm, dù con cáo giả này công phu hàm dưỡng không tệ, nhưng bây giờ cũng tức giận lên đến mức trăm độ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng tất sát kỹ.
Gã không ngờ tới mình muốn quy củ giang hồ khách sáo với đối phương một chút, lại bị người ta vô tình bỏ qua.
Âm thầm nhìn Lưu Mạnh một cái hai người chuẩn bị đồng thời ra tay, tranh thủ để trong một chiêu bắt lấy nhóc con cuồng vọng này.
Tôi vừa nói rồi, mọi người đều là trí thức, sao phải động thủ chứ?
Liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của hai người này, Thường Nhạc rất nho nhã cười cười, phối hợp cùng chính là khuôn mặt tà khí kia, một loại ma lực không cần chiến mà cũng khuất phục được.
Các vị nhất định đã quên một chuyện, thành phố C là địa bàn của tao.
Địa bàn của mày?
Ha ha ha, giọng điệu thật ngông cuồng.
Lưu Mạnh cười ha hả, bạch quang quỷ dị chói mắt càng ngày càng mạnh mẽ, gã bất cứ lúc nào đều có thể buộc phát ra một kích chí mạng.
Trong gió đêm hưu hưu, Thường Nhạc gạt ra vài sợi tóc che khuất ánh mắt, trên mặt vẫn là nụ cười như có như không, âm thanh lại phóng xuất ra áp lực vô hình.
Đổi lại lời nói hợp mút mà nói, địa bàn của tao tao làm chủ.
Chịu chết đi.
Hứa Quy Lâm và Lưu Mãnh đồng thời hét lớn một tiếng, theo hai bên trái phải đồng thời đánh tới.
Chương 64, dùng xử nữ giải quyết bọn chúng.
Nhìn từ góc độ của hai người, Thường Nhạc trên cơ bản không thể tránh, chỉ có thể nên đón ngoan chiêu của hai người.
Đột nhiên, sương mù màu trắng sinh ra đầy trời, lượn lờ vây quanh Thường Nhạc.
Tóc đen phóng khoáng trên đầu bay lên, mang theo lực độ, giống như ám khí có thể gây tổn thương người.
Tiếng vang phần phật của vạt áo, trong không khí xuất hiện mấy tàn ảnh.
Sau đó, toàn bộ yên tĩnh lại.
Hứa Quy Lâm và Lưu Manh đều chụp vào khoảng không, đợi đến khi bọn chúng phanh lại thân thể đưa mắt nhìn xung quanh, cằm đều thiếu chút nữa nện suốt mặt đất.
Không chỉ không thấy Thường Nhạc đâu, mà Hoàng Phiêu Nhiên cũng mất tích, bọn chúng chỉ thấy hai bóng đen lướt dọc về phía đông.
Đuổi!
Lưu Mạnh hét lên một tiếng liền đuổi theo.
Lưu Minh, cẩn thận là kế dụ địch. không quản được nhiều như vậy, gọi điện thoại bảo Chu tiền bối đến trợ trận. Hứa Quy Lâm vừa nghe đến ba chữ Chu tiền bối, thần sắc dừng một chút, cùng Lưu Mạnh cùng nhau biến mất trong đêm tối. Tả thủ lập tức thông báo với bên kia, giao dịch đêm nay hủy bỏ. Thương Nhạc cầm di động đứng bên trong một khu nhà cổ xưa ngoại thành thành phố C, nằm dưới chân hắn là Hoàng Phiêu Nhiên đang không ngừng run rẩy. Thiếu gia, chúng ta có thể đổi địa điểm giao dịch, đám cớm kia cũng không làm gì chúng ta được. Giọng nói của tả thủ ở đầu bên kia điện thoại có chút kinh ngạc và khó hiểu. Anh làm theo, không cần hỏi nhiều. Thanh âm của Thường Nhạc lập tức lạnh thêm vài phần. Vâng. Cúp điện thoại, Thường Nhạc mỉm cười đi về phía Hoàng Phiêu Nhiên. Mày muốn làm gì? Hoàng Phiêu Nhiên quỳ rạp trên mặt đất không ngừng lăn lộn lùi về sau, giữa hai chân đã ướt đẫm một mảng. Nhìn đêm tối khôn cùng, Thường Nhạc xoay người ngồi xổm trước mặt Hoàng Phiêu Nhiên, một tay cầm súng ngắn của Hoàng Phiêu Nhiên, một tay sờ sờ mái tóc bóng loáng tỏa sáng của gã, rất là tự tình nói. Cảnh sát Hoàng, đừng sợ, tao sẽ không làm gì đâu. Mày xem bầu không khí lúc này ốt như vậy, chi bằng chúng ta thổ lộ tâm tình, tâm sự chuyện cũ, mày cảm thấy thế nào? A. Hoàng Phiêu Nhiên mở to hai mắt nhìn, thứ gì đó trong con mắt bắt đầu co rút lại. Gã biết Thường Nhạc sẽ không bỏ qua hình, Thường Nhạc càng khách khí, gã càng cảm thấy đáng sợ. Ai, hai anh em chúng mày đều có đức hạnh, bình thường người năm người sáu, đến lúc mấu chốt lại như xe bị tuột xích. Vô vô đầu Hoàng Phiêu Nhiên, ấn đầu của gã xuống dưới đất, vùi dưới mặt đất. Dường như hoàn toàn không chú ý Hoàng Giật Nhiên đang khổ sợ dãy rủa, Thường Nhạc lại cảm thán nói. Chẳng lẽ bùn lầy thật không chắc nên tường? Mày thật sự khiến tao quá thất vọng. Ô. A. Sau khi cảm thấy lực đạo ở tay Thường Nhạc buông lỏng, Hoàng Phiêu Nhiên ra sức ngẩng đầu lên, giống như một con chó há miệng hít thở, hít hết cả bụi đất trên mặt vào đường hô hấp, lại bị nghẹn mà phát ra những tiếng ho khan kịch liệt, hai hàng nước mắt ngã nhào ra ngoài, lưu lại trên lớp cho bụi trên mặt hai đường rãnh mương nhỏ. Đông Dương, gã ôm lấy đùi Thường Nhạc, góc cha gọi mẹ cầu khẩn nói. Thường Nhạc. À không, Nhạc thiếu gia. Van cầu ngài, tha cho tôi, van xin ngài bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng cam lòng. Tôi có tình báo mà ngài muốn, tôi cam đoan ngài sẽ cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể hợp tác. Không, tôi nguyện ý không ràng buộc cung cấp thứ ngài muốn, tôi. Thật sự có chuyện tốt như vậy. Mày là quan binh, tao là kẻ trộm, chúng ta cũng có thể hợp tác. Mày cho là đang đóng vô gian đạo hả? Thường Nhạc rất giật mình nhìn Hoàng Giật Nhiên, vẻ mặt vô cùng khoa trương. Thật mà, tất cả đều là thật, tôi thề với trời. Hoàng Giật Nhiên sống chết ôm lấy chân Thường Nhạc, chỉ thiếu thẻ lưỡi ra liếm đầu ngón chân Thường Nhạc mà thôi. Được rồi, nếu cảnh sát Hoàng có thành ý như vậy, vậy chúng ta lát nữa lại tiếp tục nói chuyện. Bây giờ, mày nghỉ ngơi một chút đi đã. Còn chưa dứt lời, trong ánh mắt khó hiểu và hoảng sợ của Hoàng Phiêu Nhiên, Thường Nhạc nhấc chân đá bay gã ra ngoài. Giữa tiếng kêu thê thảm như giết heo, Hoàng Phiêu Nhiên giống như con diều đứt dây rơi xuống góc tường, phun ra một ngụm máu, rất cho thể diện mà ngất đi. Khốn kiếp! Một tiếng thanh thúy giận dữ mắng mỏ vang lên toàn bộ căn phòng, chủ nhân của tiếng nói này là một em gái. Sở dĩ dùng từ em gái để hình dung, là vì tuổi của cô ta không lớn. Đây là một gian phòng làm việc bí mật của cảnh sát, từ các thiết bị điện tử bốn phía để xem, rõ ràng là đang nghe trộm một số tin tức. Vài tên cảnh sát thẻ lưỡi, đều là bộ dạng giận mà không dám nói gì, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nữ cảnh sát trẻ tuổi thoạt nhìn chức vụ khá cao đang ném ống nghe điện thoại kia. Diệp Hoàng, năm nay 24 tuổi, sinh ra trong gia đình trinh sát, từ 16 tuổi đã hỗ trợ cha mình phá một vụ kinh thiên đại án. Danh chấn cả nước. Vì em gái Diệp này chẳng những là tổ trưởng tổ trọng án trẻ tuổi nhất thành phố C từ trước đến nay, mà còn là vị hoa khôi cảnh sát động lòng người. Bất kể là dung mạo thanh lịch thoát tục, khí chất uy nghiêm lạnh lùng hay là dáng người tức giận bay bổng, đều tỏa ra một sức hấp dẫn không gì sánh kịp. Giờ phút này, Diệp Hoàng không còn vẻ bình tĩnh tỉnh táo như bình thường, người mù cũng nhìn ra được vẻ vô cùng phẫn nộ trên mặt cô ta. Dáng người chừng 1m7 kia mặc một bộ quần áo bình thường. Áo màu trắng ngà kết hợp với váy đồng phục ngang gối màu lam đậm, khiến cô nhìn qua có vẻ thần thái sáng láng, anh khí kinh người. Nhưng hấp dẫn tầm mắt người ta nhất vẫn là bộ ngực cao ngất dị thường kia, bộ ngực không tính là quá kinh khủng nhưng lại cao ngất dị thường, rất tròn và đầy đặn khiến trang phục cảnh sát căng đến cực hạn, làm người ta có một loại ảo giác tùy thời đều có thể lột sạch quần áo. Đám cặn bã kia không ngờ lại hủy bỏ giao dịch. Diệp Hoàng hừ lạnh một tiếng, lời này cũng không biết là nói với ai. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Bọn họ nhất định là nghe lén điện thoại của người nào đó, không phải Thường Nhạc thì chính là tả thủ, cho nên hiện tại cô có vẻ vô cùng căm phẫn. Đột nhiên, một gã cảnh sát chỉ vào một điểm đỏ giống định vị GPS nói. Cảnh sát Diệp, người kia lại có động tĩnh rồi. Diệp Hoàng sắc mặt vui vẻ, vội vàng hỏi. Tra được vị trí cụ thể chưa? Gần một kho chuyên để hàng hóa ngoại thành phía Tây. điều động nhân sự, lập tức tới đó. Gọi cho tổng bộ, bảo bọn họ tăng nhân sự bọc đánh từ bốn phía. Hy vọng tin tức lần này của nhóc là chính xác. Thường Nhạc đột nhiên nói những lời này với không khí, giống như đang tự nói. Yên tâm đi, thiếu gia, tin tức của tôi tuyệt đối đáng tin cậy. Theo giọng nói quỷ dị âm trầm này, một thân ảnh vọt ra từ trong bóng tối. Người trẻ tuổi này làm cho người ta có cảm giác kỳ quái không nói nên lời, giống như là sinh vật trời sinh ẩn nấp trong bóng đêm, thậm chí có lúc anh ta đứng bên cạnh bạn, bạn lại không hề cảm nhận được sự hiện hữu của anh ta. Chỉ đến khi anh ta nói chuyện, trên người mới tản ra một loại hơi thở máu tanh không lái đi được, bạn mới cảm nhận được anh ta tồn tại vô cùng khủng bố. Nhưng, bình thường đến lúc đó, những người phát hiện ra sự tồn tại của anh ta đều tiến vào quỷ môn quan. Sứ nữ. Thời điểm nhắc đến hai chữ này, khả năng là đa số mọi người đều sẽ miên man bất định. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ tới sẽ có một người tên là sứ nữ không? Đúng vậy, người trẻ tuổi trước mặt này tên gọi sứ nữ. Chương 65, sự lợi hại của sứ nữ. Đừng cho rằng sứ nữ là một cái tên quái lạ, trong giới sát thủ, thậm chí là giới lính đánh thuê trên toàn thế giới, có thể không ai không biết đến 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo là một tổ chức sát thủ, nghe nói chỉ có 12 người, đều đặt tên theo các chòm sao, cũng được xưng là sát thủ 12 chòm sao. Nói tới đây, các bạn học sinh thông minh khẳng định đã biết đáp án. Đúng vậy, người đàn ông lạnh lùng có mùi máu tươi này là cung sử nữ của 12 cung hoàng đạo trong truyền thuyết. Đương nhiên, nói lời lương tâm, một người đàn ông tên là sử nữ, đúng là một chuyện khiến nhân thần cộng phẫn. Tối thiểu là lúc trước Thường Nhạc rất bất mãn với cái tên này. Nó đã từng một lần làm cho nhân sinh quan và thế giới quan trong thời gian ngắn ngủi rơi vào trạng thái sụp đổ. 4 năm trước 12 cung hoàng đạo đã danh chấn giới sát thủ toàn cầu, hiện tại đã được công nhận là một trong 4 tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Hiếm có người biết thân phận thật sự của bọn họ, cũng không có ai đã từng chứng kiến thực lực chân chính của bọn họ, bởi vì toàn bộ những người chứng kiến đều đã chết. Người khác không biết, nhưng Thường Nhạc đương nhiên biết những người này, thậm chí rất quen thuộc bọn họ, có thời gian rảnh còn có thể hẹn gặp mặt uống trà nói chuyện lý tưởng cuộc đời. Bởi vì, 12 cung hoàng đạo là 12 vị đệ tử cuối cùng của nghĩa phụ hắn lão đại xã hội đen phương Bắc, được xưng là vạn nhân trảm liễu tùy phong. Nếu như nói đám vệ sĩ áo đen kia là đội cảnh vệ hệ thứ của Thường Nhạc, huyết thủ chính là bộ đội trực hệ của Thường Nhạc, như vậy 12 cung hoàng đạo tuyệt đối được xưng tụng là thân vệ hệ chính của Thường Nhạc. 12 tên siêu cấp thích khách này giống như thân binh hoàng gia cổ đại hoặc là hoành tráng như đại nội mật thám. Sử nữ sờ sờ cái đầu màu gà giống như vỏ sò của anh ta. Duy trì thái độ ngẩng đầu hướng lên trời của cái mào gà kia, sau đó đi đến bên cạnh Hoàng Phiêu Nhiên đã hôn mê, giống như cao thủ võ hiệp trong truyền thuyết thu nhận đồ đệ nhéo nhéo gân cốt Hoàng Phiêu Nhiên, lại vỗ vài cái trên người gã, sau đó trên mặt có mùi máu tươi thản nhiên lộ ra nụ cười quỷ bí, dùng giọng nói trầm thấp biến thái độc hữu nói. Ha ha, thiếu gia, thân hình thằng nhóc này không tệ, bộ mông rất gợi cảm. Thương Nhạc cố nén ác hàn sâu trong nội tâm, trên mặt là vẻ chết lặng thấy nhưng không thể trách, thản nhiên nói. Xem thằng nhóc này có biết đạo lý hay không, nếu như lát nữa nó không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà nói. Hắc, vậy mặc anh giải quyết. Thật tốt quá. Trên khuôn mặt lạnh lùng của sử nữ lộ ra nụ cười mờ ám vô hạn, ánh mắt lưu luyến liếc nhìn Hoàng Phiêu Nhiên một cái, rất thức thời nịnh bợ Thường Nhạc. Thiếu gia, vẫn là lăn lộn với cậu mới đủ dễ chịu nha, không uổng công tôi đặc biệt đến một chuyến, sư phụ ông ấy rất nghiêm khắc. Nghĩa phụ không phải rất tốt với 12 người các anh sao? Còn tốt hơn cả tôi. Ô. Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Sư phụ ông ấy bất công nghiêm trọng nha. Sử nữ lộ ra vẻ mặt lòng đầy căm phẫn cực kỳ bi ai, giống như quả thực tâm muốn chết đều đã có, chỉ nghe anh ta từ từ tưởng thuật lại chân tướng. Nói về mấy năm trước đi, sư phụ đặc biệt giới thiệu cho lão đại một người bạn gái. Tôi vừa thấy có loại chuyện tốt này, bảo sư phụ cũng giới thiệu cho tôi một người bạn trai, kết quả. Hu hu, trời xanh không có mắt, sư phụ mắng cho tôi một trận, suýt nữa còn là phẳng tôi trước mặt mọi người. Cuối cùng còn bảo tôi làm người bình thường. Thiếu gia, trời đất chứng giám, cậu cảm thấy người đàn ông phong cách như sử nữ tôi, sao có thể thích phụ nữ chứ? Nghĩ tới thôi quả thực đã phải rớt nước mắt rồi. Một giọt mồ hôi lạnh khổng lồ đọng trên trán Thường Nhạc, thấy sử nữ cách mình ngày càng gần, Thường Nhạc khoát tay nói. Ừ, chuyện đó, bản thiếu gia rất thông cảm với cảnh nộ của anh. Nhưng anh đứng lại trước đã, mời duy trì khoảng cách một thước trở lên với tôi, cảm ơn hợp tác. Sử nữ đột nhiên thu lại thái độ cợt nhả. Khôi phục lại bộ dạng máu tanh biến thái, vểnh hai lắng nghe động tĩnh nơi xa. Giống như âm hồn xuất hiện trong đêm đen, hai cái bóng người phá không gian mà đến. Không hề nghi ngờ, người tới chính là Hứa Quy Lâm và Lưu Mãnh đuổi theo Thường Nhạc và Hoàng Phiêu Nhiên. Hai người vừa có mặt, thân hình liền không nhịn nổi rung động mãnh liệt, theo bản năng đàn thần đề phòng. Một mình Thường Nhạc vốn đã đủ khiến bọn chúng nhức đầu, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện thêm một kẻ địch, khiến bọn chúng không thể không đề cao phòng bị. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Thường Nhạc không hề mai phục đại đội nhân mã, mà chỉ tìm một gã để giúp đỡ. Nhưng người trợ giúp này lại khiến Hứa Lưu hai kẻ sinh lòng thoái ý. Người này đứng ngay phía trước bọn chúng, người mặc một bộ quần áo bò nền đen có hình bộ xương trắng cổ quái, tay áo và quần đầy lỗ thủng, tất cả phụ tùng lớn nhỏ trên người đều là màu bạc, trên 10 ngón tay mang đầy nhẫn bạc rất nặng, trên cổ tay các loại đều có cả. Người này dung mạo cũng được xem là anh tuấn, nhưng kiểu tóc vừa giống cái chổi lại giống màu gà kia, màu sắc lại giống như ngọn lửa khiến anh ta có vẻ vô cùng suy sút, vô cùng quái dị. Đáng sợ hơn chính là trên người anh ta còn có hơi thở khát máu, còn có ánh mắt quỷ dị mờ ám, làm cho người ta từ chỗ sâu trong đáy lòng cảm thấy sự lạnh lẽo thấu triệt cốt tủy. Thường Nhạc châm điếu thuốc, vẻ mặt bắt chéo chân ngồi trên thùng hàng, nhàm chán lấy điện thoại chơi tẹt tịt, miệng ngậm điệu thuốc lười biếng mơ hồ không do nói. Các vị, cứ từ từ đánh, đánh xong bảo tôi một tiếng. Nghe thấy lời nói hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt, hai người Hứa Lưu đều trợn mắt, còn chưa kịp mắng to vài câu để lấy lại danh dị, Sử Nữ đã xuất thủ. Từng đợt khí lạnh màu máu xông ra từ thân mình Sử Nữ, gió nhẹ lượn lờ bên cạnh anh ta, từng vòng quang điện màu vàng phát ra những tiếng va chạm rất nhỏ, phiêu nhiên rơi xuống mặt đất. Trong thời gian ngắn, 10 thước xung quanh thân thể Sử Nữ, lấy thật thể màu vàng kim là điểm tỏa sáng, bên ngoài được bao vây một tầng quần sáng kim hồng sắc như viên đạn bay ra khỏi nòng súng bắn về phía hai người Hứa Lưu. Hai người Hứa Lưu đều vô cùng hoảng hốt, một cơn lốc xoáy tuyệt đại vô hình quay xung quanh hai người Hứa Lưu, bốn phía cắt bay đá chạy, vô số cắt bụi đá cục đều bị hút vào trong lốc xoáy, dường như không khí trong phạm vi 10 thước đều bị rút sạch, thân hình vốn mập mạp của Hứa Quy Lâm nay càng trở nên béo phệ, giống như một quả bóng căng khí. Người này, không ngờ trời sinh là người không khí. Mà Lưu Manh thì rít lên một tiếng, thân thể mạnh mẽ bay lên giữa khoảng không, hai tay liên tục huy động, bên ngoài cơ thể nổ ra một tầng ánh sáng rừng rực màu lửa, phát ra những tiếp lốp bốp liên tục, khiến da đầu người ta run lên. Chỉ thấy trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện đám mây đẹp lạ thường, vô số điểm sáng màu kim hồng và ánh sáng rực rỡ màu trắng đan xen cùng một chỗ, vặn vẹo thành hình thù quỷ dị, sau đó nổ tung. Ầm ầm. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, ba người đều lui về sau một bước, nhìn qua có vẻ vẫn chưa phân thắng bại. Người dị năng C4. Sao có thể, thằng nhóc miệng còn hôi sữa này sao có thể tu luyện tới cảnh giới này? Lưu Manh kinh sợ kêu lên một tiếng, lại lui về phía sau một bước, máu tươi đang róc rách chảy ra từ một lỗ hổng trên bàn chân. Kim mang huyết chú. Liêu Thủy Phong là gì của mày? Vẻ khiếp sợ trên mặt Hứa Quy Lâm càng mạnh hơn Lưu Mãnh, gã kiến thức rộng rãi lúc này đây ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình, lần này làm không tốt thì cái mạng già sẽ bồi thường ở chỗ này. Liên quan cái đít gì đến chúng mày? Sử Nữ rõ ràng đã nhận được sự hun đúc tốt bụng của Thương Nhạc, hư lạnh một tiếng, màu vàng và đỏ trên người lại sáng rực lên, dường như linh hầu cũng nhảy dựng lên, làm một chiêu thức diều hâu đập thỏ ở trên không trung, mục tiêu nhắm thẳng vào Hứa Quy Lâm. Chán Hứa Quy Lâm toát mồ hôi lạnh, trầm quát một tiếng, không khí xung quanh lại bị gã tụ tập lại, hóa thành vài luồng khí linh hoạt, sắc bén như trường kiếm bắn về phía Sử Nữ. Không ngờ Sử Nữ lại vặn vẹo thân thể, ở giữa không trung giẫm lên thanh kiếm khí đó, mượn điểm này hóa thành lực đạo đột nhiên thay đổi phương hướng, huyết quang màu vàng chói mắt đến mức tận cùng như quỷ hút máu lao thẳng tới Lưu Mãnh. Tất cả chuyện này quá mức đột ngột, cho dù là Lưu Mãnh luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác cũng không kịp phản ứng. Hơn nữa thực lực của cấp bậc C1 và C4 hoàn toàn không giống nhau, thực lực vô cùng chênh lệch. Gần như không có bao nhiêu trì hoãn đang nói, một bàn tay của Sử Nữ mạnh mẽ khắc lên ngực Lưu Mãnh, người bay về phía sau như một chiếc diều bị đứt dây lộn mấy vòng trên không trung, còn bị đụng cho không ngừng chảy máu, cuối cùng nặng nề ngã rầm xuống đất, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Lưu Minh. Hứa Quy Lâm cực kỳ bi thương hét lớn một tiếng, cái gọi là thỏ chết cáo thương, đồng bạn của gã đã chết, gã đương nhiên khổ sở trong lòng. Quan trọng hơn là không có Lưu Manh thì tên họ Hứa kia cũng không chắc có thể sống sót được. Thằng đánh lén, lao Hứa hôm nay liều mạng với chúng mày. Lời vừa nói xong, khuôn mặt dài rộng của Hứa Quy Lâm trở nên vô cùng dữ tợn ghê tởm, giống như bị vô số thể khí rửa đi, da thịt của gã không ngờ lại trở nên trong suốt, giống như bên trong da có hàng loạt luồng khí lưu động, hiển nhiên là đang nổi sát chiêu lợi hại gì. Ngáp một cái, Thường Nhạc đứng lên. Sắc mặt Sử Nữ cũng cẩn thận một cách hiếm thấy. Không chút do dự áp dụng chủ động công kích, vô số điểm sáng không ngừng bắn về phía Hứa Quy Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung có vô số điểm sáng màu vàng và kiếm khí thật lớn như hai tay kiếm sĩ đang đụng chạm kịch liệt với nhau. Đừng nhìn ánh sáng màu vàng này chỉ là điểm nhỏ, cái gọi là áp xúc đều là tinh phẩm, những điểm sáng này ẩn chứa năng lượng quả thật khủng bố đến cực hạn. Giải thích theo vật lý học, dưới sự tác dụng lực đồng dạng, diện tích chịu lực càng nhỏ thì sức chịu nén lại càng lớn. những điểm năng lượng đó đọng lại thành thực thể lấy lực đạo của sử nữ bắn ra xa, xa hơn so với viên đạn bình thường bắn đi rất nhiều lần. Ngược lại là kiếm khí thật lớn kia tuy nói thoạt nhìn rất hù dọa người, nhưng lại bị điểm sáng màu vàng đánh ra rất nhiều lỗ thủng. Hứa Quy Lâm cũng ý thức được mình đánh như vậy sẽ rất chịu thiệt, khẽ quát một tiếng, mãnh liệt lấn thân lên, bàn tay dài rộng đánh về phía sử nữ. Sử nữ lúc này cũng đánh lại một trường, bàn tay của hai người đụng chạm cùng một chỗ, giống như cao thủ võ lâm đổi trường, thoạt nhìn vô cùng hài hước. Nhưng khuôn mặt hai người đều nghiêm túc, mồ hôi ướt đẫm, ý đồ dùng năng lực của mình để áp chế đối phương. Hứa Quy Lâm lúc này có chút đắc ý, gã âm thầm rút sạch khí lưu bốn phía, khiến sử nữ căn bản không thể hít thở. Dưới trạng thái thiếu dưỡng khí này, chỉ cần gã dính chặt lấy sử nữ, sớm hay muốn cũng khiến sử nữ không hít thở được mà chết. Chẳng qua gã hình như đã quên ở bên cạnh còn có một người sống tồn tại, trong khoảng thời gian chỉ bằng quy nhuy mắt, Hứa Quy Lâm chưa kịp hừ một tiếng đã nặng nề ngã phịch xuống đất, thân hình to béo kia quỳ rạp xuống mặt đất giống như một con gấu chó vô cùng tức cười. Sử nữ rất kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy trong tay Thường Nhạc cầm một cây côn gỗ to như cánh tay, còn rất tự nhiên phong khoáng đứng sau lưng Hứa Quy Lâm. Trình độ đánh lén vô cùng chính xác này đánh trúng óc của Hứa Quy Lâm, trực tiếp đánh cho vị cao thủ này hôn mê bất tỉnh. Chương 66, ai tự nổ, mày tự nổ. Thường Nhạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng một động tác tay kỳ quái bao trùm lên trái tim và xung quanh ấn đường của Hứa Quy Lâm. Hứa Quy Lâm hôn mê bất giống như chạm phải điện, thân hình to béo đột nhiên run rẩy lên một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Đợi sau khi Thường Nhạc đứng lên, sử nữ mới oán giận nói: "Thiếu gia, lần sau trước khi đánh lén có thể nói trước một tiếng không, tôi đỡ phải mệnh sống mệnh chết liều mạng. Bản thiếu gia đây không phải đang ma luyện anh sao? Anh coi như bọn chúng là đang bồi luyện mình là được rồi." Thường Nhạc cực kỳ vô sỉ cười, nhìn vẻ mặt ủy khuất lú oán của sử nữ, rốt cục bị đánh bại, khoát tay nói: "Được rồi được rồi, tôi tặng anh hai người này làm nô lệ, như thế đã được chưa?" Sử nữ làm ra vẻ mặt không dám khen tặng, liên tục lắc đầu nói: "Thôi đi, bộ dạng của hai thằng cha này thật mẹ nó xấu quá mức, tôi thực sự không có hứng thú." Nói xong sử nữ đột nhiên ngồi xổm xuống, đè lên cái cổ của Hứa Quy Lâm, một âm thanh rắc rắc thanh thúy truyền đến, Hứa Quy Lâm liền không rõ ràng như vậy mà đi vào quỷ môn quan, đoán chừng đi tới chỗ Diêm Vương rồi còn không hiểu được rốt cuộc là ai đánh lén gã. "Ai, mắt không thấy tim không phiền, loại phần tử cặn bã này, bổn soái phát tấm lòng vàng hủy diệt đạo làm người của chúng." Vừa vô vô bụi trên tay, sử nữ vừa lầm bầm nói, mang theo nụ cười tà ác khát máu trên mặt đi về phía Lưu Manh đang nằm trên mặt đất. Ngay khi sử nữ sắp đạt được ý nguyện, Lưu Manh trên mặt đất đột nhiên bắn lên, sắc quang mang màu trắng rừng rực trên người đột nhiên trở nên vô cùng chói mắt, cả người dường như cao lên không ít, miệng hét lớn: "Bố liều mạng với chúng mày." Sử nữ rêu cợt cười cười, ánh sáng màu vàng máu trên người không kiêng nể gì phóng ra ngoài. Thường Nhạc đột nhiên quát to: "Dừng tay, mau lui lại." Sử nữ giật mình, nhanh chóng bắn đến bên cạnh Thường Nhạc, dùng ánh mắt nghi ngờ không hiểu ra sao nhìn vị thiếu gia này. "Mẹ nó, lại là người phúc xạ." Thường Nhạc rất thô tục mắng một câu, vẻ mặt vạn phần buồn bực nhìn Lưu Mãnh. "Ha ha ha ha, mày cũng biết ông là người phúc xạ." Lưu Mãnh tùy tiện cười ha hả, trong ánh sáng chói mắt màu trắng không ngờ lại lộ ra một loại quang mang màu đỏ tím, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. "Tới đây, tới đánh ông đi, đừng cho rằng chức vụ của chúng mày cao hơn các ông là giỏi. Chỉ cần chúng mày chạm vào ông, lập tức sẽ nổ tung, uy lực tương đương với đạn hạt nhân, súc vật trong phạm vi 10 dặm sẽ chết hết. Tới đây, có gan thì tới đây, ha 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 ha." Sử nữ không kìm nổi dùng mình một cái, dùng ánh mắt quái dị nhìn Thường Nhạc, ý hỏi lời gã nói là sự thật. Thường Nhạc bất đắc dĩ gật gật đầu, quay về phía Lưu Mãnh nói: "Này, đang ấy là ai, chi bằng ngồi xuống uống trà nói chuyện với chúng tôi đi. Thứ tốt Hoàng Phiêu Nhiên có thể cho, bản thiếu gia cho ông gấp đôi, tội gì phải chơi mạng như vậy chứ." "Cút xéo. Ông thà tự nổ cũng phải đồng quy vu tận với chúng mày." Cả người Lưu Mãnh hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, bộ mặt vô cùng dữ tợn, đôi mắt tam giác vốn đã khó nhìn bây giờ càng nhìn càng thêm đáng sợ, quang mang màu đỏ trên người cũng càng ngày càng mạnh, còn có từng đợt khói xương xông ra từ người gã, lớp khói xương vạn sắc quỷ dị, thoạt nhìn thật giống như hình nấm sau khi bom nguyên tử bùng nổ. "Anh đưa Hoàng Phiêu Nhiên đi trước đi." Thường Nhạc truyền âm mệnh lệnh cho sử nữ. "Thiếu gia." Âm thanh của sử nữ có chút chần chừ, rõ ràng là lo lắng khi để lại Thường Nhạc. "Bảo anh đi thì đi đi." Sử nữ rất hậm hực gật gật đầu, ôm Hoàng Phiêu Nhiên biến mất trong trời đêm. "Muốn chạy, không dễ dàng như vậy." Lưu Mãnh hét lớn một tiếng, tiềm năng toàn thân giống như hoàn toàn bị kích phát ra, tốc độ còn nhanh gấp đôi lúc trước, chạy như bay đuổi theo, ánh sáng trên người càng ngày càng chói mắt, giống như tăng tốc độ hấp thu năng lượng để đạt tới hiệu quả tự nổ. Một mị ảnh giống như âm hồn vọt đến trước người Lưu Mãnh, một trưởng mỏng manh vô lực đặt lên vị trí ấn đường của gã. Mẹ nó, bản thiếu gia lần này bất chấp. Thương Nhạc Câm thầm cầu nguyện một tiếng, tay đặt ở ấn đường Lưu Mãnh đột nhiên bắt đầu chuyển động, trưởng lực vừa nuốt vừa phun. Cả người Lưu Mãnh run lên như bị điện giật, nếu gã quen biết Cao Tiếu mà nói, hai người có thể giao lưu một chút. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Lưu Mãnh chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn mình có thứ gì đó bị người ta lấy đi, sau đó lại bị người ta đánh vào một dấu vết thần bí đáng sợ. Mà lần này Lưu Mãnh còn tiếp nhận sự đãi ngộ cao hơn Cao Tiếu rất nhiều, gã chỉ cảm giác năng lượng trong cơ thể mình bị Thường Nhạc không ngừng hút đi. Sai rồi, Thường Nhạc không hề hấp thu sức mạnh của gã, mà là chuyển hóa tất cả năng lượng của Lưu Mãnh, hóa thành hạt bụi phiêu tán trong không khí, cuối cùng chìm vào vô tung. Bình một tiếng, Lưu Mãnh suy sụp ngã xuống đất, ánh hào quang trên người hoàn toàn tiêu tan, giống như một người trung niên dùng vì ạ dạ không có hiệu quả, cả người như già đi cả 10 tuổi, cả khuôn đột nhiên trở nên vàng vọt tràn ngập sự khó tin, gần như điên cuồng hét lớn. Không thể nào, không thể nào, mày dùng yêu thuật gì? Mày! Bà nội nó chứ, nguy hiểm thật. Thương Nhạc thầm kêu một tiếng, đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, châm một điếu thuốc lá hít sâu một hơi, xem ra là để bình phục tâm tình kích động kia, hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của Lưu Mãnh. Nói cho tao biết, mày rốt cuộc là ai? Lưu Mãnh hoàn toàn phát điên, gã coi như là người dị năng bí mật rồi, nhưng chưa từng thấy qua người cổ quái như Thường Nhạc, không hiểu rõ vấn đề này, gã chết cũng không cam lòng. Thở ra một vòng khói thuốc, Thường Nhạc lộ ra nụ cười vô cùng hôn nhiên, từ từ nói. Xin hỏi, tao tại sao phải nói này biết? Các người không phải là điều tra rất rõ ràng mới chuẩn bị để đối phó sao? Tao không phục, tao không phục, khốn kiếp, tao muốn biết dị năng của mày. Không ai ngờ đến. Lưu Mãnh lại khóc lớn lên, nhìn qua còn có chút thương tâm, người này hoàn toàn phát điên rồi. Biết dị năng của tao? May hẳn là nhìn ra được, bản thiếu gia không phải người dị năng. Đừng dọa người, ông không tin. Tới đi, dùng dị năng của mày giết tao, tới đi. Được, nếu các hạ có thành ý như vậy, tao sẽ thỏa mãn. Thương Nhạc búng rơi tàn thuốc, nhặt một miếng gạch ở dưới đất lên, từ từ đi đến bên cạnh Lưu Mãnh, từ từ cúi người xuống, dùng miếng gạch đập mạnh vào đầu Lưu Mãnh. Sau khi hét thảm một tiếng, Lưu Mãnh rốt cuộc không phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa, bị Thường Nhạc đập áo thịt lẫn lộn. Nếu có người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, đoán chừng sẽ sợ tới mức mất hồn mất vía, thật sự giống như một người cầm gạch đập quả hốc chó. Thường Nhạc hoàn toàn không coi Lưu Mãnh là con người, mặt không chút thay đổi chuyên chú đập, mãi đến khi đối phương hoàn toàn hóa thành một đống thịt nát. Không biết qua bao lâu sau, Thường Nhạc đứng lên hít một hơi không khí xen lẫn mùi máu tươi thật sâu. Trong gió đêm mát mẻ, trên người hắn đột nhiên toát ra hơi nước giống như khói trắng. Ngay sau đó, sự việc khiến người ta mở rộng tầm mắt đã xảy ra, vết máu bắn tung tóe trên người Thường Nhạc bắt đầu hòa tan, từ từ bốc hơi thành hơi mở trong hơi nước, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà cả người Thường Nhạc thì giống như được tắm suối nước nóng, thần thái sáng loáng nét mặt tỏa sáng. Nghiệp chướng, lão phu muộn một bước. Một tiếng gào to vang lên từ phía xa, có vẻ cực kỳ đau đớn, âm thanh này tuy rằng dàn mua, như lại có lực uy hiếp khiến mí mắt Thường Nhạc nhảy loạn lên. Chương 67, lão già thêm đòn. Mắt Thường Nhạc nhanh chóng ánh lên quang mang sâu thẳm màu tím, nhưng vẻ mặt vẫn rất nhẹ nhàng, không chút để ý nhìn bốn phía, ngón tay liên tục run lên, bắn ra trăm ngàn luồn gió cẩn thận điều tra phạm vi vài trăm thước xung quanh. Thường Nhạc nhảy mạnh lên, rơi xuống nóc nhà của kho hàng, hai mắt nhìn chăm chú bóng xám đang bay tới từ phía đông. Sở dĩ dùng từ bay tới là vì bàn chân của người tới thoạt nhìn căn bản không chạm đất, giống như chiếc lá rụng phất phới bay đến. Nếu ông ta là mỹ nữ mà nói chật chật khẳng định cực kỳ hoa lệ xuất chúng. Bay qua không trung như trong tiểu thuyết võ hiệp, người có thể bay tới như vậy, nhất định có chút năng lực. Trên thực tế, người tới không chỉ dừng ở việc có chút năng lực, mà không thể nghi ngờ, ông ta chính là Chu Tiền Bối trong miệng Hứa Lưu hai người. Tuy nhiên vị Chu Tiền Bối này tới muộn một chút, chỉ có thể giúp hai vị vãn bối nhặt xác. Dáng người của vị Chu Tiền Bối này nhỏ gầy, mặc áo sắm dài, tinh thần có chút khỏe mạnh, giống như ông già đánh thái cực quyền trong công viên, chỉ là vết sẹo có niên đại đã lâu trên má trái của ông ta đã bán rẻ ông ta. Vết sẹo chói mắt lấy thủ pháp chủ nghĩa tượng trưng nói với mọi người, vị Chu Tiền Bối này lúc còn trẻ nhất định là cổ hoặc tử. Cổ hoặc tử người trong giang hồ, phim xã hội đen Hồng Kông. Nhóc con miệng còn hôi sữa không ngờ lại hạ độc thủ như vậy. Chu Tiền Bối kia tự nhiên phong khoáng rừng trên nóc nhà duy trì cục diện giằng co với Thường Nhạc, khuôn mặt phẫn nộ sau khi nhìn thấy thi thể vô cùng thê thảm của hai người Hứa Lưu thì lại kinh sợ bi phẫn mắng to. Ngươi! Bọn chúng chỉ là người trợ quyền, không thủ không oán với ngươi. Cần gì phải lấy mạng bọn chúng? Hoa Nghiệt, có hiểu quy củ phép tắc hay không? Có quy củ chó gì chứ? Thường Nhạc rất không khách sáo hỏi lại một câu, hai mắt nhìn trời, đối với loại người chủ động tìm mình gây rắc rối này, hắn quả thật không cần phải khách sao. Tuy nhiên Thường Nhạc quả thật hơi thô tục một chút, đột nhiên trừng mắt nói.
Đúng rồi, ông tính là cái thứ gì? Dù ông già đối diện công phu hàm dưỡng không tệ, nhưng nghe nói như thế cũng là tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, trong đôi mắt không giận tự uy kia giấy lên ngọn lửa, khẽ quát.
Lão phu chính là Quỷ Diện Lang Quân Châu Thuật Nhân. Nói xong lời này, Châu Thuật Nhân kín đáo có chút đắc ý, vốn tưởng tên tiểu bối này nghe được danh xưng của mình sẽ sợ tới mức đái ra quần, không ngờ Thường Nhạc lại khinh thường cười cười, dùng ánh mắt khoa trương nhìn đối phương, cười to nói.
Ông chính là Châu Thuật Nhân phái Không Động. Kẻ sát lang bại hoại Châu Thuật Nhân năm đó câu dẫn nhị tẩu bị đại sư huynh một kiếm để lại dấu ấn trên mặt.
Nói lời thật lòng, lão giả già đến mức sắp liệt dương như ông còn gọi là cái gì mà lang quân. Thật sự quá mức khiến người ta ghê tởm.
Dừng một chút, Thường Nhạc dùng ánh mắt rất tò mò nhìn Châu Thuật Nhân.
Có một vấn đề tôi vẫn muốn hỏi ông, xin hỏi vì sao tên ông là Chu Thụ Nhân, chữ thụ và thuật trong tiếng Trung đọc giống nhau, mà không phải là Lỗ Tấn.
Năm đó người đặt tên này cho ông rốt cuộc là nghĩ thế nào chứ? Là dùng thủ pháp hậu hiện đại để lên án mãnh liệt đối với biểu hiện xã hội hiện đại sao?
Châu Thuật Nhân thiếu chút nữa thì giận đến thổ huyết, cho tới bây giờ chưa từng có ai hỏi ông ta vấn đề này, cũng chưa có mấy kẻ hỏi vấn đề có thể khiến lao ta giận đến suýt chút thì tẩu hỏa nhập ma.
Trong nháy mắt này, Thường Nhạc đột nhiên ra tay.
Quang Minh Chính Đại đơn đả độc đấu, Thường Nhạc biết mình chưa chắc đã là đối thủ của lão già này, hắn cần chỉ là lão già này có chút phân tâm, đối với quyết đấu giữa cao thủ với cao thủ có thực lực mà nói. Nháy mắt xuất thần có thể dẫn đến kết quả vạn kiếp bất phục.
Thích khách kiệt xuất bình thường đều có một loại phong cách, đầu tiên là phải phân tán lực chú ý của đối phương, sau đó trong nháy mắt đối phương chưa kịp phản ứng, nhanh chóng ra tay gây khó dễ.
Trung đụng trong thời gian dài với đám sát thủ 12 cung hoàng đạo kia, Thường Nhạc cũng mưa dầm thấm đất hơi chút sinh ra thói quen như vậy.
Hư mạnh một tiếng, trong không khí đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo ánh sáng trắng đẹp mắt. Loại hào quang màu trắng nồng cháy này cùng với ánh hào quang bạo phát từ người lưu manh lúc trước giống nhau như lúc, khác nhau chính là, quang mang như vậy không ngờ lại ngưng kết thành một quang kiếm nhỏ, giống như vô số phi đao mang theo tiếng xé gió thật lớn, bắn về phía Châu Thuật Nhân.
Cái này cũng chưa tính là xong, từng đợt những tiếng rít vang lên, đao gió vô hình không đếm được phá không phi ra, đồng loạt đánh về phía những điểm yếu hại của Châu Thuật Nhân.
Gió vô hình, gió vô ảnh, nếu bị những đao gió đó đâm trúng, đoán chừng sẽ không dễ dàng chịu được.
Trong mắt Châu Thuật Nhân đã hiện lên chút tàn khốc, sức mạnh chống rông mạnh mẽ mà Thường Nhạc chưa từng tiếp xúc qua xuất hiện, lưới đao gió êm dịu của phi đao đột nhiên dừng tại không trung, sau đó bị sức mạnh kinh khủng kia đập nát.
Thân thể gầy khô như que tuổi của Châu Thuật Nhân dần dần lơ lửng, khuôn mặt khô quắt vàng vọt đầy vẻ khinh thường, hiển nhiên là chút bản lĩnh ấy của Thường Nhạc lao ta không hề để vào mắt.
Trong nháy mắt đao gió phóng ra, Thường Nhạc bắt đầu bay nhanh chuyển bước, tay phải đột nhiên toát ra chút hàn quang. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh về phía cổ họng Châu Thuật Nhân.
Cho dù Châu Thuật Nhân lúc này đang ở giữa không trung, nhưng vẫn tránh không thoát sự truy kích như hình với bóng của Thường Nhạc. Trong nháy mắt này, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn một thanh đao tia sáng trắng không rõ hình dạng tập kích đến vị trí cổ họng của mình, kình phong lạnh thấu xương gần như khiến người ta hít thở không thông.
Trong mắt Châu Thuật Nhân lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hãi, thân thể khô gầy nhanh chóng bị thổi lui về phía sau, ước chừng lui xa mấy trượng rồi mới khó khăn làm tan thế đao ở trước cổ họng.
Dù trốn tránh đúng lúc, nhưng cổ vẫn bị đao phong vô cùng mạnh mẽ kia phá sự phòng ngự của lá chắn khai quang mà gây nên một lỗ hổng.
Định thần nhìn lại, Châu Thuật Nhân tức giận đến mức râu dựng hết cả lên.
Cái gọi là đao trong tay Thường Nhạc chỉ là một cái chìa khóa, mà bản thân lão ta lại bị một thằng nhóc dùng một cái chìa khóa để tạo thành một lỗ hổng trên cổ. Thật mẹ nó xấu hổ chết người ta, thật sự là cứt có thể nhịn nhưng nước tiểu không thể nhịn nha.
Kết quả là, sự việc khiến cho người ta khiếp sợ đã xảy ra.
Không khí xung quanh giống như bị bóp méo, thoạt nhìn giống như là không khí rời đi, bóng dáng Châu Thuật Nhân trong nháy mắt có chút mơ hồ, lại lập tức trở nên vô cùng rõ ràng.
Mà lần này thời điểm thân ảnh của ông ta lại hiện lên, ông ta đã đứng sau lưng Thường Nhạc.
Ba ngón tay kết hợp thành một hình dạng quái dị, ngón tay gầy khô của Châu Thuật Nhân đột nhiên đặt lên lưng Thường Nhạc.
Dường như biết trước Châu Thuật Nhân sẽ dùng chiêu thức ấy, một trần quần phong quần quận nổi lên dưới mặt đất bằng phẳng chỉ trong nháy mắt, tóc và táo của Thường Nhạc đều bay lên. Cả người tiến vào một trạng thái bành trướng quái dị, hai luồng ánh sáng màu tím hung hãn đến cực điểm từ trong mắt Thường Nhạc bắn ra.
Sau đó sức mạnh khổng lồ khiến Châu Thuật Nhân theo bản năng cảm giác được sợ hãi từ cơ thể Thường Nhạc tỏa ra, ngay hai khoảnh khắc tay của ông ta đặt trên lưng Thường Nhạc.
Không có bất kỳ tiếng vang kịch liệt nào, cũng không có những chuyện long trời lở đất xảy ra.
Trong vô thanh vô tức, Thường Nhạc giống như thiên ngoại phi tiên bay về phía trước, mà Châu Thuật Nhân thì liên tục lui về sau. Cố gắng tự sử dụng loại thiên cân truy pháp môn để ổn định thân hình, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng.
Thường Nhạc từ từ lấy khăn ra lau máu tươi nơi khóe miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo tà mị mà âm u. Tuy rằng ngưng lại được thân hình, nhưng Châu Thuật Nhân vẫn không kìm lòng nổi lại lui về sau hai bước nữa, thất thanh nói.
Hiên Viên.
Hiên Viên Long Khí.
Ngươi là.
Tôi là ông nội của ông. Tất cả mọi người đều biết, người nào đó từ đấy lòng luôn có sự nhã nhặn. Lời vừa nói xong, Thường Nhạc lại triển khai thêm lần nữa. Thường Nhạc không một tiếng động, lô mãng đánh một quyền về phía Châu Thuật Nhân. Phương thức công kích không hề có tính kỹ thuật nào, như vậy nếu bị Huyết Hổ nhìn thấy, nhất định sẽ không kìm nổi hung phấn mà tán thưởng Thường Nhạc là người đàn ông đơn thuần. Tuyến đường của một quyền này vô cùng kỳ lạ, khi nắm tay của Thường Nhạc cách mặt của Châu Thuật Nhân khoảng 3 tấc, thì lại đập thật mạnh vào ngực. Giống như cái chuông lớn bị búa tạ gõ vào, ong một tiếng, một vòng ánh sáng màu đỏ thì trên người Châu Thuật Nhân tỏa ra, ông ta giống như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bắn thật mạnh về phía sau. Trên mặt Châu Thuật Nhân lại hiện ra vẻ kinh hãi, một quyền này hoàn toàn khiến bộ ngực của ông ta móp méo đi, sau đó nhanh chóng bắn ngược lại. Nhìn qua thì không thấy gì đáng lo ngại, nhưng âm thanh của ông ta tuyệt đối đầu vẻ sửng sốt. Đây là ám khí quyền của Hứa Hiên Chất, lúc trước ngươi còn dùng đao gió và kiếm quang phúc xạ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là người dị năng hệ ba? Không thể nào, không thể nào, người dị năng hệ ba biết Hiên Viên Long Khí, trên đời này làm sao có loại quái thai như vậy? Thương Nhạc cười lạnh một tiếng, trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười thuần khiết ngây thơ. Điều này chỉ chứng minh một vấn đề, hắn đã động sắc cơ, họ Châu này biết được quá nhiều, không thể để ông ta lại. Đập mạnh một chân, một luồng sóng nhiệt làm vỡ nát xi măng trên mặt đất ở vùng lân cận, tường, rào, nhà lầu, vô số tảng đá lớn nhỏ bay lên cao. Thương Nhạc vung tay lên, mấy ngàn khối đá vụn đột nhiên mang theo một tầng hỏa diễm màu trắng nồng cháy, đánh thẳng về phía Châu Thuật Nhân trên nóc nhà. Châu Thuật Nhân tay trái giả thoáng một vòng tròn, dùng thứ giống Thái Cực Vân Thủ miễn cưỡng đánh tan sức mạnh bá đạo xung quanh, ánh sáng màu đủ chợp động trên tay phải, hơn 10 đạo chỉ phong vô thanh vô tức bắn ra. Thương Nhạc buồn bực kêu lên một tiếng, thân hình thon dài đột ngột nhô lên từ mặt đất, bắt đầu áp chế Châu Thuật Nhân, lại bị chỉ phong vô hình vô chất trong không khí bắn vào, thân hình to lớn phát ra tiếng vang thật lớn như tỳ bà, đột nhiên bay ngược về sau hơn 10 thước.
"Ngoá!"
Thương Nhạc mắng to một tiếng, nhìn vài lỗ trên quần áo, hắn nổi giận. Toàn bộ trời đêm giống như vô hình trung chịu tác dụng của vaccine phòng bệnh, thân thể Thường Nhạc lơ lửng trong không trung, bắt đầu đánh ra 9981 quyền vào đầu Châu Thuật Nhân. Không khí bốn phía trong vòng trăm thước đồng thời chấn động, nặng nề vang lên tiếng gầm rú thật lớn, không trung dường như đột nhiên tối sầm. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện vô số ảo ảnh, Châu Thuật Nhân thậm chí chớp đồng như mị ảnh, cũng không đón đỡ đòn tấn công mạnh của Thường Nhạc, mà ngược lại lóe trốn đi. Một trận tiếng nổ ầm ầm truyền đến, quyền phong của Thường Nhạc đánh trúng nóc nhà, trực tiếp hủy luôn nóc nhà. Mà Châu Thuật Nhân lại không biết đã vọt đến phương nào. Lão Phu đã đến giai đoạn B2, lấy thực lực C5 của ngươi sao có thể làm gì được ta? Nhóc con, nói lai lịch của ngươi cho Lão Phu có thể suy xét thả ngươi một con đường sống. Âm thanh của Châu Thuật Nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến từ sau lưng Thường Nhạc. Tuy những lời này nói rất hoành tráng, nhưng trên thực tế chẳng qua là Lão ta đang sợ. Lão già này rất rõ ràng, ông ta tuyệt đối không đắc tội nội gia tộc khủng bố có được Hiên Viên Long Khí. B2. Tôi thấy ông chỉ là cái đít. Thương Nhạc cười lạnh, ánh mắt nhìn Châu Thuật Nhân giống như nhìn một cái đầu heo. Chương 68, Tiểu Mỹ Nữ Lang Gia Loan Đào. B2. Tôi thấy ông chỉ là cái đít. Ngạ mạn, tiểu bối ngông cuồng, ngươi. Châu Thuật Nhân tức giận đến sắp lòi hai trong mắt, dựa theo quy củ trước giờ, ông ta đã cho đối phương đủ sĩ diện. Đáng tiếc lại gặp phải một tiểu sát tinh hoàn toàn không coi quy củ ra gì, hoàn toàn không theo lẽ thường khiến Châu Thuật Nhân cực kỳ xấu hổ và tức giận. Đông dưng. Trong không khí sinh ra tiếng gầm mà máy bay chiến đấu hạng nặng lấy tốc độ siêu âm để tuần tra mới có thể có, thân hình phóng khoáng của Thường Nhạc giống như một viên đạn tháo, trong nháy mắt xuyên qua mấy chục thước không gian, đến trước người Châu Thuật Nhân. Hắn hít một hơi dài, tay phải hung hăng bắt lấy lao giả kia. Một trận tiếng gió ô ô ô ô ô cực kỳ chói tai vang lên, vô số trụ gió màu đen trống rông dâng lên, giống như vô số sợi dây từng lao tới buộc thân thể Châu Thuật Nhân. Tay phải Châu Thuật Nhân đột nhiên dừng trên không. Vô số cột gió màu đỏ từ lòng bàn tay ông ta kéo dài vào trong không khí, cột gió mau chóng xoay tròn phát ra những tiếng rít chói tai, bốn phía tràn ngập sương khói. Không khí đã bị sức mạnh khổng lồ của Châu Thuật Nhân ngưng kết thành thể rắn, cột gió và không khí ma sát vào nhau, tạo ra vô số đốm lửa thật nhỏ, sinh sôi xé rách những cột dây thừng màu đen do Thường Nhạc tạo ra. Lúc này, Châu Thuật Nhân cũng có sát ý, vô cùng nhanh chóng chỉ một ngón tay vào ấn đường của Thường Nhạc. Con rùa già khốn kiếp, không được bắt nạt bà tôi. Một tiếng nũng nịu đột nhiên truyền đến, phía trước giọng nói này, huyễn lệ mờ mờ màu lãm phá không lao về phía lưng Châu Thuật Nhân. Châu Thuật Nhân theo bản năng cảm ứng được một cỗ sức mạnh cường đại đến mức không thể kháng cự đang bao phủ toàn thân ông ta. Gào to một tiếng, liều mạng điều động chân khí toàn thân, buông tha cho Thường Nhạc chỉ còn một kích là có thể đảo ngược tình thế. Ở giữa không trung vặn vẹo thân thể, giống như hỏa tiễn vung góc sông lên tận trời. Sắc mặt Thường Nhạc vui mừng như điên, vốn định liều cái mạng nhỏ này để giải quyết con rùa già này, không ngờ bây giờ lại xuất hiện cứu viện. Vội hạ xuống để né ánh sáng mờ màu lam kia, hai tay liên tục huy động, vô số đao gió mà phi đao màu trắng rừng rực bắn về phía Châu Thuật Nhân. Liên tục kêu lên mấy tiếng đau đớn, Châu Thuật Nhân bị chiêu thức của Thường Nhạc ám toán thành thẳm rồi, trên người xuất hiện vài lỗ máu, từ giữa không trung con vẹo rơi xuống đất. Ông ta theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng đang tiếc rằng đã quá muộn, ánh sáng mờ màu lam kia giống như vật thể sống, không ngừng xoay tròn, trong không khí xuất hiện vô số quang ảnh mỹ lệ, dần dần hội tụ thành quang lưu màu lam, cuốn chặt lấy thân hình Châu Thuật Nhân, giống như có vô số lưỡi dao sắc bén cắt vào thân thể ông ta. Cả người ít nhất có mấy trăm miệng vết thương đang phun ra máu, Châu Thuật Nhân liên tục kêu thảm, ông ta cuối cùng cũng nhìn thứ đẩy mình vào tuyệt cảnh rõ ràng là một thanh loan đao màu lam. Điều khiến ông ta càng sợ hãi chính là trên loan đao được thêm lực đạo khủng bố. Ông ta kinh hãi lên tiếng. Làm sao có thể? Ngươi không ngờ là... Lời còn chưa nói xong, không khí bốn phía đột nhiên bị kìm hãm, loan đao xoay tròn cực nhanh đến gần cổ Châu Thuật Nhân, một tiếng trông làm tinh thần hang hái cắt đứt đầu lao ta. Mãi đến một khắc trước khi chết, Châu Thuật Nhân đều không biết là ai giết ông ta. Loan đao cuối cùng từ từ rơi xuống, có thể thấy rõ ràng nó dài chừng 8 tấc, thân đao kia hơi gấp khúc. Đường cong tuyệt đẹp như trăng lưỡi liềm, cả vật thể là nhan sắc mê người màu lam hơi trong suốt, nó vui vẻ nhúc nhích như vật thể sống. Mãi đến khi một bàn tay ngọc nhẹ nhàng bắt lấy nó, loan đao linh động này mới hoàn toàn trở nên yên lặng. Chủ nhân của cái tay này có mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt hoàn mỹ, con ngươi màu xanh đậm, khí độ cao quý mà hắc ám giống công chúa của ma giới, ngoại trừ đứa con gái bảo bối đồng nguyên của Thường Nhạc ra thì còn ai vào đây. Vừa nhìn thấy cây đao này, Thường Nhạc liền bất ức. Lang gia loan đao. Vũ khí đại hung. Nhớ năm đó mình nhõng nhẽo bao nhiêu lâu cũng không có được bảo bối này, không ngờ công tôn thị lại cho con nhóc này thứ đó, ông trời quả là không có mắt. Nhưng nghĩ đến cuối cùng thì nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, tư tưởng của Thường Nhạc lại thăng bằng trở lại. Dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi. Đồng Nguyên hung hăng đá mấy phát lên thi thể Châu Thuật Nhân, bộ dáng giận dữ kia lại có một loại khuynh thành hoa lệ kỳ lạ, mãi đến khi dẫm đủ gần rồi, mới như con chim nhỏ nép vào người bổ nhào vào lòng Thường Nhạc. Vui vẻ gọi một tiếng. 3. Trên mặt Thường Nhạc quả thực lộ ra nụ cười như mùa xuân, nụ cười như vậy cùng với nụ cười không có ý tốt lúc bình thường có sự khác biệt rất tinh tế, về phần rốt cuộc là dạng khác biệt gì, nói chung là tôi sẽ không nói cho bạn biết. Ôm tiểu giai nhân trong lòng, một bàn tay Thường Nhạc vuốt vuốt tóc cô, rất tang thương cảm thán. 5 tháng khiến người ta già đi. Không thể không thừa nhận, ngày hôm nay của 4 năm sau, Đồng Nguyên 12 tuổi hiện giờ đã có tất cả các ưu điểm của tuyệt thế mỹ nữ. Đôi mắt màu lam kia rực rỡ mà trong suốt giống như năm đó, nhưng lại có thêm sự sống động và sức sống. Mái tóc dài màu bạc kia hiện tại đã buông xuống quá thắt lưng, hơi nhẹ nhàng lay động là có thể phóng xuất ra sự hoa lệ khuynh quốc khuynh thành. Khuôn mặt không chút tì vết nào kia và thân hình bắt đầu dậy thì, không kiêng nể gì mà toát ra một loại mỹ cảm khiến người ta cúi đầu xưng thần. Thương Nhạc cúi đầu nhìn Đồng Nguyên, hoàn toàn lâm vào hoảng hốt, suy nghĩ cũng bay tới hồi ức đã lâu. Hắn càng ngày càng không dám nghĩ cô bé này qua 4 năm nữa sẽ tuyệt mỹ như nào. Bởi vì cho dù là hiện tại, hắn cũng đã gần như không kiềm chế được rồi. Mãi đến khi Đồng Nguyên nghịch ngợm dùng một lọn tóc chọc vào cổ hắn, trong sự đau ngứa Thường Nhạc cuối cùng cũng hồi phục được tinh thần, có chút kinh ngạc hỏi. Sao con lại về đây? Bởi vì Đồng Nguyên nhớ mùi của ba, ở trong phạm vi 50 dặm đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của ba. Khi Đồng Nguyên nháy mắt có thể khiến người ta hoàn toàn bị vùi vào trong đôi mắt to màu xanh đậm. Đôi lông mi mê người thi thoảng núp đích. Dường như nhớ ra cái gì đó, cô lại con cái miệng khiến người ta phạm tội, sang giọng. Ba xấu lắm, về nhà cũng không nói một tiếng, sự phụ cũng biết người quay về. Á ha 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 ha, là như vậy sao? Người nào đó làm ra bộ dạng phản ứng chậm chạp, lập tức chuyện xưa biên lại nói. Vốn ba cũng định về nhà trước, đáng tiếng là có mấy kẻ đến gây rắc rối, cho nên. Trên thực tế, Thường Nhạc là định ở bên ngoài tiêu sái mấy ngày sau đó mới về nhà. Thiếu niên ở độ tuổi này đều cực kỳ bài xích gia đình, khát vọng tự do cực độ, không hy vọng có bất kỳ ai trói buộc hành độ của họ. Huống hồ lần trước hành hung Hoàng Dật Nhiên bị Thường Thiếu Long cha hắn gọi điện thoại mắng một trận, Thường Nhạc bây giờ nghĩ lại vẫn có chút bi thương, âm thầm sợ hãi cảm giác về nhà. Ô hát, Đồng Nguyên hiểu rồi. Đồng Nguyên lộ ra nụ cười hài lòng, nụ cười khuynh thành này khiến Thường Nhạc có cảm giác mê muội, chỉ nghe Đồng Nguyên lại hỏi. Vậy lần này ba về nhà là để chúc mừng sinh nhật gì thạch sao? có mua quà không? Đồng Nguyên đã chuẩn bị quà cho dì Thạch Nha. Ba ngày sau chính là sinh nhật 24 tuổi của Thạch Tán Y Dìa. Mục đích chủ yếu lần về nhà này của Thường Nhạc cũng là vì gặp người cô nhỏ từ nhỏ đến lớn luôn khiến hắn sinh cảm giác không hiểu được. Nhưng vừa nhắc tới quà, da đầu Thường Nhạc lập tức run lên, chú ý trước sau nói. À, cái này đây là bí mật, không thể nói được, đến lúc đó con sẽ biết. Không đợi Đồng Nguyên kịp phản ứng, Thường Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua thi thể Châu Thuật Nhân, thở dài nói. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Quả thật là rất đáng tiếc, hắn còn chưa hấp thu năng lực của lão già này, Châu Thuật Nhân đã bị con gái bảo bối của hắn thân phây. Khiếm khuyết duy nhất của người phục chế, chính là không có cách hấp thu năng lực của người chết. Khẽ hừ một tiếng, Đồng Nguyên nắm chặt bàn tay nhỏ, sang giọng nói. Có gì đáng tiếc chứ? Ai dám bắt nạt ba, Đồng Nguyên sẽ giết kẻ đó. Lời nói lạnh buốt này được nói ra từ miệng một cô bé 12 tuổi, khiến thần kinh cứng cỏi của Thường Nhạc cũng không nhịn nổi mà dùng mình một cái. Khó trách những năm gần đây người trong nhà đều gọi con nhóc này là tiểu yêu nữ, thoạt nhìn quả thật không phải là tên gọi chỉ để gọi cho hay. Rất nghiêm túc ho khan một tiếng, Thường Nhạc cố gắng làm ra bộ dạng lão luyện thành thục, nghiêm túc nói. Này, con gái ngoan, về sau đầu tiên là phải nghe ba chỉ huy, ba bảo con giết con mới được giết. Được, Đồng Nguyên nghe lời ba nhất. Nếu như vậy, con về trước đi, nói với mọi người, ba có chuyện vô cùng khẩn cấp phải xử lý, hai ngày nữa mới về nhà. Không được. Vì sao, không phải vừa mới nói là nghe lời ba nhất sao? Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Nghe thấy lời rất không có đạo lý này của cô bé, Thường Nhạc ngay cả tâm muốn chết đều đã có, và cô nhỏ này luôn thuộc loại ngoại tộc cứng mềm đều không ăn, ngay cả loại người tự nhận là vô địch thiên hạ cũng không thể tránh được, hoàn toàn bị đánh bại. Nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Thường Nhạc, Đồng Nguyên không ngừng mềm lòng, vểnh môi lên nói. Trừ phi cái gì? Thường Nhạc cảm giác hy vọng của bản thân dâng lên, tương lai của hắn không phải là mơ. Trừ phi cha kể chuyện cho con nghe. Vẫn là chuyện bi thảm sao? Đúng. Được, chúng ta kể chuyện công chúa hoàng tử tập 3. Tập trước nói đến sau khi công chúa và hoàng tử kết hôn, hoàng tử bị liệt dương, công chúa hồng hạnh vượt tường, đó vẫn chưa hết. Sau đó là như này, hoàng tử làm quốc vương, công chúa làm vương hậu mang thai, quốc vương biết đứa bé đó không phải con mình, đã trao đổi để con trai của cháu trai của cô của chị của em họ của anh họ làm hoàng tử. Mà con trai của vương hậu thì biến thành đứa con của cháu trai của cô của chị của em họ của anh họ của quốc vương. Vị con trai ruột của vương hậu sau khi trưởng thành ngẫu nhiên phát hiện ra thân phận mình, cậu ta cảm thấy ông trời ruồng bỏ mình, cảm thấy tính mạng của mình đã không còn ý nghĩa gì nữa, cậu ta quyết định phản kháng, cậu ta không cam tâm làm con trai của cháu trai của cô của chị của em họ của anh họ của quốc vương. Kết quả là trình diễn một màn hoàng tử báo thù. Hoàng tử thật sự và vị con trai của cháu trai của cô của chị của em họ của anh họ của quốc vương sau 3 năm đại chiến, bất phân thắng bại, đất nước bị chia thành hai nửa, người sau gọi là Song Thành Ký. Sau đó quốc vương lại cảm thấy rất áy náy, vương hậu cũng rất áy náy, quốc vương lấy tên là Gatsimodo, đến viện Magia ở Paris gõ chuông, sống cô độc suốt quãng đời còn lại, được xưng là quái nhân gác chuông. Mà vương hậu thì không còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa, quay về nông thôn sống dựa vào nghề hái trà hoa. Sau đó lại có một người tên là Đù Mà Thầm Thương trộm nhớ bà ta, viết thành một bộ trà hoa nữ. Đến cuối cùng có một kẻ tên gọi Dạ Thải Hoa ngẫu nhiên biết được chân tướng, ngưỡng mộ phong thái của tổ tiên, liền viết một quyển sách Hoàng tử công chúa tân truyện. Đáng tiếc chính là thế nhân đều không cách nào tiếp nhận sự thật tàn khốc này, cho nên cái tên Dạ Thải Hoa kia chưa bao giờ dám ra khỏi cửa, bởi vừa ra khỏi cửa là bị người ta coi là một cái bao tải ném gạch trứng thối đánh đập tàn nhẫn đủ loại. Đồng Nguyên nghe đến nỗi ngây dại, lẩm bẩm nói: Câu chuyện thật phức tạp, nhưng con thích. Nếu như vậy thì bảo bối Đồng Nguyên nhanh về nhà đi, bằng không người ba này sẽ tức giận. Sau khi đưa mắt tiễn đưa Đồng Nguyên tâm không cam tình không nguyện rời đi, Thường Nhạc thở ra một hơi dài, 10 ngón liên đạn, vô số ánh hào quang màu trắng rừng rực bắn ra, rơi xuống mặt đất rồi bốc cháy. Rất nhanh, toàn bộ kho để hàng hóa chuyên cổ bị bao trùm trong ngọn lửa lớn hừng hực, ngọn lửa cao đến tận trời. Lúc này, tiếng cảnh báo chói tai từ xa vang đến, có cái gọi là cảnh sát mà đáng tin. Thì heo mẹ đã biết trèo cây quả thật chính xác, hiệu suất làm việc của bọn họ thật sự cao đến kinh người. Đương nhiên, nói như vậy cũng không phải rất chính xác, kỳ thật từ lúc Thường Nhạc bắt Hoàng Phiêu Nhiên đi cho đến lúc Đồng Nguyên rời đi, toàn bộ quá trình không đến một tiếng đồng hồ, chỉ là trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tự nhiên, một tiếng huýt sáo phóng khoáng vang lên, Thường Nhạc lộ ra một nụ cười không có ý tốt, rất nhanh biến mất trong bóng đêm khôn cùng. Chương 69, Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên. Ảnh mát mẻ của mèo ba tư bị cưỡng gian. Huyết hổ vừa lẳng lơ ngâm nga một bài hát vừa trừng mắt châu đối mắt với Big Ben. rất rõ ràng, Big Ben con chó tự hình coi quy rất cao và kẻ đại ngốc huyết hổ rằng có phần chênh lệch, vì thế nó không để ý tới huyết hổ nữa mà tựa đầu vào một bên, nước dãi của nó rất nhanh chảy xuống, đầu lưỡi dài ra, mắt lóe ra ánh hào quang dâm đãng. Trong tầm mắt của Big Ben, một thiếu phụ xinh đẹp mặc đồ ché nổ đang nằm trên mặt đất dãy rủa, miệng cô bị dán kín băng dính, cổ phát ra âm thanh ồ ồ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bộ ngực no đủ vì dãy rủa mà không ngừng rung lên. Vài mét bên cạnh thiếu phụ xinh đẹp đó, có một chiếc xe nuôi, bên trong là một đứa trẻ chưa tới một tuổi đang ngủ say. Mà ở mặt đất bên cạnh xe nuôi, Hoàng Phiêu Nhiên giống như một con tôm thức quăn xoắn ở đó, dường như đã hôn mê sâu. Tuy nhiên, giữa hai chân hắn có bãi máu, thoạt nhìn hẳn là bị một vị nhân sĩ biến thái cường bạo tiến hành hát một khúc hậu đỉnh hoa với gã. Đây là tầng ngầm của một hộp đêm do hội huyết thủ kinh doanh, hiển nhiên nơi đây từng tiếp nhận sự chỉ bảo của cao nhân, cả tầng hầm hoàn toàn được kiến tạo từ một thế trận thần kỳ nào đó, đừng nói là người thường, cho dù là cao thủ không giành nơi này mà xông vào đây thì cũng hơn nửa phần là không thể quay ra. Sau khi huyết hổ trói mẹ con thiếu phụ đến đây, đã có người bí ẩn ném Hoàng Phiêu Nhiên tới. Tất cả mọi người đều biết quy củ của Thương Nhạc, thủ hạ của Thương Nhạc trên cơ bản chính là mấy nhánh sẽ không cùng xuất hiện, hội huyết thủ, vệ sĩ Hắc Y Liễu, 12 cung hoàng đạo, những người này đều chưa từng chạm mặt nhau, bởi vậy huyết hổ căn bản chưa từng nhìn thấy sự nữ, không biết tên giới tính quỷ dị đó chạy đi đâu rồi. Này, lão hồng đốc, sao có thể đối xử với khách của chúng ta như vậy? Cùng với âm thanh lười biếng, Thương Nhạc đã thay một bộ tây phục đi ô đen, lấy phong cách cực kỳ khiến người hâm mộ lấy ra một cái bật lửa phở là mỹ đỏ bản số lượng có hạn châm một điếu xì gà sở bạc tặng, giả bộ đường hoàng mà đi đến, thoạt nhìn đúng là có chút khí thế của lão đại xã hội đen. Nếu hắn trải lại kiểu tóc lộn xộn kia mà nói thì sẽ rất có phong thái của anh Phát. Ồ, tôi hiểu rồi, thiếu gia. Năng lực thấu hiểu trong phương diện này của huyết hổ quả thật không tệ, đầu tiên là bóc miếng băng dán ở miệng thiếu phụ, sau đó bay lên một cước đá Hoàng Phiêu Nhiên dính lên vách tường. Hoàng Phiêu Nhiên sau khi kêu thảm một tiếng thì rơi xuống đất, rất nghề mặt mà tỉnh lại. Sửa sang quần áo một chút, Thương Nhạc dùng đôi mắt vô cùng đồng dáng, thoải mái thong thả đi đến chỗ trống, nhìn Hoàng Phiêu Nhiên quần áo đều bị xé rách một đường, tủm tỉm ân cần thăm hỏi. Cảnh sát Hoàng, chúng ta thật có duyên nha, anh xem, vì để chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi mời một nhà ba người của anh tới. Nếu anh còn cảm thấy chưa đủ nghiền mà nói, tôi không ngại sẽ suốt đêm mời cha mẹ và em trai anh đang ở Nhật về đây. Hoàng Phiêu Nhiên há to miệng, sắc mặt cuồng biến, vô cùng tuyệt vọng nhìn Thương Nhạc, gã muốn dây rủa để đứng lên, nhưng kết quả là cả người truyền đến một trận đau nhức, vị trí xấu hổ nào đó ở mông gã còn truyền đến một trận đau bứt xé ruột xé gan, lại chật vật ngã xuống mặt đất. Cậu nói cái gì một nhà ba người? Thiếu phụ xinh đẹp vốn muốn ôm lấy đứa nhỏ, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt hung thần ác sát của huyết hổ và Big Ben thì đành khuất phục, lại sợ đánh thức đứa nhỏ, cô chỉ có thể run rẩy co giúp tại chỗ, cả người run run thấp giọng gào lên. Phiêu. Cảnh sát Hoàng, rốt cuộc là chuyện gì? Chơi ạ, bọn họ là ai? Thương Nhạc từ từ đi tới, tao nhã túi người chào cô ta. Cục trưởng phu nhân, đầu tiên, cho phép tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là nói thế nào nhỉ? Ừ, hẳn là người mà người tình của bà, người thông dâm với bà Hoàng Phiêu Nhiên tiên sinh một lòng muốn đối phó, một cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một kẻ ác ôn vô lại lưu manh, một tên tội phạm, ông chủ điều khiển xã hội đen thành phố C có đúng không? Cảnh sát Hoàng. Tôi giới thiệu không sai chứ? Vừa nghe nói như thế, Hoàng Phiêu Nhiên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng thiếu phụ xinh đẹp kia còn chưa hiểu tình hình, hướng về phía Thường Nhạc quát tầm lên. Kẻ lưu manh này, cậu đang nói cái gì? Tôi là vợ của Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Trương, các người coi trời bằng vung như vậy không sợ bị bắt sao? Ô, bán bánh ngọt nè. Bà Trương, bà quả thực là quá hài hước rồi. Vẻ mặt Thường Nhạc cực kỳ khoa trương cảm khái một tiếng, dương dương tự đắc ngồi lên sofa, gõ gõ xì gà. Chậm rãi nói. Xem ra chúng tôi chỉ có thể phát chậm lại rồi. Rất lâu trước kia, ồ, không khoa trương như vậy, nhưng thật ra là 2 năm trước, có một đồng chí nam cấu kết với một cô gái trẻ. Đồng chí nam này đương nhiên là cảnh sát Hoàng của chúng ta rồi, mà cô gái trẻ này chính là bà La Tiểu Điệp thân đã là vợ người ta. Dừng một chút, Thường Nhạc như người kể chuyện vô cùng nhịp điệu nói tiếp. Cuộc gian tình kỳ diệu bắt đầu từ thư tình qua email của cảnh sát Hoàng. Chuyện tiếp theo có thể dùng một câu quanh co để hình dung, bà Trương bà không chỉ hồng hạnh vượt tường, mà còn mang thai đứa nhỏ của cảnh sát Hoàng. Chỉ vào đứa trẻ ngủ say trong xe nôi, Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà khí vô hạn nói tiếp. Con của các người đương nhiên chính là bạn nhỏ Trương Tiểu Bảo đáng yêu này rồi, Phó Cục trưởng Trương đáng thương còn thật sự cho rằng mình đã có quý tử kế tục rồi, thật sự là đáng buồn và đáng tiếc nha. Tất cả chuyện này đều là do cảnh sát Hoàng phong lưu phong khoáng của chúng ta ban tặng. đã trình diễn thành công màn kịch Đường Cong Cứu Quốc, thật sự quá kinh. Hoàng Phiêu Nhiên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, gã đã không muốn tiếp tục nghe nữa rồi, giờ khắc này gã thật sự không còn cả sức lực để cầu xin tha thứ nữa. Huyết Hổ và Bít Ben yên lặng ngồi ở bên cạnh, tập trung tinh thần nghe Thường Nhạc kể chuyện. Ý đồ của Huyết Hổ rất đơn giản, nhớ kỹ câu chuyện này để tương lai lừa người. Ý đồ của Bít Ben thì càng đơn giản hơn, nhớ kỹ chuyện này tương lai sẽ học theo để tán gái. Sắc mặt của thiếu phụ xinh đẹp trắng bệch ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, có lẽ cô không dám đối mặt với sự thật, phát điên nói. Nói bậy bạ, cậu nói dối, cậu đang lừa người, đồ vô lại. Thường Nhạc hoàn toàn không để lời chửi rủa của bà Trương trong lòng, thở ra một vòng khói, cười nói. Nói đến chuyện xưa của hai người thật là có chút thú vị, email đầu tiên Hoàng Phiêu Nhiên tiên sinh lúc đó hẳn là viết như này: Điệp Nhi yêu quý, nếu em là gió thì anh là cát, chúng ta triền miên quấn lấy nhau đến tận chân trời. Còn chưa dứt lời, Thường Nhạc đứng lên, dùng lễ độ nho nhã bái thiếu phụ xinh đẹp, tao nhã nói. Bà Trương, nói thật lòng, tôi thật sự rất phục bà, loại lời lẽ 50 năm trước đã không được dùng đến này không ngờ có thể làm trái tim của bà rung động, xem ra cuộc sống của bà khi được gả cho chồng bà quả thật rất tịch mịch. Lúc này, tôi đại diện những người đàn ông bác gái đồng cảm với bà, cũng vô cùng có lòng thành kính túi chào bà. Thiếu phụ xinh đẹp suy sụp ngã xuống đất, ai oán nhìn Hoàng Phiêu Nhiên giống một con chó chết không nói được lời nào. Cuộc đời và thế giới của bà ta hoàn toàn hỏng mất. A, bà Hoàng sao lại không nói chuyện nữa, tiếp tục mắng tôi đi, tôi bị bà mắng thật sự là vô cùng hưng phấn. Thường Nhạc vô cùng biến thái thở dài một tiếng, trên mặt là nụ cười như có như không còn khủng bố hơn bất kỳ loại ma quỷ nào vài phần đang nhìn đôi cậu nam nữ kia, hắn tiếp tục nói. Bà Hoàng, còn nhớ hôm qua bà vẫn còn gửi cho cảnh sát Hoàng Tôn Kính một tin nhắn, nội dung là em mua một chiếc áo tắm rất khêu gợi, rất thiếu vải. Ôi, tôi không thể không bội phục bà. Bà lớn à, bà cho rằng mình là nữ chính trong bộ phim Initiate sao? Nói tới đây, Thường Nhạc rất đa cảm thở dài một tiếng, nhìn thiếu phụ xinh đẹp nói. Nói thật, bà Hoàng, tôi tương đối thích bà. Vì sao bạn gái tôi chưa từng có sở thích như bà chứ? Ai, người so với người quả thực là tức chết người mà. Huyết Hổ cắn môi, một tay ôm bụng, dường như muốn cười lại không dám bật cười. Đột nhiên, Thường Nhạc biến sắc, ánh mắt linh hoạt lạ thường, mùi máu tươi nồng nặc phát tán ra. Giọng nói cũng trở nên băng lãnh thấu xương. Lão Hồng Đốc, anh nói tôi nên xử lý Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên phiên bản hiện đại thế nào đây? Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Huyết Hổ không chút suy nghĩ trả lời. Thấy bộ dạng của Thường Nhạc dường như không mấy hài lòng, Huyết Hổ lại bổ sung. Không thì băm ra rồi cho chó ăn. Nghe nói như thế, hai mắt Bít Ben sáng rực lên. Tâm tình của Hoàng Phiêu Nhiên đương nhiên không tốt như Bít Ben, nghe nói như vậy gã chỉ cảm thấy mình như bị đặt trong hầm băng, chỉ thiếu không khóc tại chỗ. Trong ấn tượng của gã, hội huyết thủ đều là một đám người hung ác, được xưng là đội lòng lang dạ sói nhất xã hội đen tinh ép, bọn họ nói được tuyệt đối làm được. Gã không thể trông cậy đám sát tinh này có lòng từ bi, hy vọng xa vời này đơn giản là giống như một tên ăn mày hy vọng mua xổ số chúng 500 vạn. Cố nén đau nhức ở thân thể, Hoàng Phiêu Nhiên giãy giụa bò tới, phủ phục dưới chân Thường Nhạc, môi run rẩy nói. Không, 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 Nhạc thiếu gia, cậu không thể như vậy. Con của chúng tôi nó vẫn chưa tới một tuổi mà. Thường Nhạc lắc đầu, vẻ mặt rất khó xử, nói với gã. Tôi muốn thế nào? Cảnh sát Hoàng Tôn Kính, ngài nói xem. Ngài nói tôi muốn thế nào? Chó chết thật, là ngài bức tôi đến bước này, chẳng lẽ không đúng sao? Ngài nói với hai tên cao thủ quy thấp hơn 50 kia rằng, nhất định phải đối phó tôi, nhất định phải lôi tôi ra trước công lý, là ngài bức tôi đấy, nhất định là như vậy, ngài không thừa nhận sao? Hoàng Phiêu Nhiên điên cuồng lắc lư hai tay, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Không. Không, Nhạc thiếu gia, nghe tôi nói, là hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Ngài đã hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi không hề muốn đối phó ngài. Tôi mắt chó đuôi mù, không biết hội huyết thủ là công ty của ngài, là tôi ti tiện, tôi không biết lượng sức muốn lập công. Tôi thật sự chưa từng nghĩ đối phó ngài, tôi không dám, cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám. Chương 70, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Không dám. Thường Nhạc hí mắt, xì gà trong tay không cẩn thận rơi vào tay Hoàng Phiêu Nhiên. Trực tiếp khiến Hoàng Phiêu Nhiên nhíu mày bị bỏng. Sau đó, Thường Nhạc vô cùng thương tâm nói. Ngài đang nói dối, cảnh sát Hoàng Tôn Kính, ngài thật sự quá dối trá. Không lâu trước kia trong biệt thự ngài nói như nào, chẳng lẽ không nhớ sao? Ngài nói nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, chẳng những mời hai cao thủ kia còn mang theo một tên siêu cấp thái độ cao thủ thiếu chút nữa lấy cả cái mạng nhỏ của tôi, bây giờ nhớ lại bản thiếu gia còn thấy hơi sợ nha. Dừng một chút. Thường Nhạc quả nhiên lộ ra vẻ mặt nghĩ đến mà sợ, giọng điệu vô cảm nói. Cảnh sát Hoàng, mời cao thủ còn chưa tính, ngài còn cố ý đem tin tức tôi xuất hàng nói cho tổ trọng án, bảo bọn họ dùng thiết bị vô cùng chuyên nghiệp nghe lén động tĩnh của tôi, có phải không? Ngài muốn thu được chút chứng cứ phạm tội, muốn đưa tôi giam vào trong ngục, thậm chí còn rất đê tiện mà tính rằng, cho dù ngài không thể thành công cũng phải để tổ trọng án bắt được tôi, ngài muốn biến tôi thành kẻ thù của cảnh sát. Đúng nha, cơ được một tội phạm to gan lớn mật như tôi, ngài nhất định sẽ thăng quan tiến chức, còn có thể xả cơn tức cho em trai mình. Hoàng Phiêu Nhiên bắt được bả vai Thường Nhạc, mồ hôi trên trán rơi như mưa, lắc đầu liên tục. Không phải, không phải, nhất định là hiểu lầm, Nhạc thiếu gia, ngài nhất định hiểu lầm ở chỗ nào đó. Kỳ thật tôi vẫn coi ngài là một người bạn có thể hợp tác, trong đầu tôi chưa bao giờ có ý niệm muốn tổn thương ngài. Nhìn bộ dạng không hề động tâm của Thường Nhạc, Hoàng Phiêu Nhiên đem nước bẩn đổ hết lên hai kẻ đã chết. Là Hứa Quy Lâm và Lưu Mánh, hai kẻ tự hình là lợi hại, bọn chúng muốn kiến thức thủ đoạn của cao nhân hội huyết thủ, bọn chúng bức tôi đối phó với ngài. Ngài biết đấy, tôi coi ngài là bạn, kỳ thật tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài. Ngưỡng mộ tôi? Thường Nhạc ngẩn ngơ, lộ ra nụ cười cân nhắc. Hoàng Phiêu Nhiên nở nụ cười, ôm bắp chân Thường Nhạc. Đúng vậy, tôi ngưỡng mộ ngài, ngưỡng mộ tài ba của ngài, tôi ngưỡng mộ tư thế vai hùng trên sân bóng của ngài. Tuy không được tận mắt nhìn thấy, nhưng những điều này đều là Hoàng Giật Nhiên em trai tôi chính miệng nói tôi biết. Lúc ấy tôi rất nghiêm túc phê bình nó, tôi nói Nhạc thiếu gia dạy dỗ rất phải, để nó mở mang kiến thức. Nhưng em trai tôi nó từ nhỏ được cha mẹ nuôi chiều kiêu căng thành quen, không nghe lời tôi, lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận. Huyết Hổ và Bít Ben đều trừng lớn con mắt, tên mặt dày không cần phải gõ bản thảo này, vẻ mặt và giọng điệu đều y lìa như thật, nói giống như là thật vậy, thật mẹ nó lợi hại. Thường Nhạc nhấc chân để rơi cánh tay Hoàng Phiêu Nhiên đang ôm chân mình, cười nói. Không thể không thừa nhận, cảnh sát Hoàng đáng kính, hành động của ngài khá linh, buổi nói chuyện vừa rồi có thể nói là tiêu chuẩn, đầy đủ biểu hiện của người anh trai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đổi với em trai mình, còn biểu hiện ra sự bất đắc dĩ và bi phẫn đối với chủ nghĩa trừu tượng, có cơ hội tôi nhất định phải tìm ngài bàn luận một chút. Nhưng, câu nhưng này khiến Hoàng Phiêu Nhiên tâm muốn chết đều đã có, chỉ thấy Thường Nhạc gác nghiệt nói. Nhưng, ngài vẫn nói dối. Con người tôi kỳ thật khá ngu ngốc, nhưng đần như tôi còn nhìn thấy ngài đang nói dối. Mời cao thủ chảnh như vậy, điều động nhiều đặc công như vậy, quả thực chính là vì muốn biểu đạt tình cảm ngưỡng mộ đối với tôi sao? Hoàng Phiêu Nhiên há to miệng, nước mắt lan ra, gào khóc nói. Đúng vậy, tôi thừa nhận lúc trước từng có ý đồ bất chính với ngài. Nhưng bây giờ tôi biết rồi, Nhạc thiếu gia, tôi căn bản không có khả năng gây nguy hại cho ngài. Trời ạ, ngài hãy nghe tôi nói, xin ngài, hãy nghe tôi nói. Thường Nhạc dường như không mấy bằng lòng tiếp tục đáp lý Hoàng Phiêu Nhiên, bước đi khoan thai thong thả trong phòng. Vẻ mặt Hoàng Phiêu Nhiên đáng thương không nói nên lời, cùng thiếu phụ xinh đẹp bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, khóc nức nở. Nhìn thấy Huyết Hổ đột nhiên đằng đằng sát khí tiến lên từng bước một, Hoàng Phiêu nhở ỉ ên hết sức lực giống lên. Nhạc thiếu gia, tôi thề, tôi sẽ không bao giờ dám có chủ ý động tới ngài nữa, xin ngài. Tôi xin ngài. Hoặc là, ngài có thể giết tôi, nhưng... Xin ngài tha mẹ con cô ấy, buông tha mẹ con cô ấy, họ vô tội, không nên chết lúc này. Thường Nhạc lắc đầu thở dài. Ai, anh bảo tôi làm sao tin được anh đây, cảnh sát Hoàng tôn kính, lần trước em trai anh cũng cầu xin tôi thả cậu ta, anh xem, bây giờ còn chưa được bao lâu anh đã muốn báo thù cho cậu ta rồi. Tiếp theo, sẽ là ai giúp anh báo thù đây, cảnh sát Hoàng, là Mộ Dung Trường Thiên hay Tư Đồ Lôi Minh? Rất đồng tình liếc mắt nhìn Hoàng Phiêu Nhiên một cái, Thường Nhạc lại nói. Nếu tôi nhớ không nhầm mà nói, Tư Đồ Lôi Minh và anh bắt tay hợp tác khiến anh kích động đến vài ngày không ngủ được, còn tuyên bố khắp nơi nữa. Tôi thật sự rất sợ ông anh Tư Đồ nhà anh đến giúp anh giải quyết nha. Hoàng Phiêu Nhiên hoàn toàn sụp đổ, nước mắt nước mũi chảy dài nói. Không. Nhạc thiếu gia, ngài nhất định là nghe nhầm, kỳ thật người tôi ngưỡng mộ là ngài, bây giờ tôi đã biết, ngài lợi hại gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần so với tên nhóc Tư Đồ Lôi Minh kia. Nhóc con đó không phải đối thủ của ngài. Ngay cả đầu ngón tay út cũng không bằng. Lúc ở kho chuyên chở hàng hóa, không phải ngài nói là sau này duy trì hợp tác sao? Tôi đồng ý, ngài đưa ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Thường Nhạc dường như không nghe thấy lời cầu xin của Hoàng Phiêu Nhiên, châm một điếu xì gà, lạnh lùng nhìn đứa bé đã mở mắt nhìn xung quanh. Nó được mấy tuổi rồi? Tim Hoàng Phiêu Nhiên rung mạnh một cái, đôi môi run rẩy nói. Nó mới 9 tháng, nó tuyệt đối không nguy hại ngài đâu. Nhạc thiếu gia, ngài buông tha nó. Thường Nhạc thở ra một vòng khói, thản nhiên nói. Hả? Còn chưa đầy một tuổi, chết có chút quá sớm. Lúc này Huyết Hổ sờ vào trong ngực, lấy một con dao găm sắc bén, ha hả cười ngây ngô, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, ánh mắt ác nghiệt nhìn chằm chằm Hoàng Phiêu Nhiên. Hoàng Phiêu Nhiên dùng rằng đứng lên, rồi từ từ ngã quỵ xuống. Trời ơi, đừng làm vậy, đừng làm vậy. Nhạc thiếu gia, những chuyện đó không nên xảy ra. Thường Nhạc lạnh lùng nói.
Tôi thừa nhận, sự thật thường rất tàn khốc. Cảnh sát Hoàng tôn kính, đây đều là lỗi của ngài, muốn dùng tôi làm cái thang để thăng quan phát tài, đáng tiếc tôi lại không để mình bị đẩy vòng vòng như vậy. Dã tâm của ngài làm liên lụy đến người nhà của ngài, cũng liên lụy đến tình nhân của ngài.
Ai, có đôi nghĩ tôi nghĩ, loại tiểu nhân như ngài vì sao có thể có cảm tình chứ? Nếu ngài ngay cả tính mạng của hai mẹ con nhà này cũng không để ý, vậy mọi chuyện có phải sẽ đơn giản hơn nhiều sao?
Hoàng Phiêu Nhiên đờ đẫn nhìn Thường Nhạc, mở miệng phát ra những âm thanh á a khô khan, nhưng lại không biết nên nói gì.
Hoàng Phiêu Nhiên lúc này nhìn rất giống như cái xác bị mất đi linh hồn, tinh thần của gã hoàn toàn bay biến mất.
Huyết Hổ đột nhiên một cước đẩy ngã Hoàng Phiêu Nhiên, lòng đầy căm phẫn nói.
Tạp chủng, mày không phải rất biết ăn nói sao? Cũng bởi vì mày mà chúng tao không sống được tử tế, mấy năm nay hơn mấy chục anh em của hội huyết thủ bị bắt đi, còn hơn 10 người bị phán án tử hình. Con bà nhà mày, khi đó mày thật mẹ nó thần khí, bây giờ mày thể hiện chút thần khí của mình cho ông nội Hổ nhà mày xem đi.
Mẹ kiếp, mày phải đền mạng cho các anh em đã chết của tao.
Tôi là cảnh sát, đây là mệnh lệnh của cấp trên, tôi không thể chống lại mà.
Hoàng Phiêu Nhiên bắt lấy tia hy vọng cuối cùng, vẻ mặt vô cùng bí thảm.
Ông Hổ à, tôi không muốn như vậy đâu.
Tôi, được, giết người thì đền mạng.
Người trên giang hồ các anh nói chuyện đạo nghĩa nhất, các anh giết tôi, nhưng xin hãy thả mẹ con cô ấy. Ông Hổ à, ngài là một vị hảo hán, ngài nên biết họ vô tội.
Đạo nghĩa giang hồ.
Huyết Hổ cười ha hả một tiếng, ánh mắt ác nghiệt nhìn Hoàng Phiêu Nhiên nói.
Cảnh sát Hoàng, chẳng lẽ mày chưa từng nghe câu nhổ cỏ không nhổ cả rễ qua gió xuân lại mọc sao?
Không.
Nhìn dao găm chói lọi xinh đẹp trong tay Huyết Hổ, thiếu phụ xinh đẹp cũng hoàn toàn sụp đổ, nhào đầu về phía trước quỳ cùng một chỗ với Hoàng Phiêu Nhiên, khóc không thành tiếng, cầu khẩn nói.
Xin các anh, đừng giết con chúng tôi, xin các anh.
Huyết Hổ hung ác cười lạnh, trong mắt không có bất cứ tình cảm nào, đi từng bước đến chỗ xe nôi.
Đừng.
Hoàng Phiêu Nhiên cùng thiếu phụ xinh đẹp xé ruột xé gan giống to.
Đứa bé bị kinh hãi cũng khóc lớn lên, may mà hiệu quả cách âm của căn phòng này vô cùng tốt, các âm thanh hỗn tạp ở hộp đêm phía trên lại rất lớn, bằng không bảo vệ không chắc sẽ không gây ra chuyện gì rắc rối.
Thường Nhạc đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vai Huyết Hổ, điều này khiến gã thở dài một hơi, từ từ buông tay.
Thường Nhạc ngồi xổm nhìn cặp đôi Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên đang phủ phục trên mặt đất, lắc lắc đầu, thở dài rất kiểu ngày tận thế đến rồi.
Có một số việc kỳ thật rất kỳ diệu, đúng không?
Gian tình của các người tự cho là che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn bị phát hiện ra.
Cảnh sát Hoàng cho rằng đêm nay tôi chết chắc rồi, nhưng bây giờ người phải chết hình như là anh.
Người có dụng tâm kín đáo luôn không có kết cục tốt, anh nhìn tôi xem, cho tới bây giờ đều là người không phạm tôi không phạm người, cho nên tôi hiện tại vẫn phúc lớn mạng lớn.
Ừ, cảnh sát Hoàng, anh có thể tổng kết một chút tư tưởng và nội dung trong lời tôi nói không?
Hoàng Phiêu Nhiên nhìn Thường Nhạc, hai mắt hoàn toàn mở đi. Người này để lại một bóng ma vô cùng kinh khủng không thể xóa đi trong lòng gã, gã thê thảm khóc ồ lên.
Tôi cầu các anh, tha cho con tôi, tha cho Tiểu Điệp, các anh giết tôi không một câu oán hận.
Thường Nhạc có vẻ hơi tò mò nhìn Hoàng Phiêu Nhiên.
Tôi có chút buồn bực, loại xuất sinh như anh chỉ biết lửa trên lửa dưới nịnh nọt tác ai tác quái, không ngờ lại để ý tình nhân và con mình như vậy.
Ai, tình cảm quả thật là thứ đồ chơi kỳ diệu.
Hoàng Phiêu Nhiên chỉ có thể dùng chiến thuật khóc giống cầu khẩn.
Đúng vậy. Tôi không phải là người tốt, tôi là kẻ khốn kiếp, không bằng cầm thú.
Nhưng xin ngài, Nhạc thiếu gia, phát chút từ bi, cả đời bọn họ cũng không thương tổn được ngài.
Thường Nhạc nghe lời nói này thì cảm thấy hơi phiền, đi thẳng đến bên cạnh xe nôi, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của đứa bé kia, nhóc con kia vô cùng kỳ lạ mà lập tức ngừng khóc, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Thường Nhạc, còn phát ra tiếng cười khanh khách.
Tất cả mọi người ở trong phòng đều nghe được âm thanh chân chất nhất này, mỗi người đều ngừng hô hấp.
Chương 71. Mọi người đều là người có văn hóa.
Nhìn nhóc con cười khanh khách kia, vẻ mặt Thường Nhạc rất kỳ lạ, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Lại nhìn đôi gian phu dâm phụ tựa sát vào nhau dưới đất, Thường Nhạc đột nhiên mỉm cười nói.
Kỳ thật, tôi là người có văn hóa, cho dù là lưu manh thì cũng là kẻ lưu manh có tố chất, đúng không?
Đúng, đúng, đúng.
Nhạc thiếu gia ngài căn bản không phải lưu manh, ngài quả thực chính là thân sĩ cao quý.
Hoàng Phiêu Nhiên liên tục gật đầu.
Thường Nhạc nháy mắt tà mị. Không biết suy nghĩ thứ gì mà vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, dùng một giọng điệu chậm rãi trước nay chưa từng có nói.
Đứa nhóc này quả thật rất đáng yêu,
đúng vậy, thằng bé vô tội.
Hai vị nhất định không ngờ, đứa nhóc này sẽ cứu mạng các người.
Nhưng bây giờ tôi lại lo lắng cho tính mạng của mình, cảnh sát Hoàng, sau khi anh rời khỏi đây sẽ không tha cho tôi, không phải sao?
Hoàng Phiêu Nhiên liên tục lắc đầu, vẻ mặt kích động vô cùng, thế thốt.
Không,
Không, không, Nhạc thiếu gia, sao tôi còn dám đối phó với ngài chứ? Xin ngài tin tôi, cho dù tôi mượn 100 cái gan báo, tôi cũng sẽ không nảy sinh bất cứ suy nghĩ hư hỏng gì. Để tôi nghĩ xem, thật là khó xử. Thường Nhạc làm ra bộ dạng thật khó khăn, ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Phiêu Nhiên, nhẹ nhàng xoay cái bật lửa trong tay, nét mặt vẫn vô cùng kỳ lạ nhìn gã nói. Tôi quyết định thả anh, có lẽ vì quyết định này, tôi sẽ làm tổn thương đến các anh em của mình. Anh biết, anh từng hại chết không ít anh em của tôi. Hoàng Phiêu Nhiên vừa nghe thấy vậy, nhanh chóng bỏ đến trước mặt Huyết Hổ. Hổ gia, trước kia là tôi có mắt như mù, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Cút. Huyết Hổ đá văng Hoàng Phiêu Nhiên, lắc đầu, trầm giọng nói. Tất cả nghe theo thiếu gia, tất cả quyết định của thiếu gia đều chính xác, ta đây sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Thường Nhạc mỉm cười nói. Nết tất cả mọi người đều là người có tố chất, có văn hóa như vậy, vậy ngồi xuống nói chuyện đi. Nói xong Thường Nhạc khoát tay áo, Huyết Hổ thì dẫn thiếu phụ xinh đẹp và đứa bé tới một căn phòng khác. Lúc này Thường Nhạc mới từ từ nói. Bây giờ là thời gian giao dịch, cảnh sát Hoàng, anh có gì đáng để tôi động tâm đây? Tôi. Hoàng Phiêu Nhiên giật mình, gã biết tin tình báo bình thường không nổi gợi lên hứng thú của Thường Nhạc, đơn giản lấy ra lợi thế lớn nhất. Em trai tôi. Nói tới đây, Hoàng Phiêu Nhiên có chút do dự, nhưng rất nhanh hạ quyết tâm nói. Hoàng Giật Nhiên em trai tôi ở Nhật đang lôi kéo một số người của tổ sân khẩu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi nó chiêu binh mãi mã thành công sẽ về nước tìm ngài báo thù. Tổ sân khẩu. Thường Nhạc lặp lại một lần, lộ ra nụ cười cực kỳ cổ quái. Đúng vậy, Nhạc thiếu gia, cậu phải tin tôi, lúc này tôi tuyệt đối sẽ không nói dối nửa câu. Tôi đương nhiên tin anh, nhưng... Thường Nhạc dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Hoàng Phiêu Nhiên, từ từ nói. Vấn đề tôi lo lắng chính là, nếu tôi động thủ với cậu ta, anh sẽ đứng ở bên nào? Tôi nhất định sẽ đứng ở bên Nhạc thiếu gia. Hoàng Phiêu Nhiên không hề nghĩ ngợi đáp. Trả lời chắc chắn như vậy sao? Thường Nhạc dường như có chút giật mình. Hoàng Phiêu Nhiên bị ánh mắt nhìn xuyên thấu lục phủ ngũ tạng của Thường Nhạc làm cho run sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt Thường Nhạc, cắn răng quả quyết nói. Nhạc thiếu gia, Hoàng Phiêu Nhiên tôi là người thức thời, nếu muốn lựa chọn giữa một mạng và hai mạng, tôi chọn hai mạng. Huống hồ, người bình thường đứng giữa lựa chọn em trai và con trai, cũng sẽ chọn mạng của con trai. Tôi tạm tin anh. Thường Nhạc nháy nháy con người không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên hỏi. Tôi rất muốn biết, vì sao anh không thử khuyên em trai mình thu tay lại, mà lại phải đứng ở phía tôi. Tôi thực sự khâm phục dũng khí vì đại nghĩa diệt thân của anh. Ngài không biết, tên nhóc Giật Nhiên kia cho tới giờ đều không nghe lời tôi, thậm chí có thể nói là tôi nghe lời nó. Nói tới đây, trong mắt Hoàng Phiêu Nhiên hiện lên chút oán độc, vẻ mặt cũng âm ngoan. Nhạc thiếu gia, với năng lực của ngài, ngài có thể hiểu được, tôi là con do vợ trước của cha tôi sinh ra. Từ khi mẹ tôi qua đời thì bị ghẻ lạnh, từ nhỏ đã bị mẹ kế chính là mẹ Giật Nhiên chèn ép. Từ nhỏ đến lớn tôi đều học trong trường học bình thường, nếu không sao lại có thể làm cảnh sát. Hơn nữa tôi chỉ có 10% tài sản của toàn gia tộc, những thứ khác đều bị mẹ con chúng chiếm đoạt, nhưng năm nay tôi đều hầu hạ bọn họ như hầu hạ ông lớn, luôn lo sợ ngay cả 10% tài sản kia cũng mất. Hoàng Phiêu Nhiên càng nói càng tức giận, chán nổi gân xanh nói tiếp. Đều nói đến đây rồi, tôi cũng không gạt ngài. Tôi muốn đoạt lại những thứ của tôi mới là con trưởng trong nhà. Tư đồ Lôi Minh từng nói sẽ giúp tôi, vì vậy tôi mới. Không cần phải nói, tôi hiểu rồi. Thường Nhạc cắt ngang lời Hoàng Phiêu Nhiên, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Trong con ngươi đục ngầu của Hoàng Phiêu Nhiên dấy lên tia hy vọng, chuyện cho tới giờ này gã cũng chỉ có thể dựa vào cây đại thụ Thường Nhạc này rồi. Không chút để ý xoay xoay cái bật lửa, Thường Nhạc đột nhiên nói. Nếu cảnh sát Hoàng Anh có thể trong khoảng thời gian ngắn mà phá một vụ án cỡ lớn, địa vị có khả năng tăng lên cao không? Hoàng Phiêu Nhiên căng thẳng nhìn Thường Nhạc, vội gật đầu nói. Đó là đương nhiên, tuy trong nước điều chỉnh lương đồng mạnh, nhưng tôi còn trẻ, nếu lập được vài công lớn thì lời nói sẽ rất có trọng lượng, đến lúc đó tôi còn có thể nuôi chồng tâm phúc của mình. Cảnh sát Hoàng quả là người thông minh, tôi càng ngày càng thích anh. Thường Nhạc mỉm cười, cười đến phá lệ rạng rỡ, nói tiếp. Cảnh sát Hoàng là người của Tổng cục sao? Có phải là có quyền điều tra toàn bộ án trong nội thành? Vậy không còn gì tốt hơn rồi, gần đây, trong tỉnh chúng ta có mấy bang hội không phục hội huyết thủ chúng tôi, cho nên, chuyện này. Tôi hiểu, quay về tôi liền đi xin lệnh điều ra, làm kiểm tra bất ngờ, để đám khốn kiếp kia không có một ngày tốt lành. Hoàng Phiêu Nhiên làm cam đoan, ngay cả lưng cũng thẳng hơn vừa rồi rất nhiều. Thường Nhạc nhiệt tình cầm tay Hoàng Phiêu Nhiên. Không thể không nói, cảnh sát Hoàng là người hiểu biết, lần này, nếu biểu hiện của ngài tốt, có lẽ tôi sẽ cung cấp cho anh chút tin tình báo. Nói không chừng ngài sẽ thăng chức rất nhanh. Trong mắt Hoàng Phiêu Nhiên lộ ra thần sắc tham lam không giấu được, âm thanh nghẹn ngào. cảm ơn Nhạc thiếu gia bồi dưỡng, Hoàng Phiêu Nhiên tôi xin thề, nguyện cả đời làm trâu làm ngựa để thiếu gia vui lòng. Thương Nhạc đứng lên, ngẩng đầu nhìn trần nhà say sưa. Sự xuất hiện của Hoàng Phiêu Nhiên giống như vô tâm trồng liễu, mượn dao giết người không thấy máu, cảm giác dùng sức mạnh của cấm để tiêu diệt mấy bang phái xã hội đen lớn kia quả thật rất kích thích. Cái gì mà quy củ giang hồ? Đối với Thường Nhạc mà nói, quy củ trước giờ đều là thứ vô dụng, lời nói của Nhạc thiếu gia chính là quy củ. Ha ha, có lẽ không bao lâu nữa, hội huyết thủ sẽ thống nhất toàn bộ xã hội đen tinh ép, không tốn tiền mua bán chính là lãi lời lớn nhất. Dường như nghĩ đến điều gì, Hoàng Phiêu Nhiên dãy rùa đứng lên, chạy đến bên cạnh Thường Nhạc, thật cẩn thận nói. Nhạc thiếu gia, nếu như muốn làm việc mà nói, vẫn cần phải có kế hổ ạc chu đáo chặt chẽ. Thường Nhạc hơi cười rộ lên, nụ cười không nói ra được tà ác. Anh xem, chúng ta lại nghĩ giống nhau rồi. Tốt lắm, tôi nghĩ anh nếu như quá đơn giản phá được vài vụ án, chỉ sợ người khác sẽ không tin, cho nên chúng ta cần phải để một loạt kẻ chết hay, để anh đi lên từ những vụ án nhỏ, thời gian dần qua dẫn đến mấy vụ án lớn, anh cảm thấy thế nào? Cao, quá cao. Hoàng Phiêu Nhiên mạnh mẽ gật đầu, sợ Thường Nhạc có chút mất hứng. Được rồi, mọi người nói chuyện cũng tầm tâm rồi, sau này như thế nào còn phải xem biểu hiện của cảnh sát Hoàng Anh. Nhất định, Nhạc thiếu gia ngài có thể hoàn toàn yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc vì ngài cho đến củ máu chảy đầu rơi. Thường Nhạc cười nói. Đúng vậy, tôi sớm nói cảnh sát Hoàng là người thông minh mà. Nếu như vậy, mời các người để lại vật kỷ niệm là có thể đi. Vật kỷ niệm. Hoàng giật nhiên giật mình kinh hãi, thầm nghĩ có phải để lại bàn chân bàn tay giống như giang hồ trong truyền thuyết không? Lúc này, Thường Nhạc đột nhiên vỗ tay một cái, huyết hổ một tay cầm máy ảnh kỹ thuật số, một tay kéo thiếu phụ xinh đẹp ra. Thường Nhạc cầm máy ảnh kỹ thuật số, ngắm nghĩa một chút, từ từ nói. Tới đây, bản thiếu gia tự mình giúp hai vị chụp vài bức hình. Ha ha, các người nói sau này chẳng may mấy tấm hình này truyền ra ngoài, phó cục trưởng Trương Liệu có cầm súng đi liều mạng với cảnh sát Hoàng không? Ừ. Đây có thể sẽ là cảnh tượng khôi hài nhất trong lịch sử cảnh sát, đoán chừng sẽ chấn động trong ngoài nước, ha ha ha. Thiếu phụ xinh đẹp vừa có chút tinh thần, sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Hoàng Phiêu Nhiên cũng tính là trải qua sóng to gió lớn, không căng thẳng như vậy, ôm sát thiếu phụ xinh đẹp, trấn an cô ta vài câu, cố gắng cười với Thường Nhạc một nụ cười chẳng ra gì cả, cung kính nói. Nhạc thiếu gia, chúng tôi chụp, được Nhạc thiếu gia chụp ảnh cho là vinh hạnh của chúng tôi. Vậy thì bắt đầu đi. Thường Nhạc vừa nói vừa lắp camera. Nào. Cười một cái. Một hai ba chụp. Ánh sáng trắng thoáng hiện lên cùng tiếng rắc rắc, Thường Nhạc buồn bực ngẩng đầu lên, bất mãn nói. Bà Trương, bà xem đi, vẻ mặt bà làm sao thế này, bà rốt cuộc có diễn hay không? Chụp lại. Hoàng Phiêu Nhiên ôm sát thiếu phụ, ở bên tai cô nói nhỏ vài câu, gượng cười nói. Nhạc thiếu gia, ngại quá, chúng ta chụp lại. Thường Nhạc lúc này mới lộ vẻ mặt hài lòng. Lại đưa lên camera. Lão hổng ốc, anh bật sáng hết đèn lên, good, chính là như vậy. Một hai ba chụp. Không tệ, không tệ, tấm này tốt hơn tấm trước. Bây giờ, cảnh sát Hoàng ôm eo bà Trương. Bà Trương, bà ôm cổ cảnh sát Hoàng, ok, chính là như vậy. Tốt lắm, cảnh sát Hoàng, bây giờ mời anh cúi đầu, dùng ánh mắt thâm tình nhìn bà Trương. Đúng vậy, chính là như vậy, quá tuyệt vời, ánh mắt quả thực còn mê người hơn cả James Bond. Bà Hoàng. Mời bà cũng nhiệt tình nhìn cảnh sát Hoàng. Đúng, hơi nết môi lên, lợi hại, quả là lợi hại, bà còn biết diễn hơn cả Trương Mạn Ngọc, mọi người duy trì trạng thái này, tốt lắm. Quá tuyệt vời, tôi càng ngày càng thích hai vị rồi. Bây giờ, để đảm bảo đạt được mục đích, mời hai vị cởi áo ra một chút, sau đó ôm hôn nồng nhiệt. Há? Hoàng Phiêu Nhiên và thiếu phụ xinh đẹp đồng thời kinh hô. Há cái gì mà há? Lại nữa bản thiếu gia sẽ để các người làm việc trực tiếp. Đừng ép tôi thay đổi chủ ý. Hoàng Phiêu Nhiên vội vàng nói. Đừng, Nhạc thiếu gia, chúng tôi làm theo là được. Ok, bắt đầu này, chuẩn bị. Cảnh sát Hoàng, mời anh vươn tay vào chỗ nội y của bà Trương, quá đẹp. Chính là như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve, có quy luật một chút, quả nhiên là vợ chồng già nha, động tác quen thuộc như vậy, rất tốt, chính là như vậy. Thường Nhạc liên tục thay đổi vị trí chụp ảnh. Lúc này mới hài lòng để hai người Hoàng Phiêu Nhiên đi đến phòng bên cạnh thăm con trai bọn họ. Đảo mắt, dường như nhớ ra cái gì đó, Thường Nhạc gọi huyết hổ nói. Anh đi ký tên hai tờ chi phiếu 2 vạn cho hai người đó, sau đó mời bọn họ viết biên nhận của mình, nói với bọn họ là mỗi người giờ cờ nhận 2 triệu tiền thù lao của chúng ta. Ừm, tội danh này đủ để bọn họ ngồi trong tù hơn nửa đời người rồi. Ha ha, tối thiểu bọn họ cũng không dám gọi người đến bắt tôi, có phải không? Chương 72 hữu gian đạo. Từ lối đi bí mật đưa đôi Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên hiện đại ra ngoài, Huyết Hồ miệng từ từ hát bài tình và nghĩa, giá nghìn vàng vừa nhìn thấy Thường Nhạc liền tố khổ.
Ô, thiếu gia à, lần sau loại bắt cóc kỹ thuật kiểu này đổi người đi được không?
Lần này thực là tôi gây sức ép đủ rồi, tôi thiếu chút nữa thì quính lên chạy đến nhà phó cục trưởng Trương cướp người rồi đấy.
Không phải gọi anh đi bắt một phụ nữ sao, thực phiền phức như vậy sao?
Thường Nhạc lười biếng nằm trên sofa, mệt mỏi nói.
Hắc hắc.
Huyết Hổ vuốt vuốt đầu đinh, ngây ngô cười.
Đột nhiên hỏi.
Thiếu gia, tôi nghĩ mãi không hiểu, vì sao ngài muốn thả Hoàng Phiêu Nhiên?
Tên kia vốn chết chắc, nhưng bản thiếu gia đột nhiên thay đổi chủ kiến.
Thường Nhạc xoay người trên ghế sofa, bộ trang phục đi ô đen trên người quả nhiên là hàng hiệu, bị dày vò như thế cũng không hề xuất hiện nếp nhăn, Thường Nhạc lại nói.
Hơn nữa, không có ai quy định nhất định phải giết gã nhà, đúng không?
Huyết Hổ phiền muộn, nghĩ nửa ngày rồi ngây ngô cười nói.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói ba chữ, rất có lý.
Thường Nhạc từ từ nói.
Hai anh em nhà này đều là tiêu chuẩn của loại tiểu nhân, giết hay không kỳ thật không sao cả, tôi thật ra lại muốn xem tên nhóc Hoàng Giật Nhiên ở Nhật có thể làm ra chuyện gì.
Anh cảm thấy sau này bản thiếu gia bảo Hoàng Phiêu Nhiên tự tay giết em trai mình thì thế nào?
Huyết Hổ sửng sốt, lập tức nhếch miệng cười nói.
Quá độc ác.
Nhưng, tôi thích.
Đúng lúc này, một gã trẻ tuổi bảnh bao mặc đồ tây màu đen khí độ bất phàm đi đến, người này tên là Lâm Tiểu Cường, lúc trước gã đen giống y như than chỉ là một tên lưu manh ở tầng thấp nhất, nhưng bây giờ lại trở thành thành viên cao cấp của hội huyết thủ, gã cung kính nói.
Thiếu gia, bên ngoài có một đám cớm ở bên ngoài.
Thường Nhạc cười cười nói.
Là đám người của tổ trọng án ăn no không có chuyện gì làm sao.
Đúng vậy, nhưng tổ trưởng của bọn chúng không tới, chỉ có tổ phó Ngô Thu Thanh dẫn đội đến.
Lâm Tiểu Cường nói.
Xem ra không thấy bản thiếu gia thì sẽ không rời đi.
Đi, đi giao lưu tình cảm với bọn chúng chút.
Lão Hồng Đốc, anh thông báo cho Hắc Thán chuẩn bị chút.
Trong phòng tiếp khách của Phồn Cơ Lục ở tầng 2, có hai phe người đang ngồi chia làm hai trận doanh rõ ràng, bốn tên thanh niên bộ đội tiền vệ ngông cuồng, trên tay lộ ra hình xăm báo đen ngồi dựa vào ghế sofa, thần thái cực kỳ kiêu ngạo, trong tay là tàng đao thủ công không bị cảnh sát liệt vào quản lý cưỡng chế. Sau lưng là hơn 10 vệ sĩ của Cờ Lục trẻ tuổi âm tàn mặt không có ý tốt.
Nói đến tên bốn tin xăm hình báo đen này, cũng tính là có chút lai lịch, mấy tên này đều là đàn em tâm phúc của Huyết Hổ, tứ báo thành C2 năm gần đây nổi tiếng trong giới xã hội đen tỉnh S chính là bọn họ.
Nô Thu Thanh ngồi đối diện bốn con báo đen, tay bưng một ly cà phê sớm đã nguội lạnh, sau lưng là 7-8 cảnh sát hình sự khí thế đã suy rơi tới cực điểm. Bên ngoài phòng tiếp khách, thuộc hạ của hội huyết thủ thỉnh thoảng đi tới đi lui. Ánh mắt quỷ dị không ngừng từ đầu xuống chân Ngô Thu Thanh bọn họ, khiến tổ phó Ngô như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than, lòng không ngừng nguyền rủa tổ trưởng Diệp Hoàng bảo bọn họ đến tự đòi bẽ mặt.
Gió mát có thư, thu nguyệt khôn cùng, tôi nghĩ cảm xúc của Tư Kiều giống như sống một ngày bằng cả trăm năm. Tuy tôi không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, tự nhiên phong khoáng lỗi lạc, nhưng tôi có trí tuệ rộng lớn và cánh tay khỏe mạnh.
Trong tiếng hát khoa trương kéo dài, Thường Nhạc từ từ đi vào cửa chính, từ từ nghe đàn em dưới tầng báo cáo. Từ từ đi xuyên qua đám khách trong sàn nhảy, từ từ hòa ái hỏi thăm đám khách hoàn toàn bị mê muội vì chất kích thích, sau đó mới từ từ lên tầng, cuối cùng là từ từ đi tới cửa phòng khách.
Vừa vào tới cửa, Thường Nhạc khoa trương lớn tiếng nói.
Khách quý, cảnh sát Ngô, tổ trưởng Ngô tôn kính, xin hỏi có gì chỉ giáo?
Đám thanh niên âm tàn kia lui xuống, tứ báo thành C đứng lên, tang đao trên tay tùy ý ném xuống bàn, cấp dưới đứng sau cũng nhanh chóng xếp thành hàng đi ra ngoài, cung kính túi đầu ra hiệu với Thường Nhạc.
Thường Nhạc đi tới chỗ tứ báo thành xe ngồi, tùy tiện ngả về phía sau, ngón tay nhẹ nhàng xoay cái bật lửa của mình, cười hì hì nhìn Ngô Thu Thanh nói.
Cảnh quan, xin hỏi mấy chiếc ô tô trắng ở phía dưới là của các anh sao?
Ngô Thu Thanh nhìn người thanh niên vốn chỉ là học sinh cấp 3, trong lòng không khỏi căng thẳng, theo bản năng gật đầu nói.
Đúng vậy, tôi tới tìm Thường tiên sinh cậu, là vì...
Thường Nhạc cắt ngang lời anh ta, dặn dò kẻ dưới.
Này, Tiểu Cường tiên sinh! Mang mấy vị này ra ngoài vui vẻ một chút, tìm cho họ mấy cô em, tùy tiện mở phòng cho bọn họ cũng được, giải quyết tại chỗ cũng được, để các vị tinh anh ngày đêm vất vả giữ gìn an ninh trật tự này vui vẻ một chút.
Đám cảnh sát thay đổi sắc mặt, lời nói của Thường Nhạc rõ ràng là biến bọn họ trở thành mấy tên lưu manh, khách làng chơi.
Nô Thu Thanh phất tay nói.
Các cậu ra ngoài đi, tôi có vài việc muốn nói với Thường tiên sinh.
Vài tên cớm hung hạ ảng trừng mắt nhìn Thường Nhạc, từ từ đi theo Lâm Tiểu Cường ra ngoài. Thường Nhạc cười rộ lên.
Xem đi, cảnh sát Ngô, thuộc hạ của anh đều rất không khách sáo, nếu chẳng may về sau bọn họ đau đầu hay phát sốt, hoặc là đột nhiên bị chậu hoa từ trên trời rơi trúng đầu, vậy bao nhiêu người sẽ đau lòng nha.
Mấy người vừa đi đến cửa nghe vậy thì xoay người lại, Nô Thu Thanh gầm lên. Bảo các cậu cút ra ngoài, bây giờ, lập tức cút cho tôi. Vài tên cớm nhanh chóng trốn ra ngoài, không dám tiếp tục ở lại nữa. Thường Nhạc nhẹ nhàng vỗ tay, dịu dàng nói với nữ phục vụ đang căng thẳng. Nữ sĩ Tôn Kính à, đẩy chiếc xe rượu kia tới đây, đúng, cười một chút được chứ. Thả lòng một chút, nụ cười của cô quả thực rất mê người. Đúng rồi, chính là như vậy, mời cảnh sát Nô của chúng ta ly rượu đỏ đi, đây là rượu đỏ tốt nhất tới từ Bồ Kỳ Ố. Cho tôi thêm một ly. Thường Nhạc nâng chén rượu lên, vừa lòng uống một hớp, lúc này mới nhìn Nô Thu Thanh. Cảnh sát Nô, ừm, tổ trưởng Nô, ngài cần gì phải trực tiếp đến tìm tôi. Tôi nghĩ, chúng ta không có chuyện gì để nói. Nô Thu Thanh nuốt một ngụm rượu đỏ trong ly, sau đó lại chủ động rót đầy một ly ỉnh, lại nuốt một ngụm nữa, sau đó uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, lúc này mới giơ cái chén không lên nói. Thương tiên sinh, đây là Trung Quốc, quốc gia pháp chế. Trong mắt Thường Nhạc lóe lên chút kinh ngạc, gật gật đầu cười nói. Tôi biết, tôi cũng là người yêu nước, chỗ tôi đứng là lãnh thổ Trung Quốc. Vậy thì sao chứ? Ngài có thể dạy tôi sao? Nô Thu Thanh hít sâu một hơi, có chút kiêng kỵ thân phận hiển hách của Thường Nhạc. Nhớ tới mệnh lệnh Diệp Hoàng truyền đạt, anh ta cũng chỉ có thể nghiêm túc nói. Như vậy, cậu nên thừa nhận, đất nước của pháp luật, có thể quản lý cậu. Rất nhiều hành vi của cậu, đều là không đúng. Thường Nhạc trở mình liếc mắt nhìn anh ta một cái, cười đến rạng rỡ. Thí dụ như, trời ạ, không phải là bức người có văn hóa như tôi nói lời thô tục chứ. Cảnh sát Ngô, ngài không nên sử dụng máy ghi âm, lão hổ ngốc, lấy máy nghe trộm tinh xảo trong túi ngực bên phải cảnh sát Ngô ra đây, đúng rồi, đưa tôi. Chính là nó. Không hề phòng bị, Nô Thu Thanh vô cùng buồn bực bị huyết hộ lấy ra mấy ghi âm. Thường Nhạc ném nó lên sàn đá cẩm thạch, một cước đạp vỡ, mỉm cười nói. Mấy vị cảnh sát các anh luôn thích lén lén lút lút, lần sau tôi sẽ để anh cởi sạch rồi mới được vào phòng của tôi. Tôi biết ngài muốn làm gì, cảnh sát Nô, bây giờ ngài có thể nhìn ra cửa sổ, mấy chiếc xe màu trắng đô ở cửa, hình như bị một con ma men lái xe tải đâm trúng rồi. Ai? Thiết bị nghe lén trong đó nghe nói là sản phẩm khoa học công nghệ mới nhất, hẳn là rất đắt. Ôi, đáng tiếc thật đáng tiếc. Nô Thu Thanh trợn mắt há mồm nhìn Thường Nhạc, nghiến răng nghiến lợi nói. Thường Nhạc, cậu. Di chuyển ánh mắt, dường như cảm thấy Thường Nhạc đang dọa mình, Nô Thu Thanh đứng lên bước nhanh đến cửa sổ, anh ta lập tức trợn tròn mắt. Thường Nhạc quả nhiên không nói sai, một chiếc xe tải đâm ba chiếc xe màu trắng lên ven đường, mấy chiếc xe trắng kia thiếu chút nữa bị đè bẹp, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nô Thu Thanh tức đến xanh cả mặt, tình huống như vậy, nhiều lắm cũng chỉ có thể tố cáo con ma men kia say rượu lái xe, lại không tạo thành thương vong cho nhân viên, nộp chút tiền phạt bồi thường tổn thất là có thể được thả ra. À, cảnh sát Nô, quên nói cho anh biết, hiệu quả cách âm của phòng khách này vô cùng tốt, anh không nghe thấy âm thanh xe bị đâm đó cũng là chuyện rất bình thường. Thường Nhạc giống một người chủ mến khách, kiên nhẫn giảng giải cách bố trí của căn phòng. Cậu quá đáng rồi. Nô Thu Thanh giống lên. Cũng không cần biết Thường Nhạc là thân phận gì rồi, từ trước quan binh bắt cướp là chuyện hoàn toàn chính đáng, nếu hai bên ở phe đối lập, thì không cần phải khách khí gì. Thường Nhạc cười cười, chẳng hề để ý nói. Quá khen, người chỉ cần nắm giữ sức mạnh vượt trội hơn chút, mà lại không có thứ gì ngăn cản dã tâm của người ta mà nói, khó tránh khỏi sẽ làm chút chuyện quá phận. Thật không may, tôi chính là người như vậy. Tôi rõ ràng nhược điểm của mình, cho nên gần đây tôi đã bắt đầu khống chế mình rồi. Kỳ thật tôi không tính là quá đáng. Nếu không chẳng phải là cảnh sát Ngô ngài và thủ hạ của ngài đã bơi lặn trong sông đào bảo vệ thành rồi sao? Nô Thu Thanh đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Thường Nhạc, hận không thể nuốt Thường Nhạc vào bụng, gàn từng chữ nói. Tôi sẽ không bỏ qua, không phải lần này, vậy chính là lần sau. Tôi không thể không nói, cậu chính là một đối thủ tốt. Đây là thế giới gì chứ, kẻ ác như cậu ở trước mặt tôi thẳng thắn tất cả, nhưng tôi chính là không thể làm gì cậu, cậu quả thật là một nhân vật lợi hại. Thương tiên sinh, đối với đối thủ thông minh, tôi chưa từng keo kiệt lời khen của mình. Thường Nhạc hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí đả kích. Đối thủ của ngài. Mơ à, ngài từng có đối thủ thông minh sao? Nếu đối thủ của ngài đều rất thông minh, chẳng phải đồng nghĩa với việc ngài cũng rất thông minh sao? Cảnh sát Ngô, ngài chỉ là Ngô Thu Thanh, không phải là Hoàng Thu Sinh trong Vô Gian Đạo, đúng không? Mơ ơi, con mẹ nhà mày ít ở trong này tự coi trọng mình đi. Chương 73, Cảnh sát mẫu mực. Ngô Thu Thanh chật vật nhìn Thường Nhạc, nhưng lại bất lực. Kỳ thật chỉ bằng hành động Thường Nhạc tùy ý ra vào chỗ này là anh ta có thể bắt hắn về để thẩm vấn. Nhưng Thường Nhạc giống như đã lường đến một bước này, cách đây không lâu đã lấy thân phận nhà đầu tư bỏ ra một khoản tiền trở thành cổ đông lớn nhất cơ lục này, cảnh sát thực không có cách bắt hắn. Hít sâu một hơi, Nô Thu Thanh bị một câu nói tục của Thường Nhạc làm thương tổn tự tôn yếu ớt, phẫn nộ nói. Thường tiên sinh, miệng của ngài nói chuyện thật không giống một nhân sĩ thượng lưu. Thường Nhạc nháy mắt, từ sofa đứng lên, ác độc nói. Chó chết thật. Tôi chỉ giữ thái độ văn hóa đối với người có văn hóa, đối với những kẻ ác ôn lưu manh cản quấy sinh sự việc không đâu, tôi trước nay luôn thích biểu hiện giống họ. Cảnh sát Ngô tôn kính, đừng cho rằng tổ trọng án các người có chút đặc quyền là có thể ức hiếp người xung quanh, lần sau tới tìm tôi tốt nhất phải có bằng cớ, bằng không bản thiếu gia đại khái không chào đòn. Còn nữa, bây giờ, mời ngài đưa lệnh kiểm soát cho tôi xem trước. A, sắc mặt của ngài sao lại thay đổi như vậy? Không lấy được ra thì chuẩn bị nhận tin tức từ luật sư của tôi đi. Lời tác giả, trong nước hẳn là không có cách nói tổ trọng án, cũng không có thứ gì là lệnh kiểm soát, càng không có ai dám nói chuyện với cảnh sát như vậy. Điểm này, một là vì tình tiết cần như vậy, hai là cố gắng tránh những nhân sĩ dụng tâm kín đáo nói thải hòa soi xét chính trị. Cho nên, mọi người nên hiểu cho. Sắc mặt Ngô Thu Thanh lúc trắng lúc xanh, đầy thâm ý liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái, không giận mà cười nói. Ha ha. Nhạc thiếu gia quả nhiên không cho ai thể diện. Được, tốt lắm, họ Thường, hôm nay cậu khiến tôi vô cùng xấu hổ, cậu không nên như vậy, kỳ thật, ý đồ của tôi khi đến đây là tốt, tự cậu bỏ qua cơ hội này. Tôi sẽ đối phó cậu, Thường Nhạc. Thường Nhạc bước tới gần một bước, nụ cười trên mặt thuần khiết thiện lương vô cùng. Đúng vậy, ý đồ của anh là tốt, con mẹ nhà anh còn muốn giả bộ muốn nói chuyện hiệp nghị hợp tác với tôi, đợi tìm đủ chứng cứ thì bắt tôi bỏ tù, đúng không? Chút nội tình này của anh bản thiếu gia đã sớm điều tra rõ ràng, xin cho phép tôi lặp lại một lần nữa, đây không phải đang diễn vô gian đạo, anh cũng không phải kim bài nằm vùng gì đó, chiêu này tốt nhất đừng dùng trên người bản thiếu gia, ok. Ai, chó chết thật, cảnh sát Hoàng, tổ phó Ngô, bây giờ mời anh uống sạch rượu trong chén, sau đó cút ra ngoài cho ông. Ngô Thu Thanh trừng mắt, lui mạnh về sau hai bước, lắp bắp nói. Cậu nói cái gì? Cậu muốn tôi? Thường Nhạc nhìn anh ta, mỉm cười nói. Giống như vừa rồi ngài bảo thuộc hạ của mình cút đi đó, lúc này tôi rất khách khí mời ngài cút ra ngoài. Ngài xem, tôi dùng thuật ngữ lễ phép mời này, đã để lại cho ngài chút sĩ diện rồi đó. Câu. Sắc mặt Ngô Thu Thanh xanh mét, xem ra bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ. Thường Nhạc ngửa mặt lên trời huýt sáo, cười ha hả. Tôi làm sao? Anh vừa nói muốn đối phó với tôi không phải sao? Anh dám làm gì tôi? Mời tôi đến cảnh cục uống trà. Ai, không không không. Cảnh sát Ngô, anh không dám, anh sợ tôi còn chưa đi đến cửa chính cảnh cục, cục trưởng và giám đốc sở của anh đã gọi điện thoại giao lưu cảm tình rồi, tôi nói đúng không? Ngô Thu Thanh ngay cả tâm muốn chết đều đã có một đoạn hồi ức anh ta từng trải qua đến nay vẫn còn mới mẻ 2 năm trước kẻ nào đó không biết tốt xấu bắt Thường Nhạc đến cảnh cục hỏi thăm, kết quả còn chưa bắt đầu thẩm vấn, cục trưởng của tổng cục và phó giám đốc sở cảnh sát đã lập tức hấp tấp vội vàng tự mình đến bảo lãnh người, mà kẻ xui xẻo kia cưỡng ép bắt người đã bị khai trừ cảnh tịch. Từ đó về sau biết mất không tung tích. Uống một hơi cạn rượu đỏ trong ly, Ngô Thu Thanh vô cùng bị đè nén đi ra ngoài. Vài thuộc hạ nhìn đến khuôn mặt xanh mét kia đều câm như hến, mà Ngô Thu Thanh cũng cảm thấy lần này mình quá mất mặt rồi, thật sự không gánh nổi người này. Lúc đi đến gần sàn nhảy ở tầng 1, anh ta đột nhiên móc ra giấy chứng nhận, cao giọng quát. Cảnh sát, toàn bộ nằm xuống không được nhúc nhích. Đám cớm theo đuôi Ngô Thu Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức làm ra vẻ mặt hung tợn. Tầng 1 của hộp đêm 4 xa hoa truy lạc hát múa lập tức yên tĩnh lại, rất nhanh chướng khí trở nên mù mịt, rất nhiều người xô đẩy gào thét, không ngừng có chén rượu chai rượu rơi xuống đất. Tất cả đều nằm im cho tôi, hiện tại tôi nghi ngờ nơi này buôn bán thuốc phiện, mọi người đứng tại chỗ, cảnh sát soát người. Ngô Thu Thanh gào thét, có thể tìm ra thuốc phiện hay không không sao cả, chủ yếu là gây cho Thường Nhạc chút rắc rối. Huyết Hổ ở tầng 2 ném xuống chém rượu trong tay, hét lớn định lao xuống giáo huấn người. Thường Nhạc vỗ nhẹ vai gã, trên mặt lộ ra nụ cười không sao cả, nhưng sát khí đằng đằng lại được che khuất phía dưới mi mắt kia, lạnh lẽo còn gấp vạn phần so với tuyết đóng trên đỉnh Everest. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Thu Thanh, 7-8 người trong tổ trọng án lục soát từng người. Một đám trưởng kỳ buôn lậu thuốc phiệu trong này thiếu chút nữa bị dọa cho vỡ mật, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh, bọn họ sở dĩ lựa chọn lăn lộn ở đây, chính là vì nơi này rất ít khi bị kiểm tra. Bây giờ, dường như có người muốn phá vỡ tiền lệ. Đám ông chủ nhỏ vốn là những người bán hàng rong đều đem ánh mắt chuyển đến người Tang Bưu thì lại nhìn Thường Nhạc, sau khi nhìn đến Thường Nhạc đang ghé vào hành lang tầng 2 thản nhiên tự đắc nhìn khắp nơi thì gã lập tức buông xuống suy nghĩ vô căn cứ, sau đó chuyển cho đám con buôn nhỏ một ánh mắt, tất cả bọn chúng đều làm ra bộ dáng rất hạp đi. Ai dô, cảnh sát Ngô, cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Theo âm thanh trào phóng hùng hồn của người đàn ông, một đại đội người đi đến. Chính xác ra, là một đại đội cảnh sát có vũ trang dẫn đầu là một người làn da ngăm đen bộ mặt uy vũ, lục tục đi vào hộp đêm. Trái tim của toàn bộ các vị khách đều tan nát, đến một đám cớm còn chưa đủ, bây giờ lại đếm thêm một đội. Chỉ có số ít khách thường xuyên lăn lộn ở đây mới hiểu được là chuyện gì, trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười như mùa xuân. Bọn họ cảm thấy ông trời không bỏ rơi mình, cảm thấy đời họ lại có ý nghĩa. Bởi vì, đội cớm tới sau này, là người mình. Quả nhiên, đội cảnh giới này xuất hiện, toàn bộ đều trở nên lung túng. Đám người tổ trọng án kia dừng tại lại, tất cả đều nhìn Ngô Thu Thanh. Ngô Thu Thanh giờ phút này cảm thấy vô cùng buồn bực, tuy nói tổ trọng án bọn họ có chút đặc quyền, nhưng lần này rõ ràng đã sờ quá giới rồi, đám cảnh giới này mới là đội phụ trách trị an nơi này. Nhìn Ngô Thu Thanh không nói lời nào, vị cảnh quan uy vũ kia cười nói. Các anh em tổ trọng án quả là xuất quỷ nhập thần, nếu muốn hành động bất ngờ cũng phải thông báo cho phân cục chúng tôi một chút chứ. Thật quá xa cách rồi, tốt xấu gì chúng tôi cũng giúp được chứ. Trán Ngô Thu Thanh toát ra mồ hôi lạnh, nhìn vị cảnh quan uy vũ trước mắt, nhất thời không nói được lời nào. Nói đến vị cảnh quan uy vũ đen như Trương Phi này, các bạn nhất định sẽ không cảm thấy xa lạ. Gã lúc trước kỳ thật chỉ là một tên lưu manh tầng dưới cùng của thành phố C, tên hiệu là Hắc Thán, tên vốn là Lưu Hắc Thán, sau khi làm cảnh sát thì đổi tên là Lưu Trấn Hám. Người này xuất hiện ở Chắp Bảy. Không nên coi thường Lưu Trấn Hám, ông anh này năm ngoái chính là cá nhân mẫu mực của toàn bộ cảnh sát tỉnh, nhiều lần được lên TV, được xưng là cảnh sát gương mẫu năm, gần như toàn bộ tỉnh S đều biết nhân vật hoành tráng này. Về phần Lưu Trấn Hám vì sao lại thành cảnh sát mẫu mực, đây chính là một câu đố thiên cổ. Đương nhiên, kỳ thật cũng không khó lý giải. Đầu tiên, bạn ngàn vạn lần đừng cho rằng cảnh sát là cái gì đó rất cao và chuyên nghiệp, đại đa số cảnh sát đều từng là lưu manh, sau đó thi vào cảnh sát, sau khi đi ra thì mặc vào đồng phục, như vậy liền biến thành lưu manh hợp pháp, nhưng trên bản chất vẫn là lưu manh. Nếu bạn có quan hệ mà nói, vậy thì miễn cả việc vào trường cảnh sát, có thể trực tiếp trà trộn vào đội đặc biệt. Nhớ năm đó, Lưu Hắc Thán và anh em trong bang gã là thông qua tuyển chọn mà thành cảnh sát nhân dân. Trong sinh mạng của Lưu Trấn Hám, có một người ảnh hưởng đến cuộc đời gã. Cho dù là chỗ nào lúc nào gã đều không quên được buổi chiều ánh mắt trời rạng rỡ đó. 4 năm trước, trong Miêu Quan Đế, thanh niên hơn 20 tuổi cung kính xếp thành hàng trước một bé trai thoạt nhìn chỉ khoảng 12-13 tuổi. Chú bé này quét mắt liếc nhìn mọi người một lượt, lộ ra nụ cười hài lòng rồi nở nụ cười rất cảm động nói. Nửa năm trước, hội huyết thủ ngang trời xuất thế, các anh em và tôi đều hùng tam trang trí, ai biết khai trường chưa được 2 tháng, mỗi ngày đều bị đám cớm càn quét bình quân một ngày 3 lần, trong vòng nửa năm đã chết 6 anh em. Chú bé lộ ra vẻ mặt hoành tráng như tăng trí vị trong Vô Gian Đạo, tiếp tục nói. Quan nhị gia phù hộ, coi bói nói tôi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhưng tôi không đồng ý, tôi cho rằng ra ngoài lan lộn, sống hay chết là do mình quyết định. Dừng một chút, hắn lại mỉm cười nhìn mọi người nói. Trong số các anh em đi theo tôi, mọi người có cơ sở sạch sẽ nhất, xuất thân trong sạch nhất, xây cầu sửa đường không thi hài, giết người phóng hỏa tiền đeo lưng, đường đi như thế nào, là mọi người chọn. Mọi người tại đó đều lộ ra vẻ mặt kích động khó nhịn, tất cả những người nhiệt huyết đều hận không thể lập tức cầm súng lên, chỉ thấy Lưu Hắc Thán đi ra khỏi hàng, thề son sắt nói. Nhạc thiếu gia, ngài nói cái gì chính là cái đó, toàn bộ chúng tôi nghe theo cậu. Ai dám nói nửa chữ không, Hắc Thán tôi sẽ trói chặt rồi giết kẻ đó. Đúng, chúng tôi đều nghe theo nhạc thiếu gia. Dưới sự thổi phồng của Lưu Hắc Thán, mọi người đều nhiệt huyết sục sôi đồng thanh đáp. Thường Nhạc bưng chén rượu lên, cụng ly với từng người nói. Tốt lắm, chúc các anh thuận buồn xuôi gió ở bộ phận cảnh sát, cụng ly, các vị trưởng quan. Các bạn học sinh thông minh khẳng định đã nhìn ra, cảnh tượng này quả thật giống đoạn đầu của Vô Gian Đạo như lúc. Nhớ ngày được mặc đồng phục cảnh sát, mẹ già Lệ nóng lưng trong nói. Hắc Thán nhà chúng ta cũng là người có tiền đồ. Lưu Hắc Thán đặc biệt kích động, gã cảm giác tất cả của mình đều là do Thường Nhạc ban tặng, cảm thấy trời xanh không bứt bỏ gã, cảm thấy cuộc đời mình lại có ý nghĩa. Từ đó, gã cố gắng nỗ lực làm một cảnh sát tốt. Cái gọi là cảnh sát tốt đương nhiên chính là cái lợi thì để tôi, chịu tiếng xấu thay thì để anh, chết thay cũng là anh, dựa theo tình hình trong nước, muốn không trở thành cảnh sát mẫu mực cũng khó. Trong khoảng thời gian 2 năm trời ngắn ngủi, Lưu Hắc Thán thăng tận mấy cấp, trở thành một nhân vật hoành tráng. Đường làm quan rộng mở như gã lại có chút bất mãn với cái tên của mình, cho rằng 3 chữ Lưu Hắc Thán không đủ phong cách, không đủ man, cuối cùng có một ngày có được linh cảm từ bộ phim nhiều tập hoạt động, gã đổi tên thành Lưu Trấn Hám. Cảnh sát Lưu, chúng tôi vừa nhận được tin báo, có người ở đây giao dịch thuốc phiện số lượng lớn, bởi vì hành động khẩn cấp nên chưa kịp thông báo cho các anh. Ngô Thu Thanh cười ha hả, anh ta đương nhiên không thể nói là mình cố ý tìm Thường Nhạc. Dưới cái nhìn của anh ta, mọi người đều là cảnh sát, vẻ mặt phối hợp một chút cũng là bình thường, Lưu Chấn Hám hơn phân nửa là sẽ giúp đỡ anh ta càn quét lớn. Không ngờ Lưu Chấn Hám lại chớp chớp mắt, lạnh lùng hỏi: "Vậy đã bắt được kẻ tình nghi hay tìm thấy thuốc phiện chưa?"
"Chuyện này, trước mắt vẫn không có."
Nô Thu Thanh còn chưa nói dứt lời, Lưu Chấn Hám lại hỏi: "Vậy các anh có xin lệnh lục soát không?"
"Cái này không có."
"Chó chết thật.
Không có lệnh lục soát mà dám đến đây nhiêu dân sao?"
Lưu Chấn Hám trừng mắt hổ, giống lên một tiếng, sau đó là chỉ vào cổ Ngô Thu Thanh, giọng âm thanh đủ cho tất cả mọi người nghe được quát:
"Cảnh sát Ngô, đừng tưởng quân hàm cảnh sát của anh cao hơn tôi thì Lưu Chấn Hám tôi sẽ nịnh nọt anh. Với danh dự của một cảnh sát mẫu mực, tôi cần phải nhắc nhở anh, cho dù tổ trọng án các anh có đặc quyền thì cũng không có quyền tùy tiện xâm nhập vào nơi người dân đóng thuế kinh doanh dưới tình huống không có lệnh bắt."
Không đợi Ngô Thu Thanh kịp phản ứng, Lưu Chấn Hám lại nói lời chính nghĩa: "Tất cả thủ tục của cờ lụp này đều đầy đủ, từ trước đến nay đều là nơi hợp pháp, hơn nữa lại là địa bàn do phân cục 3 chúng tôi quản lý, các anh lấy tư cách gì mà đến đây gây rối?
Không có lệnh lục soát, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, như vậy còn có lẽ trời không, còn có vương pháp không?"
Lưu Chấn Hám thật sự bùng nổ, trong giọng nói và công phu kia có cách làm khác với Phùng Tiểu Cương nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ vào quần chúng xung quanh nói:
"Các anh nhìn đi, cảnh sát Ngô, cả các vị đồng nghiệp nữa, mở to mắt mà nhìn những vị khác này. Bọn họ chỉ là những người hết giờ làm đến đây vui chơi, bây giờ bị các anh dọa thành cái dạng gì rồi. Bọn họ cũng là do cha mẹ sinh ra, cũng là người có quyền, nhưng bọn họ lúc này đang giải trí thì bị đám người các anh cố tình gây sự làm gián đoạn, quả thật còn có thể để lại bóng ma lớn đối với tâm hồn yếu ớt của bọn họ đấy."
Nô Thu Thanh trợn tròn mắt, đám người của tổ trọng án cũng trợn tròn mắt, tất cả khách ở đó cũng trợn tròn mắt. Toàn bộ nhân dân thế giới, kinh hãi. Thương Nhạc và Huyết Hổ thì thiếu chút nữa cười rơi nước mắt, Lưu Hắc Thán quả nhiên không hổ là Lưu Hắc Thán, không uổng phí lúc trước hết sức bồi tài nha.
Trời xanh không có mắt. Thế giới này suy cho cùng là làm sao vậy?
Lưu Chấn Hám ngửa mặt lên trời than dài một tiếng, vẻ mặt ủy khuất kia còn có vẻ bi phẫn không nói ra được, thậm chí còn bi phẫn hơn cả Nhạc Phi khi biết Mãn Giang Hồng, sau đó lại chỉ vào đám người Ngô Thu Thanh nói:
"Là một người cảnh sát mẫu mực do nhân dân bình chọn, hôm nay nếu như tôi không quản cái gì, thì thật xin lỗi phụ lao hương thân. Hôm nay, Lưu Chấn Hám tôi liều mạng đến mũ quan không còn, cũng phải nghiêm túc phê bình các anh một câu, cảnh sát nhân dân yêu nhân dân, nhưng đám người xuất sinh các anh đều làm những chuyện gì vậy?"
Lời này vừa nói xong, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, Thường Nhạc dẫn đầu, tất cả các vị khách đều liều mạng vỗ tay, chỉ hận không thể vỗ cho tay nát vụn. Còn có vị khách đục nước béo còn ném chai rượu xuống đất hét lớn:
"Bảo vệ nhân quyền, học tập theo đồng chí Lưu Chấn Hám, làm cho đám xuất sinh tổ trọng án cút ra ngoài.
Cút ra ngoài.
Cút ra ngoài.
Cút ra ngoài ba."
Tiếng hò hét đinh tai nhức óc vang lên khắp kịp, trên trán đám người Ngô Thu Thanh toát những giọt mồ hôi lạnh thật lớn, hai chân không kìm nổi mà phát run, chỉ hận không thể lập tức đào một cái hố để chui xuống.
Chương 74, có một cô nàng.
Lúc tinh thần quần chúng sục sôi, Thường Nhạc đi xuống, nhiệt tình bắt tay với Lưu Chấn Hám, kích động nói:
"Cảnh sát Lưu, rất cảm ơn ngài. Chính là vì có loại cảnh sát mẫu mực như ngài tồn tại nên mới khiến cho những người đóng thuế như chúng tôi thấy được hy vọng của Tổ quốc, tương lai của dân tộc. Lúc này, xin cho phép tôi thành thật nói tiếng cảm ơn với ngài."
"Không thể nói như vậy, ngài nói quá lời rồi, đây đều là điều mà cảnh sát nhân dân chúng tôi nên làm."
Lưu Chấn Hám rất phối hợp với Thường Nhạc tiến hành một cảnh dân giao lưu, hoàn toàn gạt đám người Ngô Thu Thanh sang một bên. Sắc mặt Ngô Thu Thanh trắng bệch đến dọa người, sau khi nhìn đám người xung quanh bộ dạng muốn bạo động đến phát điên, anh ta nhịn xuống, cắn chặt răng, phi nhanh ra khỏi cửa, trước khi đi vẫn không quên quẳng lại một câu ngoan thoại:
"Thương Nhạc, chúng ta còn gặp lại."
Thương Nhạc đầy sát khí nhìn Ngô Thu Thanh, âm trầm nói:
"Đúng vậy, cảnh sát Ngô, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau.
Lần sau gặp mặt, ngài chưa chắc có được may mắn nên ngang đi ra ngoài trước mặt bản thiếu gia như này đâu."
Vừa ra khỏi cửa, Ngô Thu Thanh không để ý đến chiếc xe có máy nghe trộm của mình bị phá hỏng, cũng không để ý đến cấp dưới, dẫn người nhanh chóng gào thét mà đi.
Trong lòng anh ta không ngừng tức giận hỏi:
"Làm sao hắn biết mình đang ghi âm? Làm sao hắn biết chiếc xe kia là chiếc xe có gắn thiết bị nghe trộm?"
Sắc mặt xanh mét nhìn vài tên cấp dưới của Thường Nhạc đang bận việc bên cạnh chiếc xe, nói là đang giúp đỡ, nhưng Ngô Thu Thanh biết, thiết bị nghe trộm khẳng định đã bị phá nát bét, căn bản không còn bấy kỳ giá trị gì.
Đột nhiên nện mạnh một quyền lên mũi xe, Ngô Thu Thanh gầm lên:
"Thằng khốn kiếp chết tiệt, tao sẽ bị phán tử hình, tao thề."
Bọn thuộc hạ không rõ nội tình hoảng sợ nhìn Ngô Thu Thanh, thầm nghĩ thủ trưởng của mình chắc là điên rồi.
Thương Nhạc cũng từ từ đi tới cửa nhìn xe của đám người Ngô Thu Thanh đi xa, khóe miệng lộ ra ý cười ác nghiệt. Giống như đi tản bộ, hắn không chút để ý đi bộ trên đường, từng bước đi. Toàn bộ cờ lụp lại trở nên náo nhiệt, mọi người nên làm gì thì làm cái đó, một hang động đầy cảnh xa hoa đổi truy. Lưu Trấn Hám để đám cớm cảnh giới lui ra, một mình đứng ở cửa nhìn bóng lưng Thường Nhạc. Huyết Hổ tiến đến vô vô vai gã, nhếch miệng cười nói. Cảnh sát Lưu, có muốn vào trong uống một chén không?
A,
anh Hổ, lần này thì anh không đúng rồi, sao có thể đột nhiên cắt ngang việc tôi thưởng thức nghệ thuật chứ? Lưu Trấn Hám hồi phục tinh thần, buồn bực oán giận nói.
Thưởng thức nghệ thuật?
Huyết Hổ trợn tròn mắt. Tố chất, thiếu gia nói bao nhiêu lần rồi, ra ngoài lăn lộn nhất định phải có tố chất. Anh nhìn bộ dáng chuyên chú của tôi đi, đương nhiên là đang thưởng thức nghệ thuật rồi. Lưu Trấn Hám hù cho Huyết Hổ sửng sốt, sau đó làm vẻ vui sướng nói. Anh không thấy tôi đang chiêm ngưỡng bóng lưng vĩ đại của thiếu gia anh vĩ sao?
Ôi, quá đẹp trai rồi, tôi chưa từng gặp qua người đàn ông nào xuất sắc như vậy, ngay cả cái bóng cũng có cá tính đến thế.
Huyết Hổ trừng lớn đôi mắt trâu, thiếu chút thì ngất đi. Ông trời dường như mắc phải bệnh tiền liệt tuyến, liên tục đi tiểu nên trời đột nhiên nổi mưa. Mỗi khi trời mưa Thường Nhạc đều sẽ nhớ tới Nam Cung Hân Y Dì, đây cũng không phải loại chuyện khiến người ta buồn nôn trong các tiểu thuyết ngôn tình, mà là giữa hai người từng có ước định. Đi trong mưa, bóng dáng Thường Nhạc thoạt nhìn có một loại cô đơn nói không nên lời, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, hắn không hề che ô nhưng trên người lại không hề bị mưa làm ướt. Mưa to tầm tã, Thường Nhạc không mục đích đi trên đường, trên đỉnh đầu là chất khí dày mà người ngoài nhìn không thấy, mưa bụi phất phới không có nửa giọt rơi vào người hắn. Giống như đã sắp xếp với nhau, một cái ô hoa, một người phụ nữ, hấp dẫn ánh mắt Thường Nhạc. Thường Nhạc từ từ đi sát vào, trốn phía dưới cái ô kia, duỗi tay vịn chặt vào eo người phụ nữ, lạnh nhạt nói.
Tiểu thư, mưa lớn quá, mượn chiếc ô dùng một lát, nếu không ngại thì có thể dùng chung chiếc ô này.
Đây đương nhiên chỉ là cái cớ. Người phụ nữ không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái. Thường Nhạc lúc này mới nhìn rõ dung mạo của cô, trái tim lập tức giật lên. Giống như động tâm khi gặp được đồ sưu tầm. Cô gái này tuổi rất trẻ, có khuôn mặt sắc sảo rắn giỏi, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, tóc ngắn giống con trai, bên vành thai phải có đeo một chiếc đông thai nhỏ, ngoài điểm đó ra thì không có thêm chút dấu vết của son phấn nào. Nhưng chiếc áo khoác tợ dạ đã đen thanh lịch đến cực hạn lại bao hàm theo sự phô trương làm lộ ra bộ ngực hùng vĩ lại làm kẻ khác tuyệt đối không thể hiểu lầm giới tính của cô. Càng không phải nói chiếc quần tây bao lấy đồ lót tơ tằm bên trong. Đôi chân đẹp gần như là hoàn mỹ được trang bị một đôi giày da đen mũi nhọn, có thể nghĩ đến người bất hạnh nào đó nếu bị đạp bộ cước, thì cảm thụ nhất định không được tốt cho lắm. Thân xác của cô gái này, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đá cho người khác một cái. Thương Nhạc cười cười, nhìn thẳng đôi mắt đẹp của cô nói.
Tội gì phải dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, cô không đồng ý có thể nói một tiếng.
Tôi không nói không đồng ý. Cô nàng kia lạnh lùng đáp một câu. Câu nói đơn giản này lại mơ hồ có loại khí thế mà người có thói quen ra lệnh mới có thể nói chuyện với giọng điệu này.
Ồ, vậy chúng ta đi thôi.
Thường Nhạc tiếp tục đỡ lấy eo nhỏ của cô, hai người giống như đôi tình nhân ân ái đã lâu, từ từ bước đi. Khó khăn tìm mọi cách để hiểu được tình yêu. Biển tình biến trời xanh gặp gió lạnh. Chỉ có thể bay về chân trời xa xăm mới có thể tương phùng. Tiếng gió tiêu tiêu thê khóc trong mưa. Biển người trôi nổi chăn trở cũng là mộng. Tình thâm vĩnh viên tương truyền tới khoảng không muôn đời. Khi sương tuyết nhẹ thổi, chỉ mong hoa cũng đỏ tươi. Không sợ mưa bụi mơ hồ trên đường đi.
A a a a a gửi tương tư trong mưa gió.
A a a a a gửi cuồng dại trong mưa. Thường Nhạc vừa đi vừa cảm xúc trào dâng hát một bài hát cũ, cả người vô cùng quyến rũ. Hai người dần đi vào trong một hẻm nhỏ âm u bình thường, ngõ nhỏ như vậy thích hợp để giết người phóng hỏa hoặc cưỡng dâm. Nhưng bất ngờ chính là, Thường Nhạc không hề động thủ mà cô gái kia lại gây rối trước. Cô chợt xoay người ôm cổ Thường Nhạc. Động tác thuần thục này chuyên nghiệp y như vô số cô em quyến rũ, chỉ là tay phải vớt ve hai má Thường Nhạc, còn tay trái thì lại lén lút ấn lên huyệt thái dương của hắn. Thường Nhạc lật tay giữ cổ tay cô nàng, tay kia thì nhân cơ hội nỗ lực sờ soạng lên cặp mông đầy đặn sung mãn của cô, cười lạnh nói.
Tổ trưởng Diệp, cô cũng quá nóng lòng rồi.
Cô gái kia không biết dùng thủ pháp gì, không ngờ lại như cá trạch nhanh chóng tránh qua, né được trói buộc của Thường Nhạc, lui về sau hai bước. Trên người phóng xuất ra hơi thở như ngọn lửa. Mưa bụi rừng trên người cô lập tức từ từ biến thành hơi nước mà bốc hơi.
Mơ ơi!
Thương Nhạc thầm mắng một câu, cô bé này lợi hại vậy, không ngờ lại là người dị năng C5, cấp bậc cùng mình đấy, rất mẹ nó vô nghĩa rồi. Trong lòng cô gái kia còn kinh ngạc hơn cả Thương Nhạc, sau khi cảm nhận được rõ ràng thực lực của Thương Nhạc không hề kém mình, toàn bộ kế hoạch của cô đều trở nên rối loạn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Nhạc, hai người đối diện trong mưa. Thương Nhạc đột nhiên nở nụ cười.
Cảnh sát Diệp, tổ trưởng Diệp Hoàng. Tội gì chứ,
bị tôi vạch trần thân phận cũng không cần phải tức giận như vậy chứ. Không phải cô đi theo tôi trước sao, tôi chỉ là thấy cô vất vả như vậy mới phối hợp cùng một chút thôi mà.
Ôi, vì sao người tốt bụng khéo hiểu lòng như tôi lại luôn không được báo đáp tốt chứ?
Diệp Hoàng cười nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Thương Nhạc, cái nhìn giống như muốn nhìn xuyên thấu cơ thể hắn, thật lâu sau mới mở miệng nói.
Sao anh biết tôi?
Không phải chứ cảnh sát Diệp. Người có chỉ số thông minh bằng thám tử lừng danh Cổ Nạn và Sệt Lọc Hồn Mẹ như cô, sao lại đột nhiên hỏi vấn đề kém như vậy chứ?
Vẻ mặt của Thường Nhạc rất khoa trương, ánh mắt dừng trên bộ ngực động lòng người của Diệp Hoàng, từ từ nói.
Nếu cô muốn biết, thì tôi nào dám không nói, nói thật luôn được khoan dung đúng không?
À, là như này, tôi có mấy tên đàn em chụp trộm được mấy bức hình rất khêu gợi của cảnh sát Diệp, không chuyện gì mà chào hỏi cô trước thì thật không tốt.
Nhưng, chào hỏi rồi cũng không gọi là chụp trộm được, lẽ nào không phải sao?
Lời vừa nói xong, Thường Nhạc rất chân thành nhìn Diệp Hoàng giống như giám khảo đang xét duyệt mỹ nữ. Nhìn Diệp Hoàng từ đầu đến chân mấy lần, ánh mắt nóng rực và dâm đãng kia khiến cả người Diệp Hoàng nổi da gà, cuối cùng ánh mắt của Thường Nhạc lại dừng trên bộ ngực cô, cười xấu xa nói.
Cảnh sát Diệp quả nhiên không hổ là hoa khôi cảnh sát, khó trách nhiều thuộc hạ của tôi chụp ảnh mát mẻ của cô như vậy, còn có mấy tên nhóc lúc đang ít 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 còn đem ảnh cô dán lên mặt mấy cô gái.
Bây giờ nhìn thấy người thật, ngay cả tôi cũng có cách nghĩ như vậy.
Khốn kiếp! Mặc cho Diệp Hoàng 5 lần 7 lượt khuyên bảo mình trước khi tìm được chứng cứ phạm tội của tên khốn này thì phải bình tĩnh tỉnh táo, nhưng nghe thấy những lời nói hạ lưu vô sỉ đến cực điểm này, cô cũng không nhịn nổi nữa.
Lông mày hơi dương lên, ánh mắt lạnh lùng kia của Diệp Hoàng giấy lên ánh lửa ngập trời, nhiệt độ bốn phía cao đến độ có thể nướng chín vài con heo, lúc này Diệp Hoàng động thủ.
Trên thực tế, tay cô không hề chuyển động, bốn phía lại có vô số đường lửa nóng như dây thép bắn nhanh quấn quanh bay về phía Thường Nhạc. Trong vòng xoay tròn, chiếc ố hoa rách ra bay lên, Thường Nhạc cũng bay lên như thiên ngoại phi tiên.
Long khí màu trắng trong cơ thể mãnh liệt cuộn trào ra ngoài, nhẹ nhàng hóa giải một kích khủng bố này của Diệp Hoàng, lúc này Thường Nhạc mới từ từ rơi xuống, nhìn Diệp Hoàng cười nói.
Này, cảnh sát Diệp, không phải tôi phê bình cô, nhưng cô tùy tiện động thủ với dân chúng thấp cổ bé họng như vậy có phải có chút quá đáng không?
Tuy tôi chưa chắc sẽ đánh thắng được cô, nhưng khẳng định cô cũng đánh không lại tôi.
Ha ha, trời đất chứng giám. Tôi chưa có trả thù nhà, bằng không dựa theo tác phong làm việc của tổ trọng án các cô lại muốn tố cáo tôi đánh lén cảnh sát sao?
Diệp Hoàng tức đến nỗi thân thể mềm mại rung lên, nhưng lại không dám tiếp tục động thủ, nếu như bị người khác nhìn thấy cô vô duyên vô cớ tấn công loại công dân tốt như Thường Nhạc, vậy thật không dễ báo cáo công tác.
Đương nhiên, nếu cô đánh thắng được Thường Nhạc mà nói, thì có thể suy xét đến việc trói trước nói sau.
Trên thực tế, mục đích cô theo dõi Thường Nhạc cũng chính là vì tìm kiếm cơ hội này.
Đáng tiếc là trên người này dường như có rất nhiều năng lượng không giống nhau, ngay cả người dị năng thiên tài cũng không nhìn ra, vì vậy cô căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhìn ánh mắt hận không thể ăn thịt người của Diệp Hoàng, Thường Nhạc lộ ra một nụ cười mê người.
Xin cô, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, cô sẽ yêu tôi đó.
Đi tới hai bước, Thường Nhạc kiêu ngạo đến cực điểm hướng đầu về phía Diệp Hoàng, quyến rũ thở ra một hơi, cười nói.
Không nói chuyện.
Không nói chuyện chính là ngầm thừa nhận đúng không?
Đúng rồi. Hẳn là cô không mang theo bút ghi âm và máy nghe trộm, vậy tôi sẽ nói cho cô một bí mật.
Kỳ thật, tôi biết các câu nghe trộm điện thoại của tôi, cho nên, tôi diễn một vở kịch với tả thủ tiên sinh.
Nếu tôi không tính sai, anh ta lúc này đã giao dịch thành công với đám bạn Thái Vân phía Nam rồi.
Tim Diệp Hoàng đập mạnh một cái, thiếu chút nữa thì ra tay bóp chết Thường Nhạc.
Đừng nhìn tôi như vậy, là thật đó.
Nụ cười trên mặt Thường Nhạc vô cùng thuần khiết thiện lương, tuy nhiên để phòng ngừa con cọp cái có thực lực khủng bố này phát huy, hắn không thể ra tay, mà từ từ tàn phá tâm linh Diệp Hoàng.
Đúng rồi, tiện hỏi một chút, cô không thật sự ngu như vậy chứ, trong điện thoại nghe thấy tôi nói ngừng giao dịch thì các cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ ngừng giao dịch.
Không đâu, tôi có thể nói cho cô biết, giao dịch được tiến hành ngay trong địa điểm các cô mai phục.
Cô sẽ không nói cho tôi biết rằng, lúc các cô rút lui thì vừa vặn bắt được bọn họ chứ,
ôi, vậy thì thật quá bất hạnh.
Dừng một chút, Thường Nhạc lộ ra bộ dạng khéo hiểu lòng người, bóp bóp cổ tay thở dài. Giống như cảm thấy vô cùng đáng tiếc thay cho Diệp Hoàng.
Nếu tôi đoán không nhầm, các cô nhất định đã đến kho chuyên chở hàng hóa, đáng tiếc ở chỗ đó trừ một ngọn lửa lớn và ba cái xác chết ra thì không có gì khác.
Ai, giao dịch lần này ước chừng trị giá 70 triệu, cũng đủ để phán tôi chết vài lần phải không?
Đáng tiếc là cô không bắt được, thật quá đáng tiếc.
Diệp Hoàng thật sự muốn cắn lưỡi tự sát, từ khi cô xuất đạo đến nay, mỗi một tên tội phạm đều bị cô dễ dàng bắt được. Nhưng hôm nay đụng phải kẻ biến thái Thường Nhạc này, cô rõ ràng cảm giác được, mình hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Hơn nữa, người này quả thực quá vô sỉ, quá ác độc, quá dâm đãng,
nhiều lần cô cũng không nhịn được mà muốn quên đi thân phận cảnh sát của mình để liều mạng cùng hắn. Tội phạm ở ngay trước mặt chính miệng thừa nhận tội trạng, nhưng cô lại không hề có bằng chứng để bắt hắn, đây khẳng định là sự việc bi ai nhất thế giới. Họ Thương kia, đừng có kiêu ngạo như vậy. Răng nanh của Diệp Hoàng đập vào nhau kêu răng rắc, bộ dáng kia thật sự giống như là muốn cắn chết Thương Nhạc. Thương Nhạc bật cười ha hả, dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Diệp Hoàng. Nếu tôi bị cô bắt ngay tại trận, vậy khẳng định sẽ không kiêu ngạo được. Nhưng bây giờ, cô xem đi, tôi vẫn đứng ở đây, là một công dân tuân thủ luật pháp, cô có thể làm gì tôi? Cho dù tôi hiện giờ rất kiêu ngạo, nhưng tôi có tư cách để kiêu ngạo, đúng không? Anh sẽ không được chết tử tế. Cơn tức của Diệp Hoàng quả thực đến trăm độ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiêu, khuôn mặt xinh đẹp anh Tuấn kia giống như được viết dòng chữ lao nương liều mạng với mày. Rất rõ ràng, Thương Nhạc hoàn toàn không có ý liều mạng với cô ta, gặp lại chiếc ô tre, rất gần nhẹ mạn mà đặt nó vào tay Diệp Hoàng, tràn đầy hơi thở quý tộc hành lễ, dùng giọng nói có tử tính nói. Cảm ơn ô của cô. Dứt lời, Thương Nhạc nên ngang rời đi, đi được vài bước lại quay đầu lại, lộ ra một nụ cười mê người với Diệp Hoàng. Cảnh sát Diệp, nếu sau này cô cảm thấy rất nhàm chán, thì tới tìm tôi uống trà nha. Chương 75, có phải tôi rất biến thái không? A Nhạc, anh đừng chạy nhanh như vậy, chờ em một chút. A Nhạc, chân em chật khớp rồi, anh bế em đi. Anh Nhạc, miếng bánh ngọt lớn này cho anh, miếng bé là của em. A Nhạc, bài tập về nhà của anh em đã làm giúp rồi, anh nhìn em bắt chước bút tích của anh giống chưa này, chứ anh thật quá xấu đó, ha ha. A Nhạc, bức thư tình này có phải do anh viết không? Đáng ghét thật, nhiều lỗi chính tả như vậy. A Nhạc, đừng lái xe nhanh như thế, người ta chóng mặt, người ta sợ. A Nhạc, đừng như vậy, đừng. A nhiều lắm chỉ có thể hôn một chút, chỉ một chút. A Nhạc, anh lại lừa người, đã nói chỉ hôn một chút, anh hôn đau cả miệng của người ta rồi. A Nhạc, thật sự phải bỏ trốn sao? Vậy sau này anh ra ngoài kiếm tiền, em ở nhà giặt đồ nấu cơm cho anh, được không? A Nhạc, là tự anh nói muốn cưới người ta đó nha, nam tử hán đại trượng phu không được phép nuốt lời. Khi Thường Nhạc tỉnh lại, hắn phát hiện gối của mình không ngờ lại ướt cả một khoảng, chuyện này đối với hắn mà nói quả thật là sự việc vô nghĩa đến cực điểm. Cửa sổ không đóng, ánh sáng dịu dàng và từng làn gió dịu dàng cùng nhau bao phủ lên người Thường Nhạc. Ánh sáng và gió nhẹ như ẩn như hiện trong đôi mắt Thường Nhạc, không thể lái đi được. Thường Nhạc thở dài một hơi, lập tức châm một điếu thuốc, khói thuốc từ cổ hắn từ từ chui vào lá phổi, rồi sau đó lại từ từ phun ra, trong chốc nhóm đó, có một loại khoái cảm mơ hồ lan tràn toàn thân. Đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn xuống đám người bận rộn trên đường, Thường Nhạc dùng sức lắc đầu, dường như muốn thoát khỏi giấc mơ đêm qua. Dường như mỗi ngày hắn đều tỉnh dậy từ trong giấc mộng đó, mà trong một khắc tỉnh dậy hắn dường như lại nhìn thấy đôi mắt vui tươi lại hàm chứa nước mưa, đôi mắt sạch sẽ như vậy, thanh tịnh và đẹp đẽ. Thường Nhạc không khỏi nhớ đến một đoạn hội thoại với mẹ mình lúc nhỏ. Đông Phương Ngọc hỏi, A Nhạc à A Nhạc, sau khi lớn lên con muốn lấy người vợ như nào? Thường Nhạc nói, A Nhạc lớn lên rồi muốn lấy mẹ làm vợ. Đông Phương Ngọc nói, mẹ là mẹ của A Nhạc, không thể bảo mẹ làm vợ được, hơn nữa đợi khi A Nhạc lớn lên, mẹ cũng già rồi. Thường Nhạc nói, vậy phải làm thế nào? Đông Phương Ngọc nói, mẹ nói cho A Nhạc một cách, A Nhạc phải nhớ kỹ nha. Thường Nhạc nói, mẹ mau nói cho con biết, A Nhạc sẽ nhớ kỹ không quên. Đông Phương Ngọc nói, A Nhạc phải nhớ kỹ, chờ khi A Nhạc trưởng thành. Mỗi khi A Nhạc từ trong đêm thức giấc, người con gái đầu tiên A Nhạc nhớ đến chính là vợ A Nhạc. Nhớ nhung giống như một trận sóng thần, mãnh liệt tập đến, che trời phủ đất. Đôi khi, quyến luyến cũng có mức độ mạnh yếu, giống như một chiếc dao dịu dàng, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim Thường Nhạc, khiến người trong thời khắc đó hoàn toàn hít thở không thông. Hơi chút chần chừ, Thường Nhạc bấm một dãy số điện thoại, chính xác mà nói, là cuộc gọi quốc tế. Alo. Giọng nói của Nam Cung Hân Y có chút run rẩy. Trong ấn tượng của cô, Thường Nhạc chưa bao giờ gọi điện thoại tán gẫu, cũng không bao giờ nhắn tin nói chuyện. Lúc này, nhận được điện thoại của Thường Nhạc khiến cô cảm thấy có chút căng thẳng. A, thời tiết hôm nay thật tốt. Thường Nhạc thuận miệng tìm chủ đề tán gẫu, kỳ thật hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ồ, anh quên mất vấn đề thời gian, bên em hẳn là đã tối. A Nhạc, anh rốt cuộc làm sao vậy? Nam Cung Hân Y thì hiển nhiên càng căng thẳng hơn, cô mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Thường Nhạc giả vờ thoải mái nói. Sinh nhật của cô nhỏ, vì sao em không xin nghỉ quay về chứ? Ngay cả ông xã nhỏ anh cũng quay về, không biết là anh thật ra chỉ muốn gặp em một chút sao? Đầu bên kia của điện thoại trầm mặc một lúc, mơ hồ truyền đến tiếng khóc nhỏ, sau đó là âm thanh ra vẻ kiên cường của Nam Cung Hân Y Lìa. Hân Y Lìa phải thi nên không thể về nước. Tuy nhiên Hân Y Lìa rất giỏi nha, giáo sư nói người ta trong vòng 2 năm là có thể tốt nghiệp rồi, đến lúc đó Vân Y Y mỗi ngày đều có thể ở cạnh A Nhạc. Điếu thuốc trong tay Thường Nhạc khẽ run lên, tàn thuốc rơi xuống sàn nhà, khói trắng lượn lờ bay ra như ảo mộng, giống như cảnh mờ ảo duy mị trong mơ. Trời mới biết cô bé ngốc này vì muốn tốt nghiệp sớm hơn mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, càng không có ai biết cô bé ngốc này vì có thể sớm ở cùng hắn mà bỏ ra nhiều như nào. Thường Nhạc chỉ cảm thấy có thứ cứng rắn gì đó trong cơ thể mình tăng ra, mà một thứ ấm áp gì đó lại từ từ bay tới, lấy xu thể không gì cả nổi, trong nháy mắt lan tràn đến tất cả xương cốt tứ chi. Lễ Giáng sinh anh sẽ bay qua đó tìm em. Nói xong lời này, Thường Nhạc lập tức ngắt máy, bất kể âm thanh đối phương truyền đến là tiếng cười hay tiếng khóc, hắn cũng không muốn biết. Hoặc là nói hắn có chút sợ hãi, thời khắc này Thường Nhạc cảm thấy một chút mê hoặc, hắn không hiểu vì sao người đàn ông hoành tráng như hắn lại có loại tâm lý trốn tránh này, là bởi vì bản thân có quá nhiều phụ nữ. Hay là vì ấy nấy. Mà trên thực tế, Nam Cung Hân Y Y Lệ rơi đầy mặt ngây người tại chỗ, bất an trong lòng biến mất, thay vào đó là loại hạnh phúc và ngọt ngào không thể ức chế. Nửa giờ sau, Thường Nhạc vẫn còn cảm thấy có chút buồn bực, kết quả là hắn chuẩn bị tìm người để giao lưu tình cảm. Bạn biết, loại người có thân phận như hắn, không thể tùy tiện nói chuyện tình cảm với ai, như vậy thì quá thấp kém rồi. Kết quả là Thường Nhạc chạy đến trước máy vi tính mở email ra, gửi một bức thư cho người nào đó. Trong thư này chỉ có hai ký hiệu, một là dấu, còn lại là... Ai cũng biết, dấu chính là tỏ vẻ sự việc rất rối rắm phức tạp, còn dấu là đại diện cho yêu cầu, thậm chí là mệnh lệnh. Cho nên ý tứ trong bức thư này chính là, ông rất buồn bực, mau chóng lên mạng. Thường Nhạc vẫn nghi ngờ thằng nhóc Đường Bạch Hổ này trên cơ bản là 24 giờ đều ngồi trước máy tính, lần này Đường Bạch Hổ lại khiến nghi ngờ của Thường Nhạc sâu hơn, bởi vì chưa tới 5 phút sau Đường Bạch Hổ đã trả lời, hai người hẹn gặp mặt trong game. Bình thường, nói chuyện phiếm trong game là an toàn nhất, bởi vì trong game online người nói chuyện quá nhiều nên phần ghi chép chạy rất nhanh, cũng bởi vì rất nhiều hacker hoặc cảnh sát mạng bình thường đều điều tra hòm thư và công cụ chat bình thường, sẽ không vào xem bản ghi chép trong game của người khác. Hơn nữa muốn kiểm tra cũng kiểm tra không nổi. Thánh Ti Tơ ơi! Thằng nhóc mày rảnh quá nhỉ, sớm như vậy đã gọi bố dậy. Đường Bạch Hổ nổi giận đùng đùng đánh ra một loạt chữ, nhân vật trong game còn làm ra động tác nổi giận. Thương Nhạc! Sớm! Đều 1 giờ chiều mẹ nó rồi, mày còn ham ngủ hơn bố. Đường Bạch Hổ! Mày không biết bình thường phải 4 giờ chiều tao mới rời giường sao? Thương Nhạc! Mẹ nhà mày ngủ y y như con heo, sao bố vừa gửi thư đã dậy rồi? Ai? Mẹ kiếp, trời xanh không còn gì để nói. Đường Bạch Hổ làm ra một động tác bất đắc dĩ. Gần đây chơi trò mới, hòm thư chuyên dụng này nhận được thư liền có âm thanh của mỹ nữ 18 nước cùng nhau hét lên. Mày bảo tao có thể không dậy sao, mẹ tao cũng không biết mày sẽ quấy rầy tao sớm như vậy. Thương Nhạc giật mình, không ngờ trên thế giới này còn có kẻ dâm đãng hơn hắn. Mỹ nữ 18 nước cùng nhau hét lên, đây sẽ là kiểu trận chiến đến gì. Nhưng chắc như vậy thật ra có thể làm giảm bớt không ít buồn bực trong lòng. Thường Nhạc lập tức gõ ra một hàng chữ. Chuyện mấy ngày trước, cảm ơn nhá. Chuyện này, đương nhiên là việc Đường Bạch Hổ hack máy tính của Hoàng Phiêu Nhiên, nếu không làm sao có thể biết được thằng kia viết thư tình cho vợ của Phó Cục trưởng chứ. Mẹ, cảm ơn một câu là xong hả? Nhân vật trong game của Đường Bạch Hổ lại làm ra một động tác chém người. Thường Nhạc sửng sốt. Chẳng lẽ mày muốn tao lấy thân báo đáp? Không chắc nha. Nhân vật trong game của Đường Bạch Hổ làm ra vẻ mặt rất dâm đãng. Thường Nhạc. Tiểu Hòa Thượng. Chẳng lẽ mày tới từ núi gay trong truyền thuyết? Nóa, giới tính của bố rất bình thường. Đường Bạch Hổ lại nổi cơn thịnh nộ. Nhưng tao có một đứa em họ bộ dạng rất giống Bình Hoa, đang lo không gả được đây. Thương Nhạc hỏng mất. Này, xin giết tao đi, cảm ơn. Đường Bạch Hổ. Sớm biết mày sẽ nói như vậy mà, không nghĩa khí. Được, bây giờ chúng ta bàn chính sự, tao đang định tìm mày đây. Thương Nhạc. Chuyện gì? Đường Bạch Hổ. Lần trước không phải mày nói muốn tao theo mày lăn lộn sao? Thường Nhạc đột nhiên vui vẻ, nhanh chóng nói. Đúng vậy, bất cứ lúc nào mày cũng có thể tới. Đường Bạch Hổ. Tao nghiên cứu thận trọng một chút, phát hiện mày chính là con trai của địa chủ, giàu nứt khố đổ vách. Thánh Ti Tơ ơi, chỉ cần mày cho tao đủ tiền, tao liền theo mày lăn lộn. Thường Nhạc hơi chút kinh ngạc, với sự hiểu biết của hắn đối với Đường Bạch Hổ, theo lý thuyết người này không phải thiếu tiền. Chẳng lẽ, thằng nhóc kia cố ý tạo lối thoát? Trên thực tế là từ đấy lòng rất muốn cùng mình lăn lộn. Nghĩ đến đây, Thường Nhạc lộ ra nụ cười như mùa xuân, bùm bùm đánh ra vài chữ. Nói đi, muốn bao nhiêu? Đường Bạch Hổ. 10 e. Trong trò chơi, người chơi thường viết 10 tỷ thành 10 e hoặc 10 y đi. Thường Nhạc ngẩn ngơ, gõ ra 3 chữ. Tiền trong game. Đường Bạch Hổ. Tổ cha mày, đương nhiên là tiền thật. Thường Nhạc lần này ngây ngô càng lâu hơn, gõ ra năm chữ. Yên Nhật hay Vân Hàn? Đường Bạch Hổ. Mày bức tao phải chửi có phải không? Đừng nói nhảm, giật mở bờ. Thường Nhạc lập tức tâm muốn chết đều đã có, từng gặp qua công phu sư tử ngoạm, nhưng chưa từng thấy qua loại cá voi mở miệng rộng như này, quả thực là còn đen hơn cả lỗ đen vũ trụ. Cho dù xí nghiệp của gia tộc Đông Phương là một trong ngũ đại tài đoàn, nhưng trong một chốc cũng không chắc có thể rút ra 10 tỷ vốn lưu động, tên Đường Bạch Hổ này quả thật không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là có thể hù chết người. Hiện giờ Thường Nhạc còn chưa tiếp nhận tập đoàn của gia tộc Đông Phương, đào đâu ra 10 tỷ chứ? Hít sâu một hơi, Thường Nhạc cố hết sức làm mình trở nên bình tĩnh, chất vấn. Con mẹ nhà mày muốn nghiên cứu vũ khí có tính sát thương quy mô lớn hay sao mà cần nhiều tiền như vậy? Đường Bạch Hổ. Ha ha, nếu thành công, đoán chừng còn kinh khủng hơn cả bom nguyên tử. Thường Nhạc hiếu kỳ nói. Là cái gì? Nói nghe coi. Đường Bạch Hổ. Thôi đi ba ơi, loại đồ chơi công nghệ cao này, nói ra thì loại người thô kệch như mày cũng không hiểu. Thường Nhạc bị đả kích mạnh, nhất thời im lặng, hận không thể lập tức đi tìm Đường Bạch Hổ thật để vờ cờ. Một lát sau, Đường Bạch Hổ lại nói. Kỳ thật, 10E đều tính là ít rồi, mày cũng biết, có rất nhiều thứ linh tinh, tao đều là trực tiếp mượn xung quanh đấy, bằng không, chỉ sợ 20E cũng không đủ để có được nó. Thường Nhạc hiểu ý của lời này, trong một lần nào đó chắc chi, Đường Bạch Hổ trong lúc vô ý đã khoe rằng không có thứ gì gã không học được, nghe nói rất nhiều thành quả khoa học kỹ thuật cao cấp của nhiều quốc gia tiên tiến đều bị thằng nhóc này copy trộm một phần. Nếu bán những tài liệu đó đi, Đường Bạch Hổ ước chừng có thể trong một đêm trở thành người Hoa giàu nhất. Nhưng Đường Bạch Hổ hiển nhiên không có ý bán đi, mà là tổng hợp thành quả của các quốc gia tiên tiến, tự mình làm một thực nghiệm kinh thiên địa quỷ gì đó. Về phần rốt cục là cái gì, ngoại trừ chính gã ra thì đoán chừng không có người thứ hai biết. Tò mò hại chết mèo, Thường Nhạc tự nhận là người mạnh mẽ biết nắm chắc tính người, nhưng gặp Đường Bạch Hổ thì hắn cũng có vẻ rất bị động. Hơn nữa từ trước đến nay ở chỗ cao luôn không khỏi rét vì lạnh, Thường Nhạc đúng là đã có hứng thú đến cực điểm với cái kế hoạch lớn kia của Đường Bạch Hổ. Với hiểu biết của hắn về Đường Bạch Hổ, đây tất nhiên sẽ là một sự kiện lớn toàn cầu khiếp sợ, tuyệt đối đủ kích thích đủ mạo hiểm. Đây cũng chính là thứ cảm giác mà Thường Nhạc luôn theo đuổi. Nghĩ sâu xa một lát, Thường Nhạc hỏi. Một lần bỏ vốn cần bao nhiêu tiền? Chi bằng tôi trả phân kỳ. Nhân vật game của Đường Bạch Hổ làm ra một động tác khinh bỉ. Thôi đê, không có tiền thì nói sớm, lãng phí tình cảm của tao. Vẻ mặt Thường Nhạc khá lung túng, may mà không ai nhìn thấy. Lớn như vậy, lần đầu tiên hắn bị người khác nói mình không có tiền, cũng là lần đầu tiên cảm giác được tiền là thứ rất mẹ nó có ma lực. Thấy Thường Nhạc nửa ngày không có phản ứng, Đường Bạch Hổ lại nói. Được rồi, sau này lại nói. Trước mắt tao đang sửa lại tư liệu, trong kế hoạch, đợi đến lúc chính thức khởi công, tao sẽ lại tìm mày. Thằng nhóc, mau chóng gom tiền đi. Ai, đứa trẻ nhà nghèo, rất đáng thương, anh đây rất thông cảm với mày. Thường Nhạc thực muốn làm thịt Đường Bạch Hổ ngay tại chỗ, đáng tiếc chính là, chuyện này không thể xảy ra. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là gõ ra 6 dấu để giải phóng chút bất mãn nội tâm. Lúc này, Đường Bạch Hổ đột nhiên hỏi. Đúng rồi, vừa rồi mày tìm tao có chuyện gì? Không có, không có nữa rồi. Thường Nhạc không yên lòng trả lời, lúc này hắn cũng không còn tâm tình để thổ lộ tình cảm với Đường Bạch Hổ nữa rồi. Đường Bạch Hổ không nao núng nói. Quấy rối quá rồi đấy. Gọi tao lên rồi lại không nói, chơi tao hả? Đối mặt với Đường Bạch Hổ bắt quái vô hạn, Thường Nhạc rất không có gì để nói, đơn giản phát ra một bộ mặt biểu cảm quyến rũ. Ai, mày cũng biết đấy, anh mày đẹp trai quá, có quá nhiều bạn gái, nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện người mình thích thật sự chỉ có một. Hoặc là nói chỉ thích nhất một người, đột nhiên cảm giác được mình rất vô lương tâm, rất có lỗi với đoạn tình cảm này. Đường Bạch Hổ. Mày nói quá vô nghĩa rồi, nếu như thật sự có giác ngộ này, vậy thì từ bỏ các cô nàng khác đi, cưới cô nàng mày thích nhất kia về nhà. Suy nghĩ một chút, Thường Nhạc trả lời. Tao không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng sau đó lại nghĩ, như vậy chẳng phải là tổn thương trái tim những cô gái khác sao. Hơn nữa, bản thiếu gia cũng là thật tâm với mấy cô nàng đó, chẳng lẽ một thằng đàn ông như tao lại không thể đồng thời thích nhiều phụ nữ sao? Lúc này đây, Đường Bạch Hổ trầm mặc thật lâu, cuối cùng tặng Thường Nhạc một câu 7 chữ. Con mẹ mày là thằng biến thái.